Chương 1. Tiên tử yêu nghiệt Lý Tử Dạ Tần tiên tử muốn tới Du Châu thành. Đại thương hoàng triều, Du Châu thành, không biết phương nào truyền đến một đầu tin tức, trong nháy mắt dẫn nổ cả tòa thành. Thần tiên tử, cái kia Hoa Mai kiếm tiên, nàng đến Du Châu thành làm cái gì? Đương nhiên là vì thu đệ tử. Nhiều ngày đến, không nghị luận sách người, hay là trong thành quyền quý đều đàm luận một người. Tần Anna, nói lên Tần Anna, quả nhiên là nói ba ngày đều nói không hết. Nói đơn giản, mỹ lệ, cường đại, đương đại vô địch. Bây giờ, như vậy thần tiên giống như nhân vật muốn thu đệ tử thân truyền, sao có thể không khiến người ta điên cuồng? Nhưng là, muốn trở thành Tần Anna đệ tử, không phải 10 năm, 100 năm khó gặp thiên tài, chỉ sợ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. 3 tháng qua, Tần Anna đi khắp thương triều 10 mấy thành, vẫn không có tìm tới vừa lòng đẹp ý nhân tuyển. Lần này tới Du Châu thành, càng là chỉ vì một người, trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Tại cái này Cửu Châu phía trên, muốn nói thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu, có 5 người không thể không sách, đó chính là Phật môn Phật tử Tam Tạng, Thần Điện Thần Tử Yến Tiểu Ngư, Chu Tước Tông Thánh Nữ Lửa Lân Nhi, còn có ta Đại Thương Hoàng Triều tứ hoàng tử Mộ Bạch. Đáng tiếc, 4 vị này đều đã có sư thừa. Du Châu thành, tiểu lâu lớn nhất bên trong, một vị tay cầm quạt xếp thuyết thư tiên sinh nước miếng văng tung tóe, bốn phía trên bàn, không ít khách nhân nghe được say sưa ngon lành, phần lớn là vãng lai khách thường, đến tiểu lâu tạm thời nghỉ chân, thuận tiện nghe một chút trong thành phong thổ. Thuyết thư ngươi không phải mới vừa nói có 5 người sao, lúc này mới 4 cái a. Một bên trên bàn, một vị hán tử mở miệng, hỏi: "Đừng nóng nội." Thuyết thư tiên sinh uống một ngụm trà, đạo: "Các ngươi nhưng biết, chúng ta Đại Thương triều lớn nhất hiệu buôn là nhà ai sao?" "Cái này người nào không biết, Du Châu Lý gia, danh xưng phú khả địch quốc, cái này cùng ngươi nói có quan hệ gì?" Hán tử khó chịu nói: "Đương nhiên là có quan hệ, còn có nhiều quan hệ." Thuyết thư tiên sinh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đạo: "Lý gia gia chủ Lý Bách Vạn có một đứa con trai, tên là Lý Tử Dạ, đây chính là không thua bởi Phật tử Tam Tạng, Thần tử Yến Tiểu Ngư tuyệt thế thiên tài." "Thôi a ngươi liền." Một bên khác trên bàn, một vị người đọc sách khịt mũi coi thường đạo: "Phật tử Tam Tạng, Thần tử Yến Tiểu Ngư là nhân vật dạng gì, Lý gia cái kia Lý Tử Dạ như thế nào cùng bọn hắn đánh đồng?" "Ta nhưng không có nói mỏ, kiếm sĩ ngươi có biết hay không?" Thuyết thư tiên sinh khinh bỉ nhìn thoáng qua người đọc sách, đạo: "Nghe nói, kiếm sĩ trước đó vài ngày đến Du Châu thành lúc, Lý Bách Vạn muốn để cho mình nhi tử bái làm sư, nhưng là, vị kiếm sĩ kia nhìn qua Lý gia Lý Tử Dạ sau, trực tiếp cự tuyệt, mà lại chỉ nói một câu." Nói đến đây, thuyết thư tiên sinh cố ý ngừng lại, bán một cái nút. Trung quanh nghe sách người lập tức bị treo lên khẩu vị. Kiếm sĩ bọn hắn biết, cũng là thương triều nổi danh kiếm đạo cao thủ, làm người thích rượu, thị kiếm, danh khí cực lớn. Bàn bên cạnh hán tử có chút gấp, kéo cuống họng hỏi: "Đường thừa nước đục thả câu, vị kiếm sĩ kia nói cái gì?" Một bên khác, người đọc sách cũng dựng lên lỗ tai, chờ đợi đáp án. Người kể chuyện gặp tất cả mọi người bị treo lên khẩu vị, lúc này mới thỏa mãn uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Kiếm sĩ nói, Lý gia nhi lang có kiếm tiên chi tư, ta chi ngu kiếm, không xứng là nó sư." Một câu rơi, mọi người chung quanh xôn xao. Tiểu lâu trước, một vị quần áo cẩm tú quần áo người trẻ tuổi nghe được bên trong ngôn ngữ, dừng bước: "Tam hoàng, công tử, những người kể chuyện này đều là loại người hạng người, Lý gia là nhà thương nhân, đâu có thể nào ra kiếm đạo gì kỳ tài, đợi Tần kiếm tiên đi vào Du Châu thành, lấy công tử võ đạo chi tư, tất nhiên có thể thuận lợi bái tại Tần kiếm tiên môn hạ." Người trẻ tuổi mặc cẩm y bên người, một vị gã sai vặt mở miệng, xu nịnh nói: "Người trẻ tuổi mặc cẩm y lắc đầu, đạo, hắn không có nói quảng, vị kiếm sĩ kia hoàn toàn chính xác nói qua nói như vậy, cho nên ta mới có thể đến Du Châu thành, một là tận khả năng bái Tần kiếm tiên vi sư, một nguyên nhân khác chính là nhìn một chút cái này Lý gia con trai độc nhất, là có hay không như nghe đồn bình thường tinh tài tuyệt diễm." Trong tiểu lâu, thuyết thư tiên sinh chậm rãi mà nói, giống nhau ngôn luận, mấy ngày qua lấy Du Châu thành làm trung tâm, bắt đầu hướng phía các phương lan tràn, mà lại càng chuyển càng tà dị. "Ngươi biết không, Lý gia có cái nhi tử Lý Tử Dạ, nghe nói có kiếm tiên chi tư, ngay cả kiếm sĩ cũng không dám thu làm đồ, sợ lầm đương đại lương tài. Ngươi biết điểm này sự tình tính là gì? Ta nghe nói, cái kia Lý Tử Dạ cầm kiếm mà sinh, lúc sinh ra đời, trên trời rơi xuống dị tượng, từ hà bạn trượng, kiếm khí xông thẳng lên trời. Thật hay giả, quỷ quái như thế?" "Là thật, việc này ta cũng nghe nói, cái kia Lý Tử Dạ có thể nói đương đại mạnh nhất thiên tiêu, 10 tuổi liền tự chế một bộ tuyệt thế kiếm pháp, tên là Thái Cực, nghe nói, kiếm pháp sơ thành lúc, phong lôi phun trào, dị tượng trùng thiên. Các ngươi biết những này điểm đều quá bình thường, ta có thể nghe nói, Lý Tử Dạ trước đó không lâu nộ được tuyệt thế kiếm ý, một kiếm bình một ngọn núi, ngay cả những cái kia không xuất thế cường giả tuyệt thế đều đã bị kinh động, cái kia Hoa Mai kiếm tiên chính là bởi vậy nhập thế, tiến về Du Châu thành thu làm đồ. Đây coi là cái rắm, lão tử nghe nói, cái kia Lý Tử Dạ ít ngày nữa liền muốn phi thăng, chứng được vô thượng kiếm đạo. Một người bị đặt, 3 người thành sói, 5 người thành hổ, 3 tháng ngắn ngủi, do Du Châu thành làm trung tâm lan tràn ra lời đồn, càng truyền càng không hợp thói thường, từ Lý Tử Dạ có kiếm tiên chi tư, truyền đến Lý Tử Dạ lập tức liền muốn phi thăng lên trời, hù đến không biết rõ tình hình quần chúng sửng sốt một chút. Bất quá, mặc kệ lời đồn như thế nào vô nghĩa, đều không cải biến được một sự thật. Lý Tử Dạ phát hỏa, đại hỏa. Mà tại lời đồn trung tâm nhất, Du Châu thành Lý phủ, có thể so với hoàng gia đình viện to lớn phủ đệ, cùng nói là một tòa phủ, không bằng nói là một tòa thành. Lý phủ quá lớn, lớn đến để cho người ta sau khi đi vào ngay cả phương vị đều khó mà phân rõ. Du Châu Lý gia phú khả địch quốc, không chỉ có chỉ nói là nói mà thôi. Theo suy đoán, Lý gia nắm giữ tài phú thậm chí càng tại đại thương trên quốc khố. Lý gia mặc dù đời đời kinh thương, tài lực kinh người, nhưng là chân chính để Lý gia thuế biến đến bây giờ tình trạng, lại là gần nhất hơn 10 năm sự tình. Nước hoa, lưu ly, tấm gương, xà phòng, hơn 10 năm ở giữa, từng kiện mới lạ lại rất được hoan nghênh thương phẩm tại Lý gia các nơi cửa hàng xuất hiện, để Lý gia tài phú cấp tốc tích lũy, chân chính đạt đến phú khả địch quốc tình trạng. Lý gia vì sao có thể khai phá ra những này mới lạ vật ít có người biết, nhưng là người Lý gia lại biết. Đây cũng là bởi vì tiểu công tử xuất thế. Tiểu công tử Lý Tử Dạ sinh ra liền cùng chúng khác biệt, phát minh rất nhiều thế gian này không có đồ chơi kỳ quái, cũng làm cho Lý gia đế quốc thương nghiệp lại lên một tầng nữa. Bất quá, lúc đầu ngậm lấy thìa vàng lớn lên, hẳn là vô ưu vô lự Lý Tử Dạ, tựa hồ lại không thế nào khoái hoạt, thậm chí có chút ưu sầu. Lý phủ hậu viện, một vị 16-17 tuổi thiếu niên ngồi ở trong hồ trong lương đình, một bên câu cá, một bên ưu sầu. Thiếu niên sinh 10 phần thanh tú, mặc cũng rất coi trọng, tơ vàng ngân tuyến, nạm vàng mang ngọc, xem xét chính là nhà giàu sang tử đệ. Ngay thẳng nói, chính là nhà giàu mới nổi. Thiếu niên chính là bây giờ danh chấn Du Châu thành thậm chí toàn bộ đại thương hoàng triều Lý Tử Dạ. Lão Lý, người đáp ứng 10 đàn say hoa nhưỡng sẽ không nuốt lời chứ? Trên bờ sông, một vị say khướt lão giả lôi thôi nhìn lướt qua bên người bụng lớn trung nhân, hỏi. Lão giả lôi thôi bên người, tùy ý trưng bày một thanh kiếm, kiếm cũng không tệ, có chút danh kiếm bộ dáng. Lão giả lôi thôi chính là kiếm sĩ, họ Trương, danh tự đã mất người có biết, người quen thuộc nhiều xưng hô nó lão Trương, hoặc là Trương Lạc Tháp. Mặc dù kiếm sĩ hình tượng không ra hồn, còn thích rượu như mạng, nhưng là ai cũng không có khả năng phủ nhận, cái này lôi tha lôi thôi lão nhân là một vị danh chấn thiên hạ cường giả. Mà tại lão nhân lôi thôi bên người, một thân phú quý bộ dáng bụng lớn trung niên nhân chính là Lý Tử Dạ lão cha, Lý Bách Vạn. Nếu như nói Lý Tử Dạ hình tượng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tìm ra một chút quý công tử khí chất, cái kia Lý Bách Vạn chính là thuần túy không gì sánh được nhà giàu mới nổi. Lý Bách Vạn trên thân mặc chính là nam cương vân cẩm, mang phía bắc quỳnh ngọc, ngồi là tây vực hổ cốt ghế dựa, cầm là đông hải chân châu đen. Một bộ trang phục xuống tới, giá trị đã không dưới bạc kim, nếu không phải đã mang không xuống, Lý Bách Vạn hận không thể đem tất cả vàng ngọc thạch đều mặc ở trên người, sợ người khác không biết hắn có tiền. Đương nhiên sẽ không. Lý Bách Vạn nghe được lão giả lôi thôi vấn đề, cười hồi đáp, lão Trương, ngươi nói cái kia Tần Anna có thể tin tưởng trong thành truyền những lời kia sao? Không biết, đừng hỏi ta. Trương Lạp Tháp cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu, đạo, ngươi để cho ta làm sự tình ta đã làm, tin hay không, ta không xem bảo. Ai? Lý Bách Vạn nghe vậy, nhìn xem trong hồ trong lương đỉnh con trai độc nhất, mặt lộ ưu sầu chi sắc, đạo, lão Trương, ngươi nói ta nhi tử này thật không có võ đạo thiên phú sao? Không có. Lần này, Trương Lạp Tháp ngược lại là rất quả quyết hồi đáp. Giữa hồ, trong lương đỉnh, Lý Tử Dạ tựa hồ nghe đến cái gì, quay đầu nhìn bên bờ hồ lão nhân lôi thôi, đạo, lão Trương, ngươi sống được lâu thế nhiều, thế gian này có cái gì công pháp lịch thiên hoặc là đang dược, có thể để người ta thoát thai hoàn cốt, biến thành võ đạo thiên tài. A Trương Lạp Tháp nghe được Lý Tử Dạ vấn đề, thả ra trong tay bầu rượu, nói ra, công pháp không có, biện pháp ngược lại là có một cái, muốn nghe hay không? Biện pháp gì? Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn hai người nghe vậy, đồng thời tinh thần tỉnh táo, hỏi. Nam mơ. Trương Lạp Tháp thản nhiên nói. Lý Tử Dạ lập tức im lặng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần phát sầu. Trương Lạp Tháp nhìn thoáng qua người trước, đạo, ta không có cách nào để cho ngươi tập võ, cũng không đại biểu Tần Anna không được, cảnh giới của nàng cao hơn ta, kiến thức cũng không thể so với ta thiếu, nói không chừng sẽ có biện pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nghĩ biện pháp để nàng thu ngươi làm đệ tử. Có đạo lý. Lý Tử Dạ rất là tán đồng gật gật đầu, đạo, nàng đều là kiếm tiên dù sao cũng nên có chút người khác không có bản sự. Ta người cha này, làm không hợp cách ta. Lý Bách Vạn rất là ấy này nói. Giữa hồ, Lý Tử Dạ ngồi lên thuyền nhỏ, chắp tay đứng ở đầu thuyền, phía sau, xinh đẹp tỷ nữ chống thuyền, giai nhân tài tử, một bộ thần tiên bức tranh. Bên bờ, Trương Lạp Tháp nhìn xem trên thuyền nhỏ Lý Tử Dạ, lắc đầu. Tiểu tử này, cũng liền bề ngoài có thể. Hắn hiện tại có chút hối hận, vì 10 đàn say hoa nhưỡng cố ý nói ra nói như vậy có đáng giá hay không? Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Thuyền nhỏ cập bờ, Lý Tử Dạ lên bờ, đưa tay vô vô Lý Bách Vạn bả vai, nói khẽ, không có việc gì. Nghe được Lý Tử Dạ an ủi, Lý Bách Vạn càng phát ra ấy nấy, than thở đạo, lao cha không dùng, rất xin lỗi ngươi, trừ tiền, cái gì đều không cho được ngươi. Lao cha, không trách ngươi. Lý Tử Dạ ánh mắt ưu buồn nhìn xem mặt hồ, đạo, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lao Trương chẳng phải thỏa hiệp sao, cái kia lão Tần tới, muốn cái gì chúng ta cho cái gì, không được liền lấy kim sơn ngân sơn đệ, không tin nàng không tâm động. Mưa bụi sách mới, đồng hài bọn họ ủng hộ nhiều hơn, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi nha. Chương 2. Băng thanh ngọc khiết Tần Anna sau 3 ngày, Du Châu ngoại thành. Kiếm khí đi về đồng, quần quận 30 trượng. Sau đó, đầy trời hoa mai bay múa, một vòng thanh lệ mà siêu phàm thoát tục bóng hình xinh đẹp đạp kiếm mà đến, khí thế rộng rãi, phô trương cực lớn. Và, hoa mai kiếm tiến tới. Du Châu trong thành, dân chúng nhìn xem không trung đạp kiếm mà đến hoa mai kiếm tiên, mặt lộ sùng bái cùng vẻ tôn kính. Luồng gió mát thổi qua, hoa mai tan hết, Tần Anna rơi xuống đất, thu hồi cổ kiếm. Đập vào mắt, nữ tử kia như trích phàm chi tiên, khuôn mặt như vẽ, mỹ lệ có chút không chân thực, một bộ quần áo màu trắng không nhiễm bụi bặm, sạch sẽ không tì vết. Tiên tử ta yêu ngươi, tiên tử ngươi là thần tượng của ta. Rộn rộn ràng ràng trong dân chúng, liền có cái kia nhàn nhảm chán Lý Tử Dạ, nhìn xem Tần Anna phô trương 10 phần ra sân phương thức, rất phối hợp làm lên diễn biên của chúng, vươn tay cánh tay, một bên lắc, một bên lớn tiếng hò hét đạo. Có lẽ là Lý Tử Dạ kêu thanh âm quá lớn, dân chúng chung quanh quay đầu, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Lý Tử Dạ, tất cả đều vô ý thức lui ra phía sau một bước. Thế là, Lý Tử Dạ trở thành trước mặt mọi người đẹp trai nhất. Tiên tử, ta yêu Lý Tử Dạ thấy thế, thần sắc cứng đờ, cái cuối cùng ngươi chữ ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Thế nào, vì cái gì không ai hô? đại nhân vật ra sân phương thức không đều như vậy sao? Hắn rất phối hợp a. Đây không phải Lý Bách Vạn Nhi tử sao? Như thế nào là cái kẻ ngu? Không biết ta, trước kia không nghe nói Lý Bách Vạn Nhi tử là cái kẻ ngu nha. Các ngươi biết cái gì? Cái này tiểu Lý công tử là một thiên tài luôn có chút không giống bình thường, cái này gọi có tính cách. Trong đám người, có người nhận ra Lý Tử Dạ, xì xào bàn tán, có người nghi hoặc, có người tán thưởng. Đương nhiên, tán thưởng người, rõ ràng là mở to mắt nói lời bịa đặt. Lý Tử Dạ rất im lặng, thấy tình thế không đối, không nói hai lời, trước tiên đem mặt che ở, xám xịt đi. Mất mặt. Trước đám người, Tần Anna nhìn thoáng qua xám xịt rời đi Lý Tử Dạ, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đồ đần. Lý phủ, Lý Tử Dạ trở về, hậu viện bên hồ, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Trương Lạp Tháp nhãn đều không có trợn, mở miệng hỏi, gặp được. Lý Tử Dạ ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đạo, gặp được. Như thế nào, cái kia Tần Anna còn xứng làm sư phụ ngươi? Trương Lạp Tháp thản nhiên nói. Lý Tử Dạ dừng lại bước chân, nhìn chăm chú trước mắt lao già hậm hẹm hồi lâu, đạo, lao Trương, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Là. Trương Lạp Tháp gật đầu nói. Trương lão đầu, ngươi một cái là mười đàn say hoa nhưỡng liền bán tiết tháo người, cũng không cảm thấy ngại trào phúng người khác. Lý Tử Dạ giễu cợt một câu, chợt ngồi tại Trương lão đầu bên người nằm xuống, hỏi, lão Trương, ta nhìn cái kia lão Tần tuổi còn trẻ, thật giống ngươi nói như vậy lợi hại sao? Võ đạo, không thể chỉ nhìn niên kỷ. Trương Lạp Tháp nhắm mắt lại bình tĩnh nói, ngươi muốn thừa nhận, trên đời này có một loại người, gọi là thiên tài, cái kia Tần Anna chính là thiên tài trong thiên tài. Thật sự là hâm mộ a. Lý Tử Dạ cảm khái nói, người ai cũng có sở trường riêng, cũng có chỗ ngắn, không cưỡng cầu được, ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất. Trương Lạp Tháp nói ra. Vậy ta sở trường là cái gì? Lý Tử Dạ hỏi. Trương Lạp Tháp trầm mặc, lại trầm mặc, không biết qua bao lâu, vừa rồi mở miệng nói, dung mạo ngươi vẫn được, được xưng tụng bên ngoài tô vàng nặng ngọc. Lao Trương, ngươi mắng chửi người trình độ thật sự là càng ngày càng cao bội phục. Lý Tử Dạ bị cười nhạt nói ra, tấm này lao đầu, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục bên ngoài tô vàng nặng ngọc, câu tiếp theo không phải liền là trong tối giữa sao? Làm sao? Lão giả ta nói không đúng sao? Trương Lạp Tháp thản nhiên nói, nghe nói, đêm qua lại có cái trong phủ tiểu nha đầu chủ động tiến vào ngươi trong phòng, thế nào? Đồng tử thân vẫn còn chứ? Lan. Lý Tử Dạ tức giận nói ra, dáng dấp tốt cũng không phải lỗi của ta, ta cũng rất buồn ngủ nhiễu. Lời nói này quả thực rất cần ăn đòn. Trương Lạp Tháp đạo. Lao Trương, ta quyết định. Lý Tử Dạ đột nhiên ngồi thẳng người, thần sắc kiên định nói, ta nhất định phải bái Lao Tần vi sư, thành công đạp vào con đường võ đạo, sau đó, danh dương tứ hải, vô địch thiên hạ. Trương Lạp Tháp mở hai mắt ra, đánh giá một phen thiếu niên trước mắt, hồi lâu, hỏi, ngươi chăm chú? Đương nhiên. Lý Tử Dạ gật đầu nói, tuổi trẻ thật tốt. Trương Lạp Tháp cảm khái nói, Liên Bạch Nhật Mộng đều nói đến như vậy có khí thế. Lao đầu tử này rất hư, Lý Tử Dạ mặc kệ hắn. Công tử, lão gia bảo ngươi. Lúc này, một tên người hầu bước nhanh đi tới, sốt ruột nói ra. Chuyện gì? Lý Tử Dạ hỏi. Kiếm tiên, Hoa Mai kiếm tiên tới. Người hầu nói. Dạ. Lao Tần. Lý Tử Dạ nghe vậy, một chút đứng lên, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Nói xong, Lý Tử Dạ lập tức hướng phía tiền viện bước nhanh tới. Quả nhiên là người trẻ tuổi, thật không giữ được bình tĩnh. Bên hồ, Trương Lạp Tháp lại lần nữa nhắm mắt lại, bình chân như bạn nói. Tiền viện, trong hành lang. Lý Bách Vạn một mặt thiểm cầu chi tượng ngồi tiếp Tần Anna, vì nhi tử bái sư đại nghiệp, mặt mũi cái gì, đều là vô nghĩa. Tiên tử, trà này có thể phù hợp khẩu vị của ngươi. Tiên tử, ta cái này còn có tốt nhất mây mù trà. Tiên tử, uống rượu không? Trong phủ ta có 10 năm say hoa nhưỡng, nữ nhi hùng đâu, 20 năm. Tiên tử Lý Tử Dạ lai đến đại sảnh lúc, thấy cha thiểm cầu bộ dáng, hận không thể đem nó nhét vào trong kẽ đất đi. Quá mất mặt. Tiên tử, đi đường nhiều ngày như vậy, khẳng định mệt mỏi, ta cùng trong phủ đại phu học qua vài tay xoa bóp, nếu không giúp ngươi giải mệt. Lý Tử Dạ bước nhanh về phía trước, cười cùng Hoa nở một dạng. Miễn đi. Tần Anna không ăn hai cha con này một bộ, thần sắc đạm mạc nói, ta tới đây mục đích, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, ta thu đồ đệ điều kiện rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ta, liền có thể bái ta làm thầy. Cái gì khảo nghiệm? Lý Tử Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi. Một bên, Lý Bách Vạn cũng tiến lên trước, vểnh tai nghe. Đừng cản ta, mặt ngươi quá lớn. Lý Tử Dạ một tay lấy Lý Bách Vạn mặt đẩy ra, tức giận nói. Lý Bách Vạn ngượng ngùng cười làm lành một tiếng, chợt lui ra phía sau hai bước. Ba chuyện. Tần Anna nhìn thoáng qua ở trung kỳ quái hai cha con, bình tĩnh nói, hoàn thành ba chuyện, ta liền thừa nhận ngươi thông qua được khảo nghiệm. Ba kiện. Lý Tử Dạ tâm thần ngưng tụ, nhiều như vậy, cái này Lao Tần thật không tốt lựa gạt ta, đương nhiên cũng sẽ không để ngươi lập tức hoàn thành ba chuyện, ta sẽ cho ngươi thời gian, hôm nay ta chính là đến nói cho ngươi khảo nghiệm thứ nhất. Tần Anna đứng dậy, thản nhiên nói, chuyện thứ nhất, cho ngươi một ngày thời gian, tìm được hoặc là đúc ra một thanh kiếm, muốn riêng có tự công, không giống bình thường. Nói xong, Tần Anna không có bất kỳ cái gì lưu thêm, cũng không có để điểm nửa câu, cất bước đi ra chính đường, chậm nhẹ lướt đi. Trong hành lang, hai cha con nhìn chăm chú một chút, thần sắc khác nhau. Lao Tần đây là đổ nước. Lý Tử Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, hỏi: người nào không biết cha của hắn có tiền, đừng nói một thanh kiếm, chính là 10. Không 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 trôi cũng có thể mua được đến. Sẽ có hay không có kỳ vọng, Tần tiên tử nói muốn riêng có tự công. Lý Bách Vạn ngược lại là có chút lo âu hỏi. Lý Tử Dạ rất khinh bỉ nhìn thoáng qua người trước, đạo lão cha, ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như thế, cái gì gọi là riêng có tự công, không giống bình thường, cái này tương đương với mở ra thức khảo đề, đáp án chính xác hay không, tất cả đều là Lao Tần một người nói tính. Nói đến đây, Lý Tử Dạ đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, sốt ruột hỏi, đúng rồi lão cha, lão tần tới thời điểm, người nhét bạc sao? Nhìn ta trí nhớ này. Lý Bách Vạn vỗ một cái đùi, bụng run rẩy, một mặt hối tiếc đạo, vào xem lấy chiêu đái tần thiên tử, đem việc này quên. Lão Lý, ngươi làm sao không quên ăn cơm? Lý Tử Dạ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, còn không mau phái người điều tra thêm lão tần ở nơi nào, nhét bạc đi à? Không cần tra xét, cái kia tần Anna vào thành sau ta liền phái người đi theo. Đúng lúc này, bên ngoài thính đường, một vị dung mạo đẹp đẽ, tư thái linh lung nữ tử cất bước đi vào, cung kính Lý Bách Vạn thi lễ một cái, nghĩa phụ. Ấu Vi tỷ. Nhìn người tới, Lý Tử Dạ lập tức tiến lên, một mặt vui sướng nụ cười nói, hay là Ấu Vi tỷ tốt nhất, làm việc để cho người ta yên tâm, không giống lao trà, một chút không đáng tin cậy. Lý Ấu Vi mặt lộ cười yếu ớt, nói khẽ, tiểu đệ ánh mắt không sai, cái kia tần Anna dáng dấp không tệ, cái mông cũng bể lên, xem xét liền rất đuôi, bái sư trước, lại cầm xuống, như kế hay. Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn, hổ lang chi từ a. Ấu Vi tỷ. Lý Tử Dạ vội vàng nói sang chuyện khác, đạo, ngươi nói ngươi một mực phái người đi theo lao tần, cái kia tra được nàng ở nơi nào sao? Thanh Tây, Duyệt Lai khách sạn, nhà chúng ta sản nghiệp, không có bất kỳ cái gì đặc biệt, chỉ có một chữ, quý. Nói do cái này tần tiên tử là một cái rất người ý tứ. Lý Ấu Vi nói ra, coi trọng liền dễ làm, lao cha, nghe rõ ràng sao? Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức xoay người, quắc, nhanh đi chuẩn bị lễ vật, nhất định phải quý giá, có thể đắt cỡ nào nặng đắt cỡ nào nặng, muốn để lao tần đầy đủ cảm nhận được thành ý của chúng ta. Cái này đi. Lý Bách Vạn cười làm lành một tiếng, rời đi đại đường, đi trước chuẩn bị. Thấy cha rời đi, Lý Tử Dạ quay đầu nhìn thoáng qua trong đường trưởng tỷ, cười nói, Ấu Vi tỷ, một hồi cho lão tần tặng lễ vẫn là phải làm phiền ngươi, những người khác ta không yên lòng. Ân. Lý Ấu Vi gật đầu, nhẹ giọng đáp, tiểu đệ sự tình chính là Lý phụ chuyện trọng yếu nhất. Mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về tây lúc, Duyệt Lai khách sạn, Lý Ấu Vi một người đích thân đến. Thùng thùng, tiếng gõ cửa phòng, sau đó thần Anna mở cửa phòng ra. Lý Ấu Vi, Lý Tử Dạ trưởng tỷ. Lý Ấu Vi đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu mình. Chuyện gì? Thần Anna hỏi. Lý Ấu Vi tiến lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đem túi trong tay quả bông xuống, xuất ra ba cái hộp, chợt từng cái mở ra. Đông Hải Dạ Minh Châu, tìm từ Đông Hải đáy biển, giá trị 100.000 kim. Thiên Tầm Nhuyễn Giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, giá trị mấy triệu kim. Ngư Trường Kiếm, thời cổ ngụy công tất cả, vô giới chi bảo. Ba cái hộp, trưng bày lấy ba kiện nhân gian chi bảo, Lý Ấu Vi bông xuống đồ vật, cũng không nhiều lưu, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, Lý Ấu Vi xoay người, chỉ hỏi một câu, tiên tử có thể có cái gì chỉ điểm? Tần Anna trầm mặc, một lát sau, mở miệng nói, hết sức liền có thể. Lý Ấu Vi gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, cất bước rời đi. Đêm tối dài dằng đặc, Lý Tử Dạ đứng ở trong viện, nhìn xem bầu trời đêm, hồi lâu, ý thơ đại phát. A, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, a, có tiền có thể làm mãi đợi quỷ. Con của ta quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Trong phòng, Lý Bách Vạn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem nhi tử, một mặt vẻ kiêu ngạo. Hôm sau, ước định thời điểm, chúng nhân chú mục, đầy trời hoa mai bay múa, tiên tử đạp kiếm mà tới, siêu phàm thoát tục dáng vẻ, không nhiễm một tia phàm thế bụi bặm. Vừa vặn giống như băng tuyết tiên tử hạ phàm trần, như thế hoàn mỹ, như thế xuất trần, như thế băng thanh ngọc khiết. Đại đường, Lý Tử Dạ lấy ra một thanh thuần kim chế tạo bảo kiếm đưa tới. Kim quang lóng lánh, mười phần chói mắt. Tần Anna tiếp nhận hoàng kim bảo kiếm, nhìn chăm chú hồi lâu, chợt thân sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, tán thưởng nói không sai, tu kiếm, tại tu không tại kiếm, cảnh giới chí cao, tơ bông lá dụng đều có thể làm kiếm, quá mức chấp nhất ngoại vận, ngược lại rơi vào bên giới thành, đáp án rất tốt, vượt qua kiểm tra. Lý Bách Vạn, Lý Tử Dạ, chương 3. Thiên tính thuần lương Lý Ấu Vi cửa thứ nhất qua, khinh suất như vậy, như vậy ý vị sâu xa. Lý Tử Dạ sẽ không thừa nhận hắn đưa lễ. Tần Anna cũng sẽ không thừa nhận, nàng bởi vì thu lễ mới đổ nước. Mặt trời lặn lúc, Tần Anna đi trước khi đi, nói ra khảo nghiệm thứ hai. Trong vòng một ngày, sáng chế một bộ kiếm pháp. Để đưa điểm. Lý Tử Dạ nghe qua đằng sau, chỉ nói ba chữ. Ngay cả Du Châu thành bách tính đều đang đồn, hắn 10 tuổi liền tự chế một bộ kiếm pháp, tên là Thái Cực, đề này chính là đưa điểm. Lao Tần vì đổ nước, cũng là nhọc lòng. Nhi tử, có năm chắc. Lý Bách Vạn nhìn thấy con trai mình vân đạm phong khinh bộ dáng, hương phấn nói, 10 phần chắc chín. Lý Tử Dạ tùy ý phất phất tay, chợt về phía sau viện chuẩn bị tiếp tục câu cá. Qua. Hậu viện, bên hồ, Trương Lạp Tháp vẫn như cũ còn tại bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được Lý Tử Dạ đến, hỏi. Qua. Lý Tử Dạ gật đầu nói, chỉ bằng ngươi trôi kia vàng đúc phá kiếm. Lần này, ngược lại là Trương Lạp Tháp kinh ngạc, hai con ngươi mở ra, hỏi. Đương nhiên, không có khả năng. Lý Tử Dạ bị cười nhạt đạo, hôm qua, Ấu Vi tỷ cho lão tần đưa đi một viên Đông Hải Dạ Minh Châu, một kiện tiên tầm nhuyễn giáp, còn có trôi kia ngư trường kiếm. Nhà ta lão Lý lần này là dốc hết vốn liếng. Ngư Trường Kiếm. Trương Lạp Tháp một chút ngồi dậy, thất kinh nói, Ngư Trường Kiếm nguyên lai tại trong Lý phủ. Nếu không muốn như nào? Lý Tử Dạ nhặt lên một cục đá ném vào trong hồ nước, đạo, nếu không lấy ra chút giữ nhà bảo, lão tần như thế nào lại đổ nước? Bội phục, bội phục. Trương Lạp Tháp lần này thật chịu phục, cảm khái nói, quả nhiên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Tần Anna, cỡ nào siêu phàm thoát tục nhân vật, vậy mà cũng không thể ngoại lệ. Đều là người, làm gì giả thuần. Lý Tử Dạ mỉm cười nói, lão tần xác thực không phải là người bình thường, cho nên chúng ta cho ra giá tiền cũng không thể tầm thường so sánh. Cái kia khảo nghiệm thứ hai đâu, là cái gì? Trương Lạp Tháp hiếu kỳ nói. Trong một ngày, sáng chế một bộ kiếm pháp. Lý Tử Dạ nói ra. Trương Lạp Tháp im lặng, vừa rồi có lẽ còn có mấy phần hoài nghi, bất quá, hiện tại hắn có thể xác định Tần Anna là đang nhường.
Không rõ a, không rõ.
Trương Lạp Tháp nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đạo, cái kia Tần Anna luôn luôn yêu quý thanh danh, liền không sợ cuối cùng thu cái ăn chơi thiếu gia làm đồ đệ, một thế anh danh hủy hết sao? Nàng đương nhiên sợ, không phải vậy vì sao nàng đi nửa cái đại thương triều, còn không có làm quyết định. Lý Tử Dạ nhẹ giọng cười một tiếng, đạo, ta phí khí lực lớn như vậy để cho người ta bịa đặt, cũng không phải đốt tiền nấu trứng. Thì tính sao? Trương Lạp Tháp cau mày nói, Tần Anna sẽ không chỉ bằng lời đồn liền tin tưởng ngươi chính là trong truyền thuyết tuyệt thế kỳ tài. Nàng tới, chính là tin, chỉ tin một bộ phận. Lý Tử Dạ khoe miệng lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ, đạo, lão Trương ngươi không hiểu, cái này gọi tâm lý ám chỉ, vì cái gì lịch đại hoàng triều nhiều như vậy hôn quân, bọn hắn liền thật biện không được không phải là sao? Dĩ nhiên không phải, có gian thần sẵn luôn, có sủng phi gió bên gối, nhiều khi không tin cũng tin. Nói đến đây, Lý Tử Dạ lại nhặt lên một cục đá, ném vào trong hồ, đạo, kỳ thật, lão Tần hôm nay ra đề này, liền đã là chịu lời đồn ảnh hưởng. Trong vòng một ngày sáng chế một bộ kiếm pháp, cho dù kiếm đạo tông sư cũng rất khó làm đến. Lão Tần có lòng nghi ngờ, tự nhiên muốn nhìn một chút phải chăng là thật. Nếu làm thật, ta như vậy tuyệt thế thiên tài, còn dạng này hiểu chuyện, thu làm đệ tử, cỡ nào đáng giá. Một bên, Trương Lạp Tháp nghe bên người thiếu niên lời nói, trầm mặt xuống, hồi lâu, mở miệng nói, tiểu tử, ta trước đó xác thực xem từ ngươi, ngươi sở trường không chỉ là một bộ da này túi cùng da thế. Tiểu tử này phỏng đoán lòng người bản sự, thực sự thật là đáng sợ. Không phải Tần Anna đang nhường, mà là tiểu tử này tại dẫn đạo Tần Anna đổ nước. Kỳ thật, lão Trương ngươi cũng không tính là nhỏ nhìn ta. Lý Tử Dạ cười cười, đạo, thế gian đại bộ phận sự tình đều có thể dùng bạc giải quyết, thực sự bạc không giải quyết được ta còn có thân này túi ra, ngươi nhìn, ta cái này một thân hóa trang, có phải hay không rất dọa người, có câu nói thế nào, dáng rất tốt, kém không ít, ta hiện tại đứng tại trên đường cái nói ta là không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện phế vật, ai mà tin a. Lúc nói chuyện, Lý Tử Dạ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng yên bên hồ, gió nhẹ lướt qua, tóc đen bay múa, nó mày như kiếm, mắt như sao, tốt một cái mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trương Lạp Tháp trầm mặc, tiểu tử này nói không sai, liền bán cùng nhau đến xem, tiểu tử này quả thực doan người, không phải vậy lúc trước hắn cũng sẽ không nhìn nhầm. Người tu luyện, trừ khổ luyện đục thân những cái kia tên lỗ mãng, trên cơ bản đều lớn lên không sai, nhất là những tiên môn kia thế gia thiên chi tiêu tử, mà lại, liền xem như tướng mạo kém chút, từ xa xưa tới nay tích lũy khí chất cũng đủ để đền bù. Tựa như hắn, lúc còn trẻ đã từng là vang dội ngàn vạn thiếu nữ tuấn hậu sinh. Trương Lạp Tháp uống một hớp rượu, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Tần Anna một cắm, đây thật là làm cho người vui vẻ sự tình. Ai không muốn nhìn thấy tiên tử thất thố, hoàng đế bị đánh? Thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia Tần Anna biết được tiểu tử này không có khả năng tu luyện võ đạo lúc, là như thế nào biểu lộ. Đúng rồi, lão Trương, ta lúc trước cùng ngươi nói sự kiện kia, ngươi suy tính thế nào? Lý Tử Dạ chuyển đổi chủ đề, hỏi. Nhập Lý phủ, trở thành Lý phủ chỗ ngồi khanh. Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng, đạo, tiểu tử, Lý phủ hoàn toàn chính xác rất có bạc, rượu ngon cũng không ít, nhưng là, lão già ta tự do đã quen, cho dù tốt địa phương cũng ngốc không lâu dài, huống hồ, ngươi Lý gia lấy kinh thương làm chủ, nuôi tay chân đủ để ứng phó đại bộ phận phiền phức, làm gì dùng nhiều tiền nuôi ta lão già chết tiệt này. Đó là lúc trước. Lý Tử Dạ bình tĩnh trong mắt hiện lên điểm điểm lạnh ý, đạo, cây tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi, 10 năm trước, Lý gia chỉ là dồi dào một chút gia đình thương nhân, không người để ý, nhưng là, bây giờ Lý phủ có tài phú đã vì rất nhiều người kiêng kỵ, bao quát Thương Đô Phụng Thiên trên điện vị kia đại thương chi chủ, tình báo mới nhất, Tam hoàng tử Mộ Nghiêu đã tới Du Châu thành, đoán chừng là muốn tìm cơ hội đối với ta Lý gia hạ thủ. Nghe ngươi kiểu nói này, Lý phủ hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, bởi như vậy ta lao đầu tử càng phải mới hào hào suy nghĩ một chút. Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, đạo, bị hoàng thất để mắt tới, không phải chuyện tốt gì, cha ngươi số tuổi đã không nhỏ, ngươi kẻ làm con trai này lại cả ngày không có việc gì, sự tình trong nhà xưa nay không quản, một khi cha ngươi có chuyện gì, chỉ bằng ngươi cái kia nhìn thiên tính thuần lương nghĩa tỷ, đoán chừng rất khó chống lên lớn như vậy một cái Lý gia. Thiên tính thuần lương. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Ấu vi tỷ sao? Thật sự là lại thỏa đáng bất quá hình dung a. Lý phủ thư phòng. Lý Bách Vạn nhìn xem Lý Ấu Vi đưa tới từng quyển sổ sách, đơn giản nhìn qua sau, liền để xuống. Làm tốt lắm. Lý Bách Vạn mỉm cười nói, những năm này vất vả ngươi buôn bán mới có thể, đã vượt qua nghĩa phụ ta. Đều là tiểu đệ công lao. Lý Ấu Vi nói khẽ, nếu không có hắn phát minh nước hoa, xà phòng, tấm gương những này trên đời không có đồ vật, Lý Phủ đến bây giờ cũng chỉ bất quá là phổ thông gia đình thương nhân thôi. Đáng tiếc, Tử Dạ Chí không ở chỗ này. Lý Bách Vạn than khẽ, đạo, thừa nhỏ, hắn liền muốn đi đến võ đạo con đường này, đối với kinh thương một mực không có hứng thú gì. Chỉ cần là tiểu đệ muốn chính là trên trời ngôi sao, ta cũng sẽ hái cho hắn. Lý Âu Vi chậm rãi nói. Ngươi a, luôn luôn như thế tiêu căng hắn. Lý Bách Vạn bất đắc dĩ nói, ấu hơi, Tam hoàng tử Mộ Nghiêu đến Du Châu thành sự tình, ngươi biết không?
Biết.
Lý Âu Vi gật đầu nói. Hắn đến, hẳn là đại thương hoàng đế thụ ý, tới tìm một chút chúng ta Lý ra đấy. Lý Bách Vạn nói ra. Hắn cái gì cũng sẽ không điều tra ra. Lý Âu Vi thần sắc bình tĩnh đạo.
Còn có.
Lý Bách Vạn chậm rãi nói, Mộ Nghiêu tốt kiếm, đoán chừng cũng muốn bái Tần Anna vi sư. Lý Âu Vi nghe vậy, vừa rồi còn bình tĩnh trong con ngươi hàn ý đại thịnh, gàn từng chữ một, ta phái người làm thịt hắn, cam đoan làm sạch sẽ, một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Lý Bách Vạn cười khổ, đạo, chớ có nhắc lên Tử Dạ sự tình liền như thế xúc động, việc này, Tử Dạ tất nhiên đã biết được, hắn không có tỏ thái độ, chính là có nắm chắc có thể đã thắng được cái kia Tam hoàng tử. Việc ngươi cần chính là cẩn thận một chút, không nên bị người này tra ra chúng ta không muốn để cho hoàng thất biết đến sự tình. Là, nghĩa phụ. Lý Âu Vi gật đầu, cũng không có lại tranh luận. Vào đêm, trăng sáng cao chiếu, bóng đêm mê người. Duyệt Lai khách sạn, tiếng đập cửa vang lên, sau đó, một vị quần áo cẩm y đi, khuôn mặt thanh niên tuấn lãng đi vào Tần Anna gian phòng. Người tới chính là bây giờ đại thương Tam hoàng tử, Mộ Nghiêu. Mộ Nghiêu trong tay, bưng lấy một cái hộp gỗ, trong hộp, một thanh cổ kiếm trưng bày, kiếm tại trong vỏ, hàn khí ẩn hiện. Tiên tử, đây cũng là đáp án của ta. Mộ Nghiêu nghiêm mặt nói. Danh kiếm hàn quang. Tần Anna nhìn lướt qua trong hộp cổ kiếm, không có lại nhiều nhìn, bình tĩnh nói, Tam hoàng tử xuất thủ quả nhiên bất phàm, cửa này, ngươi quá đáng rồi. Mộ Nghiêu nghe qua, trong lòng mặc dù vui, trên mặt nhưng như cũng bình tĩnh, thì nộ không lộ. Cái này khảo nghiệm thứ nhất, cũng không tính khó, mấu chốt ngay tại ở vị này Mai Hoa kiếm tiên thái độ. Nàng như nguyện ý, coi như một thanh sắt vụn cũng có thể vượt qua kiểm tra. Hắn là đại thương hoàng tử, cho dù Mai Hoa kiếm tiên cũng là muốn cho chút mặt mũi, cửa thứ nhất sẽ không thái quá khó xử. Về phần hắn chủ động dâng ra danh kiếm hàn quang, chính là muốn cho Mai Hoa kiếm tiên lưu lại ấn tượng tốt, vì đằng sau hai cái khảo nghiệm đánh xuống cơ sở. Khảo nghiệm thứ hai, ngươi hẳn là cũng biết. Tần Anna nhìn chăm chú lên trước mắt đại thương Tam hoàng tử, bình tĩnh nói, ngày mai mặt trời lặn trước, tại Lý phủ chờ ta. Lý phủ? Mộ Nghiêu nghe vậy, thần sắc cứng lại, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nuốt xuống, cúi người hành lễ, chợt rời khỏi phòng. Trong phòng, ánh nến nhảy lên, Tần Anna đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Du Châu thành an tĩnh đêm, phong hoa tuyệt đại trên dung nhan không mang theo một tia hồng trần khí tức. Mà tại Tần Anna sau lưng, hai cái hộp gỗ lẳng lặng đặt lên bàn, trong hộp gỗ, hàn quang cùng rùa cá, hai thanh danh kiếm, dưới ánh nến, hàn khí phi thường. Đêm dài đằng đẵng, ý mắng đi qua. Hôm sau, mặt trời mọc, mây mỏng che mặt trời. Lý phủ nên đón từ trước tới nay khách nhân tôn quý nhất, đại thương Tam hoàng tử, Mộ Nghiêu. Lớn lao vinh quang, lớn lao vinh quang a. Tiên đường, Lý Bách Vạn tự mình tiếp đãi, trên mặt đều trong bụng nở hoa, bụng lớn cười run lên một cái. Mộ Nghiêu nhìn trước mắt đại thương hoàng triều người giàu có nhất, đồng dạng khách khí đối đãi, trên mặt dáng tươi cười đáp lại. Hàn huyên hồi lâu, Mộ Nghiêu nhìn thoáng qua bên ngoài, mỉm cười nói, không biết quý phủ công tử nhưng tại trong phủ. Khuyển tử. Lý Bách Vạn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng hơn, đạo, khuyển tử bất tài, thảo dân sợ hắn quá mức lô mãng kinh ngạc điện hạ giá liền không để cho hắn đến tiền viện, nếu điện hạ muốn gặp hắn, thảo dân cái này phái người đem hắn gọi tới. Nói xong, Lý Bách Vạn đứng dậy, hướng phía bên ngoài hồ, đi đem công tử gọi tới, nói là Tam hoàng tử điện hạ triệu kiến. Là. Đại đường bên ngoài, hạ nhân linh mệnh, bước nhanh đi hướng hậu viện. Tam hoàng tử muốn gặp ta. Hậu viện, bên hồ, đang câu cá Lý Tử Dạ nghe được hạ nhân bẩm báo, khóe miệng cong lên, cười giống hoa nở một dạng sán lạ. Chương 4. Thiên nhân chỗ thủ thái cực kiếm Lý phủ, tiền viện đại đường. Lý Tử Dạ lai, một thân vân châu cẩm tú áo, eo đeo đông hải bích ngọc thạch, mặt như ngọc, thần như trích tiên. Chỉ nhìn bề ngoài và khí chất, Lý Tử Dạ vậy liền thật sự là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mặc dù những tiên môn kia thánh tử thánh nữ, chỉ sợ tối đa cũng không gì hơn cái này. Tóm lại, Lý Tử Dạ nhìn rất sáng chói, rất ưu tú, rất dọa người. Trong hành lang, Tam hoàng tử Mộ Nghiêu nhìn thấy Lý Tử Dạ khí chất phi phàm dáng vẻ, trong mắt đồng dạng hiện lên điểm điểm lưu quang. Tốt một cái Lý gia thiên điều, quả nhiên danh bất hư truyền. Du Châu thành cùng đại thương triều các nơi những truyền môn kia, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Vị này chính là Tử Dạ huynh đi. Không đợi Lý Tử Dạ mở miệng, Mộ Nghiêu liền đứng dậy tiến lên, trên mặt dáng tươi cười, mười phần khách khí nói: "Thảo dân Lý Tử Dạ gặp qua Tam điện hạ." Lý Tử Dạ thần sắc rất là sợ hãi, chuẩn bị hành lễ, quăng quần áo vào áo, lại lắc lắc ống tay áo, trang trọng dáng vẻ, phảng phất muốn ba khấu cử bái. Tử Dạ huynh không cần đa lễ. Mộ Nghiêu một thanh đỡ qua người trước, cười nói, nơi này cũng không phải trong cùng, phức tạp lễ tiết có thể miễn. Đây là Lý phủ, hắn tự nhiên không có khả năng để Lý gia thiếu gia hành đại lễ này. Đa tạ Tam điện hạ. Căn bản không muốn hành lễ, Lý Tử Dạ thuận thế ngồi thẳng lên, đồng dạng cười rất là sán lạ. Tử Dạ huynh, xin mời. Mộ Nghiêu đi trở về vị trí của mình tọa hạ, nhìn xem ngồi vào đối diện thiếu niên, đạo, đến Du Châu thành trước đó liền nghe qua Tử Dạ huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm. Tam điện hạ quá khen, điện hạ hiền danh mới là thiên hạ đều biết, thảo dân mộ danh đã lâu. Lý Tử Dạ nói khẽ. Hai người hàn huyên, nghe như vậy chân thành, nhưng mà, cùng là muốn bái Tần Anna vì sư người cạnh tranh, những này hàn huyên, quả thực dối trá. Nghe nói Tử Dạ huynh trên thân kiếm tạo nghệ bất phàm, không biết phải chăng là có thể chỉ giáo một hai. Mộ Nghiêu uống một ngụm trà, nói ra. Tam điện hạ trước mặt, thảo dân hạ dám sư hiểu kiếm. Lý Tử Dạ mỉm cười nói. Tử Dạ huynh cũng không cần quá khiêm tốn, bây giờ, đại thương triều bên trong, cơ hồ mỗi người đều biết, Tử Dạ huynh là kiếm đạo kỳ tài, 10 tuổi liền tự sáng tạo kiếm pháp, liền ngay cả vị kiếm sĩ kia tiền bối đều từng cặp Dạ huynh thiên phú khen không dứt miệng. Mộ Nghiêu nói khẽ. Lời đồn, cuối cùng chỉ là lời đồn. Lý Tử Dạ cười nói, không bằng điện hạ, là chân chính danh xứng với thực kiếm đạo cao thủ, thảo dân ánh sáng đông đóm, sao lại dám cùng điện hạ như vậy hạo nguyện tranh nhau phát sáng. Ha ha, ha ha. Chủ vị, Lý Bách Vạn nghe hai người nói chuyện, một mực há mồm cười làm lành, không có chen vào nói. Mộ Nghiêu yên lặng đặt chén trà xuống, lông mày tối nhăn. Hai cha con này thật đúng là khó chơi, khó đối phó. Tam điện hạ, không biết mở thứ mấy thần tàng. Lý Tử Dạ nhấp một miếng trà, đột nhiên mở miệng hỏi. Võ đạo một đường, nặng tại tu thân, người có ngũ tạng, chủ ngũ khí. Người tu luyện xưng là ngũ thần tàng. Trong truyền thuyết, thế gian có đại tu hành giả, ngũ thần tàng đều là mở, có bình sơn đạo hải chi năng. Đệ nhị thần dấu, Mộ Nghiêu cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời. Lý Tử Dạ nghe vậy, mặt lộ vẻ hâm mộ, trên lệch đá Tử Dạ huynh đâu? Mộ Nghiêu cũng mở miệng hỏi. Một thần tàng chưa mở. Lý Tử Dạ cười nói. Mộ Nghiêu hơi kinh ngạc, đạo, Tử Dạ huynh nói giỡn. Điện hạ trước mặt, Thảo Dân hà dám nói cười? Lý Tử Dạ mỉm cười nói, cho nên Thảo Dân mới có thể như vậy nóng đội bái Hoa Mai kiếm tiên vi sư, mong rằng điện hạ có thể thành toàn. Mộ Nghiêu nghe vậy, con ngươi nhíu lại, một lát sau, lạnh nhạt cười nói, việc này muốn tần tiên tử chính mình quyết định, không phải là ngươi ta có thể khống chế, không phải sao? Tam điện hạ lời nói rất là. Lý Tử Dạ để chén trà trong tay xuống, cười nói, mặc kệ việc này kết quả như thế nào, mong rằng điện hạ có thể tại Du Châu thành ở thêm mấy ngày, cũng tốt để Lý phủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Cung kính không bằng tuân mệnh. Mộ Nghiêu cũng không có cự tuyệt, khách khí đáp. Hắn lần này đến, nguyên bản liền không có dự định dễ dàng như vậy liền rời đi. Mười năm này, Du Châu thành Lý gia phát triển tốc độ thật là kinh người, tài phú tích lũy đã bắt đầu để triều đình kiêng kỵ, hắn nhất định phải thăm dò cái này Lý gia phải chăng còn có triều đình không biết nội tình. Ngược lại là cái này Lý Tử Dạ, đúng như chính hắn nói tới, một tòa thần tảng còn không có mở sao? Vì cái gì? Chỗ ngồi đối diện, Lý Tử Dạ nhìn trước mắt đại thương tam hoàng tử suy nghĩ thân sắc, khóe miệng hơi gấp. Thương hoàng lão hồ ly kia quả nhiên muốn đối với Lý gia ra tay, vậy những thứ này thời gian, hắn Lý gia thật muốn hảo hảo tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Suy nghĩ ở giữa, hai người đối mặt cười một tiếng, an tĩnh uống trà, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, phía tây, trời chiều đi về phía tây. Lúc này, Lý phủ trên không, Hoa Mai phiêu linh. Tới. Trong phủ, Lý Tử Dạ thấy thế, mở miệng nói ra. Lý Bách Vạn, Mộ Nghiêu ghé mắt, nhìn thấy đầy trời Hoa Mai phiêu linh, lập tức đứng dậy đón lấy. Một lát sau, Lý phủ trên không, kiếm khí tung hành, Hoa Mai tiên tử đạp kiếm mà đến, dây thắt lưng đồng bền, nhanh nhẹn như tiên. Bá khí lộ bên. Lý Tử Dạ nhìn xem Tần Anna ra sân phương thức, trên mặt hâm mộ không chút nào che giấu. Hắn vì cái gì muốn tập võ, chẳng lẽ là vì đánh nhau sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn chính là muốn trang bức. Giống Lao Tần một dạng, đi tới chỗ nào, phong cách ở đâu. Hai cái hô hấp sau, đầy trời trong kiếm khí, Tần Anna từ trên trời giáng xuống, đi đến ba người trước người. Tiên tử. Lý Bách Vạn vẫn như cũ một mặt thiểm cầu giống, đầy người giữ tận trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, tiến lên hành lễ. Mộ Nghiêu liền muốn đứng đắn rất nhiều, khách khí thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ hoàng gia khí độ. Dạ. Tiên tử. Lao Tần hai chữ kèm chút khoan khoái đi ra, Lý Tử Dạ dọa đến một cái giật mình, vội vàng bên miệng lời nói nuốt xuống, chắp tay hành lễ. Một bên, Lý Bách Vạn cũng dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra. Tần Anna nhìn thấy hai cha con phản ứng, mày liêu nhíu lại, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không hỏi nhiều, bình tĩnh nói, Hàn Huyên thị không cần, bắt đầu đi. Mộ Nghiêu cùng Lý Tử Dạ nhìn chăm chú một chút, mở miệng nói, Tử Dạ huynh, trước hết mời. Không dám không dám, tam điện hạ trước hết mời. Lý Tử Dạ khách sáo đạo. Cũng tốt. Mộ Nghiêu cũng không có từ chối. Từ phía sau tôi tớ trong tay tiếp nhận một thanh kiếm. Cầm kiếm sát na, Mộ Nghiêu một thân khí tức thay đổi, do ôn tồn lễ độ hoàng tử biến thành một ngụm sắc bén kiếm. Kiếm động, như kinh lôi, như trường hồng, Mộ Nghiêu kiếm trong tay tựa như thanh quang tấm lụa, chiếu trong mắt, đã làm mười chiêu liên động. Nhi tử, hắn kiếm pháp này thế nào? Lý Bách Vạn bụng trộm chọc chọc Lý Tử Dạ cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Xem không hiểu, bất quá tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Lý Tử Dạ cũng rất nhỏ giọng hồi đáp. Kiếm như kinh hồng, quả thật không tệ. Một bên, Tần Anna tựa hồ nghe đến hai người nói chuyện, bình tĩnh nói, đại thương tam hoàng tử có kiếm tiên chi tư. Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, trong mắt đều có kinh hãi. Cái này Lao Tần tựa hồ đối với Tam hoàng tử hết sức coi trọng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lao Tần không phải là coi trọng cái này Tam hoàng tử đi, khó mà làm được. Bất quá, ngay tại hai người lòng sinh ba động lúc, Tần Anna giọng nói vừa chuyện, chi tiết bình luận, kiếm pháp tuy tốt, đáng tiếc, đại bộ phận chiêu thức đều có dấu vết mà lần theo, cũng không phải là tự sáng tạo. Khục, thiên hạ võ học trăm sông đổ về một biển, có chỗ tương tự, cũng không kỳ quái, ta tin tưởng, những chiêu thức này Tam điện hạ hay là phí hết một chút tâm huyết. Nhìn thấy Lao Tần ngữ khí có biến, Lý Tử Dạ háng giọng một cái, mười phần dối trá khen Tam hoàng tử một câu, đầy đủ biểu hiện chính mình rộng lượng. Tần Anna ghé mắt, nhìn chăm chú người trước một lát, chợt thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, có lẽ vậy, đã ngươi cho hắn nói chuyện, vậy cái này quan liền coi như hắn qua. Đúng. Lý Tử Dạ khẽ miệng giật một cái, lúc này cho mình một cái tát. Bảo ngươi miệng tiện. Tới phiên ngươi. Tần Anna khẽ miệng hơi gấp, mở miệng nói, Lý Tử Dạ từ hận không thể chụp chết tâm tình của mình bên trong thu liễm cảm xúc, từ phía sau gã sai vật trong tay tiếp nhận một thanh kiếm, chợt cất bước tiến lên. Giờ khắc này, Mộ Nghiêu thu kiếm, đi tới. Hai người gặp thoáng qua, ánh mắt kịch liệt va chạm, lại là ai cũng chưa hề nói nửa câu. Tương đạo nhìn chăm chú trong ánh mắt, Lý Tử Dạ rút kiếm, thần sắc chăm chú xuống tới. Tùy theo, kiếm lên. Hậu viện, bên hồ, Trương Lạc Tháp ngẩng đầu, nhìn về phía tiền viện phương hướng, cười nhạt một tiếng. Thái cực, có thể nói tông sư chi kiếm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin. Dạng này khoáng cổ tuyệt kim kiếm chiêu là xuất từ tiểu tử kia chi thủ. Quá cực kỳ tiểu tử kia sáng tạo sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao hắn lao đầu tử là không tin. Ở trong đó phải có kỳ quặc, nhưng là, tiểu tử kia không nói, hắn cũng không đoán ra được. Thân Anna, ngươi cũng không nên bị tiểu tử này lừa. Tiền viện. Thái cực lên kiếm, tròn triệu thái nhất, vô dục vô cầu không tranh chi kiếm, hiển thị rõ tông sư phong thái. Kiếm thức ở giữa, Lý Tử Dạ bước chân đạp chuyển, gần cũng chậm, tại tinh diệu điểm thời gian không ngừng chuyển đổi. Mộ Nghiêu giật mình, một mặt chấn kinh, khó có thể tin. Làm sao có thể? Thái cực. Tần Anna nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sắc mặt đồng dạng có rung động, đây cũng là những lời đồn đại kia bên trong truyền lại kiếm pháp sao? Hai người ánh mắt rung động bên dưới, Lý Tử Dạ kiếm trong tay, biến ảo càng lúc càng nhanh, thủ đến kín không kẽ hở, công được lăng lệ như điện. Trong lúc mơ hồ, Lý Tử Dạ trên không, phong lôi tiếng vang, hào quang chìm nổi. Tần Anna ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời thường nhân không thể nhận ra dị tượng, sắc mặt càng phát ra chấn kinh. Thiên địa ân chứng, loại dị tượng này, nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Lần trước xuất hiện loại dị tượng này, là cái kia Tây vực Thiên Dụ thần điện điện chủ tái hiện Thiên Dụ thần điện lúc, ngày đó, thần điện trong giảm, phong lôi cùng gieo vàng, kinh thiên động địa. So sánh cùng nhau, bây giờ dị tượng tuy là kém rất nhiều, nhưng là, phải biết, ngày đó Dụ thần điện điện chủ thế nhưng là mở ra ngũ thần tàng đại tu hành giả. Kẻ này, thiên phú kinh người, tiền đồ vô khả hạn lượng. Tần Anna nhìn chăm chú lên phong lôi dị tượng dưới Lý Tử Dạ, trong lòng không gì sánh được khẳng định. Hồi lâu, chúng nhân chú mục bên trong, Lý Tử Dạ thu kiếm, phong lôi dị tượng biến mất theo. Kiếm pháp này, thật là ngươi sáng tạo. Tần Anna từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Trong lúc ngủ mơ, thiên nhân chỗ thủ. Lý Tử Dạ mặt lộ ý cười, nửa thật nửa giả hồi đáp. Tần Anna nghe qua, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Trên đời nào có cái gì thiên nhân, cho dù kiếm tiên, này tiên cũng không phải kia tiên. Tiên tử, vượt qua kiểm tra sao? Lý Bách Vạn một mặt chờ đợi mà hỏi. Vượt qua kiểm tra. Tần Anna trả lời một câu, ánh mắt đảo qua Lý Tử Dạ, Mộ Nghiêu hai người, chậm rãi nói, khảo nghiệm cuối cùng. Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức bình hay. Mộ Nghiêu cũng ngưng thần lắng nghe. Trong lòng dâng lên một vẻ khẩn trương. Ngày mai lúc này, hai người các ngươi so sánh võ, bên thắng, ta sẽ thu làm đồ. Tần Anna bình tĩnh nói. Lý Tử Dạ thần sắc cứng lại, tâm tư trầm xuống. Tương phản, Mộ Nghiêu trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thắng chắc. Tiên tử. Lý Bách Vạn có chút gấp, tiến lên một bước, trầm giọng nói, câu đối này đem không công bằng. Công bằng. Tần Anna thản nhiên nói, trên đời sao là tuyệt đối công bằng, thắng làm vua thua làm giặc, đây cũng là công bằng, chuẩn bị cẩn thận. Ngày mai lúc này, bên thắng, ta sẽ thu làm đệ tử. Chương 5. Không tiêu ngạo không tự ti dương lôi thôi mặt trời lặn, trăng sáng mọc lên ở phương đông. Hậu viện bên hồ, hai bóng người ngồi ở chỗ đó, nước hồ phản chiếu lấy ánh trăng, sóng nước lấp loáng, tĩnh trùng kéo theo. Lao Trương Lý Tử Dạ nhìn xem mặt hồ, mở miệng nói, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp sao? Không có. Trương Lạp Tháp lắc đầu, đạo, cái kia Mộ Nghiêu đã mở ra đệ nhị thần dấu, mà ngươi lại là một tòa thần tàng chưa mở, trên lệnh quá lớn. Nhà ta có bạc. Lý Tử Dạ nói khẽ, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, thần binh lợi khí, chiến y bảo giáp cái gì cần có đều có. Vậy cũng không có khả năng, trừ phi Trương Lạm Tháp nhìn chăm chú lên mặt hồ, bình tĩnh nói, ngươi tối nay phái người làm thịt hắn. Có đạo lý. Lý Tử Dạ nghĩ, chợt rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đạo, Lao Trương, ra cái giá. A Trương Lạm Tháp cười nhạt một tiếng, đạo, Lao già ta nhưng không có như vậy bị ổi. 100 đàn bách hoa tiểu. Lý Tử Dạ ra giá đạo. Đó là đại thương hoàng tử. Trương Lạm Tháp cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta lão đầu tử ngốc sao? 200 Lý Tử Dạ tiếp tục tăng giá. Tuyệt đối không thể. Trương Lạm Tháp lắc đầu nói. 500 Lý Tử Dạ trực tiếp lên giá. Ta không thích giết người. Trương Lạp Tháp trầm mặc, một lát sau, mở miệng nói. 1.000 đàn, lại thêm 500 trên đàn tốt nữa nhi hồng. Lý Tử Dạ báo ra chính mình giá quy định. Thành giao. Trương Lạp Tháp đứng dậy, cất bước đi ra phía ngoài. Lao Trương. Hậu phương, Lý Tử Dạ mở miệng hô. Trương Lạp Tháp xoay người, hỏi, làm sao, hối hận. Đó cũng không phải. Lý Tử Dạ mặt lộ ý cười, đạo, bất quá, đừng đem người đánh chết, hiện tại còn không phải cùng hoàng thất triệt để vạch mặt thời điểm, để hắn nằm lên mấy ngày liền có thể. Không có tiền đồ. Trương Lạp Tháp cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đêm dài, Duyệt Lai khách sạn, bên trong một gian phòng khách, Mộ Nghiêu ngồi tại ánh nến bên dưới, lặng lặng lau sạch lấy chính mình phối kiếm. Dương trước, gã sai vật trải tốt giường chiếu, mở miệng nói, điện hạ, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ân. Mộ Nghiêu gật đầu, đắp, ngươi đi xuống trước đi. Là. Gã sai vật lĩnh mệnh, vừa muốn rời đi, lại ngừng bước chân, mặt lộ vẻ lo âu, đạo, điện hạ, thật không cần liên hệ Du Châu thành quan phụ sao? Nô tài lo lắng cái kia Lý gia sẽ đối với điện hạ bất lợi. Sẽ không. Mộ Nghiêu cười nhạt một tiếng, đạo, đều là hiểu quy tắc người thông minh, Lý gia tất nhiên minh bạch, nếu ta ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn Lý gia trốn không thoát liên quan. Gã sai vật nghe vậy, vừa rồi yên lòng rời phòng. Mộ Nghiêu thu hồi bội kiếm, chuẩn bị thổi tắt ánh nến, lên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, ánh nến lắc tới lắc lui đứng lên. Mộ Nghiêu thân thể chấn động, lại hoàn hồn, sắc mặt kinh biến. Gió nổi lên, gian phòng bị một cỗ kình khí vô hình chấn khai, không kịp đảo mắt, một bóng người đi vào, bộ pháp nhìn như không vội không chậm, trong khi hô hấp đã đi tới trong phòng. Người nào? Mộ Nghiêu cả kinh nói. Đòi mạng ngươi người. Người tới trên mặt mang theo mặt nạ, khí tức nội liễm, nhưng mà, áp lực kinh khủng kia lại là làm cho người ngạt thở. Tiên tử, cứu mạng. Biết rõ người tới đáng sợ, Mộ Nghiêu thân hình lui nhanh, đồng thời liều mạng hô. Tần tiên tử cũng tại cái này Duyệt Lai khách sạn, hắn duy nhất phương pháp bảo vệ tính mạng chính là kinh động tần tiên tử. A, Tần Anna sao? Dưới mặt nạ, Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng, thân ảnh lướt qua, đưa tay giữ lại người trước cổ họng. Lầu 3 phòng khách, Tần Anna nghe được lầu dưới tiếng kêu cứu, con người có chút nheo lại. Đảo mắt sau, Tần Anna thân động, từ trong phòng biến mất. Lầu 2, Trương Lạp Tháp đưa tay chế trụ Tam hoàng tử cổ họng, chậm rãi dùng sức. "Ta là đại thương triều Tam hoàng tử, ngươi giết ta, tất nhiên sống không được." Mộ Nghiêu hoảng sợ nói. "Phanh." Trương Lạp Tháp không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh vào người trước tim. Phúc. Cường hãn một quyền, chân khí thấu thể mà vào, Mộ Nghiêu ngực một im lìm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bá. Đúng lúc này, phía sau hai người, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Trương Lạp Tháp có cảm giác, buông ra trong tay người, thân ảnh xê dịch, tránh đi kiếm khí. Mộ Nghiêu thân thể vô lực sủi lơ xuống tới, tùy theo, kiếm khí xẹt qua, một sợi tóc dài y mắng bay xuống. Trong phòng, Tần Anna, Trương Lạp Tháp hai người ánh mắt đối mặt, bộc phát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hoa Mai kiếm tiên, danh bất hư truyền, gặp lại. Trương Lạp Tháp bình tĩnh nói một câu, chợt đạp chân xuống, thả người từ cửa sổ lướt đi. Tần Anna nhíu mày, thân ảnh đồng dạng lướt qua, đuổi theo. Dưới bầu trời đêm, Du Châu thành trên đường phố, hai bóng người xê dịch mà qua, tốc độ cực nhanh, trong khi hô hấp công phu, đã lướt qua mấy cái khu phố. Phía trước, Trương Lạp Tháp lăng không đập mạnh, nhảy lên hai bên đường phố nóc phòng, chợt cũng chỉ ngưng kiếm, kiếm khí phá không. Tần Anna ngưng thần, đầu ngón tay vung qua, kiếm khí hội tụ, ầm vang đỡ được chiêu. Kiếm si. Sơ giao thủ, Tần Anna liền nhận ra người thân phận, tại cái này Du Châu thành, có như thế kiếm đạo tu vi người, chỉ có thể là người này. Nha, nhãn lực không tệ. Trên nóc nhà, Trương Lạp Tháp cười cười, tê nói đạo, đường đường Hoa Mai kiếm tiên làm sao thành hoàng thất hộ vệ. Tần Anna cười lạnh, không chút nào yếu thế đáp lại nói, ta cũng không nghĩ tới, danh chấn thiên hạ kiếm si lại làm lên thay người mua mệnh hoạt động, chủ tử của ngươi là ai, Lý Tử Dạ sao? A, Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi thật đúng là để mắt tiểu tử kia, ta lão đầu tử cũng không phải cái gì hạng người tham tiền, Lý phủ mặc dù phú quý, nhưng cũng mua không được tự do của ta. Không phải Lý phủ. Tần Anna nhíu mày, kỳ quái, trừ Lý phủ, còn có ai sẽ đối với Tam hoàng tử ra tay? Tần Anna, còn muốn đánh sao? Không đánh, lao giả ta đi. Trương Lạp Tháp thoải mái cười một tiếng, dưới chân lại lần nữa đạp mạnh, thả người đi xa. Tần Anna đứng tại trên đường phố, trong mắt lưu quang đạo đạo, không tiếp tục đuổi. Tu vi của nàng cùng kiếm si không kém nhiều, trừ phi sinh tử tương bác, nếu không, rất khó đem nó lưu lại. Đến tột cùng là người phương nào, đúng là có thể sai sử động đến vị này kiếm si. Lý phủ. Trong hậu viện, Lý Tử Dạ còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một bóng người lướt qua, tháo xuống mặt nạ. Lao Trương. Lý Tử Dạ thấy thế, lập tức tiến lên, mở miệng nói, làm thành sao? Ta lão đầu tử xuất thủ, làm sao có thể không làm được? Trương Lạp Tháp cười nói, lần này, cái kia Tam hoàng tử làm sao cũng muốn tính dưỡng tầm 10 ngày mới có thể xuống giường, bất quá, tiểu tử ngươi dám làm như thế, liền không sợ hoàng thất trả thù sao? Đương nhiên sợ. Lý Tử Dạ cười cười, đạo, chỉ là, những năm gần đây, triều đình đã bắt đầu hữu ý vô ý thăm dò cũng chèn ép ta Lý gia, triều đình đối với Lý gia ra tay, bất quá thời gian sớm muộn vấn đề. A, dám cùng hoàng gia chống lại, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi Lý phủ. Trương Lạp Tháp con ngươi nheo lại, đạo, hôm nay e là cho dù ta không xuất thủ, Tam hoàng tử nơi đó cũng sẽ có người ra tay đi. Ai biết được, có lẽ Lao Thiên nhìn không được, để một chút hiệp nghĩa chi sĩ hỗ trợ giết một giết hoàng gia huy phong. Lý Tử Dạ mỉm cười nói, 1000 đàn say hoa nhưỡng, lại thêm 500 đàn nữ nhi hồng, một vò cũng không có thể thiếu. Trương Lạp Tháp cường điệu nói, không có vấn đề. Lý Tử Dạ cười nói, chỉ cần ngươi muốn uống, tùy thời dâng lên. Đi cùng tiểu tử ngươi chờ lâu một hồi, ta lão đầu tử liền có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị người mưu hại cảm giác. Trương Lạp Tháp quát tay áo, chợt hướng gian phòng của mình đi đến. Lao Trương trở về phòng, Lý Tử Dạ cũng không có dừng lại thêm, quay người rời đi. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, Lý Tử Dạ đi vào gian phòng, nhìn thấy bên trong nữ tử, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Ấu Vi tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chờ ngươi. Trong phòng, ánh nến nhảy lên bên dưới, Lý Ấu Vi cái kia xinh đẹp dung nhan lộ ra như vậy động lòng người. Chờ ta. Lý Tử Dạ đi lên trước, đạo, Ấu Vi tỷ có việc. Cho ngươi. Lý Ấu Vi đem một cái hộp gỗ đẩy tới, trong hộp, một thanh trường kiếm an tĩnh nằm ở trong đó. Đây là. Lý Tử Dạ khó hiểu nói. Một thanh tôi độc kiếm. Lý Ấu Vi thần sắc bình thản đạo, vô sắc vô vị chi độc, thấy máu phát tác, có thể dùng người chân khí tán loạn, loại độc này chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ sau, độc tính liền sẽ tan hết, không người có thể tra, không người có thể giải. A. Lý Tử Dạ nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, đạo, lại còn có đồ tốt như vậy, lúc nào nghiên cứu ra được? Người nghĩa huynh hôm nay phái người đưa tới. Lý Ấu Vi nói ra. Nhị ca. Lý Tử Dạ khẽ miệng giật một cái, đạo, hắn không có tin tức nữa, ta đều cho là hắn chết. Chớ nói lung tung, coi chừng cho hắn biết. Lý Ấu Vi tức giận nói, hắn cũng sẽ không khách khí với ngươi, thiếu cho hắn, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Ta đây không phải nhìn hắn không có đây không? Lý Tử Dạ rất nhận sợ hãi cười cười, đạo, Ấu Vi tỷ, tạ ơn, cũng giúp ta tạ ơn nhị ca, hắn không thích ta, ta cũng liền không ngay mặt tạ ơn hắn. Ân, biết sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Ấu Vi nhẹ giọng trả lời một câu, chợt đứng dậy rời đi. Trong phòng, Lý Tử Dạ nhìn xem trên bàn kiếm, con ngươi hiện lên nguy hiểm quan mang. Một đêm, bình tĩnh vượt qua. Hôm sau, Lý phủ hết thảy mọi người tề tụ, thậm chí còn mời Du Châu thành rất nhiều người có mặt mũi đến, chứng kiến kết quả cuối cùng này. Tiên viện, Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn, Lý Âu Vi đều tới, Lý phủ người cầm lái tất cả đều đến. Lý phủ, náo nhiệt dị thường. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến Tiêu Dương đi về phía tây, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, cái này khiến toàn bộ đại thương hoàng triều cũng vì đó chú mục bái sư thịnh sự sẽ có như thế nào kết cục. Chúng nhân chú mục bên trong, Tần Anna tới, đạp kiếm mà đi, hay là như thế phong hoa tuyệt đại, chói lọi. Nếu bàn về khí chất cùng dung nhan, Hoa Mai kiếm tiên tuyệt đối đương thời có 102. Nhân vật chính cơ bản đều đã đến đông đủ, chỉ kém cái kia Tam hoàng tử. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trong phủ, Lý gia mời tới Du Châu thành các quyền quý cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này Tam hoàng tử kiêu ngạo thật lớn, Hoa Mai tiên tử đều tới, hắn lại còn không đến. Chờ một chút đi, ai kêu người ta là hoàng tử? Hoàng tử? A, hắn chỉ là hoàng tử, còn không phải hoàng đế, không có lớn như vậy mặt mũi. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với chậm chạp không đến Tam hoàng tử đều có ý kiến. Nhưng mà, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, trận này so sánh võ cái thứ hai nhân vật chính, Mộ Miêu đều không có xuất hiện. Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn, Lý Ấu Vi ba người lòng dạ biết rõ, cho nên trong lòng không có chút gợn sóng nào. Mặt trời lặn Tam hoàng tử còn chưa tới sao? Chuyện gì xảy ra, Tam hoàng tử vì sao không đến? Thời gian đã qua, cái kia Tam hoàng tử vậy mà sợ chiến. Trong Lý phủ, tất cả Du Châu thành nhân vật có mặt mũi lẫn nhau xì xào bàn tán, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Tiên tử, Lý Bách Vạn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đạo, Tam hoàng tử điện hạ không có tới, ngài nhìn, này làm sao xử lý? Thời gian đã tới, Lý Tử Dạ chiến thắng, thông qua khảo nghiệm. Kết cục sớm đã liệu định, Tần Anna thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Tử Dạ, cũng không có lại dây dưa dài dòng, ngay trước mặt mọi người tuyên bố kết quả. Nghe được kết quả, Lý Tử Dạ hưng phấn trong lòng, dùng sức cầm một chút nắm đấm, thành. Chúng nhân chú mục, Tần Anna ánh mắt nhìn về phía người trước, chân thành nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nguyện ý. Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đạo, từ nay về sau, vô luận họa phúc hay là quý tiện, lại hoặc bất luận cái gì lý do, ta đều nguyện cùng Tần tiên tử kết làm sư đồ, vĩnh viễn đối với tiên tử trung chính không đổi, không rời không bỏ, cho đến sinh mệnh cuối cùng. Tiên tử, ngươi nguyện ý không? Nghe người trước mắt kỳ quái tuyên ngôn, Tần Anna mày liêu nhíu lại, nhưng cũng không có phát giác được chỗ nào không bình thường, ngay trước Mãn Thành quyền quý mặt gật đầu đáp ứng, đạo, ân, nguyện ý. Một bên, Lý Ấu Vi nghe vậy, triển nhăn cười, như hoa mở bình thường, mỹ lệ để cho người ta mê say. Thành, cái này Tần Anna nhất định trốn không thoát tiểu đệ lòng bàn tay. Nếu có thể cưới một cái kiếm tiên làm vợ cũng không tệ, không tính ủy khuất tiểu đệ. Chương 6. Tự làm tự chịu Lý Thiên tiểu phụ trương, Du Châu Lý gia Lý Tử Dạ bái Mai Hoa kiếm tiên bi sư. Phụ trương, Lý Tử Dạ tái hiện Thái Cực kiếm pháp, trên trời rơi xuống dị tượng, vạn kiếm phủ phục. Phụ trương, Mai Hoa kiếm tiên nói Lý gia nửa đêm có kiếm tiên chi tư. Phụ trương, Hoa Mai tiên tử cố ý cùng Lý gia nửa đêm kết làm đạo lữ. Phúc. Lý phủ hậu viện, Lý Tử Dạ nghe qua trong phủ gã sai vật truyền đến Du Châu thành lời đồn đại, trực tiếp một miệng nước trà phun tới. Ta không có để cho người ta truyền câu nói này a. Nhìn thấy Trương Lạp Tháp vọng tới kỳ quái ánh mắt, Lý Tử Dạ lập tức giải thích nói, ta chỉ là để cho người ta đem lão Tần Thu ta làm đồ đệ tin tức truyền ra, đạo lữ cái gì, ta thật không biết. A, Trương Lạp Tháp không mặn không nhạt đáp, ta tin. Ta tin ngươi cái quỷ. Công tử, thần tiên tử tới. Đúng lúc này, lại có một tên gã sai vật đội đội vàng vàng chạy tới, nói ra. Nguy rồi. Lý Tử Dạ thần sắc giật mình, lão Tần cái này không phải là đến hương sư vấn tội a? Nhưng mà, không đợi Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, trong hậu viện, một bóng người xinh đẹp đi tới, chân bước không nhanh, lại là chỉ xích thiên nhai ở giữa, đảo mắt đã tới bên hồ. Tần Anna nhìn thoáng qua Lý Tử Dạ, không hề nói gì, sau đó ánh mắt rời về phía một bên Trương Lạp Tháp, bình tĩnh nói, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tần tiên tử, đã lâu không gặp. Trương Lạp Tháp mở hai mắt ra, cười nhạt nói, không tính thật lâu, hai ngày trước vừa mới gặp qua. Tần Anna đi lên trước, đạo, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải giúp hắn? Hắn có tiền, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Trương Lạp Tháp rất là tự nhiên nói ra, ngươi không phải cũng là thu hắn ngư trường kiếm cùng tiên tầm nhuyễn giáp mới nhiều lần đổ nước sao? Tần Anna trầm mặc, một lát sau, chân thành nói, ta là nhìn chúng hắn võ đạo thiên phú. Võ đạo thiên phú? Trương Lạp Tháp nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Một bên, Lý Tử Dạ cũng ho khan vài tiếng, uống trà bị sập chính mình. Tần Anna, ngươi có phải hay không còn không có dò xét qua kinh mạch của hắn? Trương Lạp Tháp một mặt nhìn có chút hả hê nói ra. Kinh mạch? Tần Anna mày liễu nhíu lại, đạo, vì sao muốn dò xét kinh mạch? Ta xem hắn võ cốt thanh kỳ, tạng phủ huyết khí thịnh vượng, thần tàng tiềm lực tất nhiên vượt qua thường nhân. Lão giả ta trước đó cũng cho là như vậy. Trương Lạp Tháp bị cười nhạt đạo. Tần Anna nghe vậy, phát giác được không đối, lập tức cất bước tiến lên, nắm lấy Lý Tử Dạ cánh tay. Thời gian dần qua, Tần Anna sắc mặt thay đổi. Ha ha. Trương Lạp Tháp thấy thế, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nở nụ cười. Hắn chờ một ngày này đã chờ lâu rồi. Tám mạch tất cả đều ngăn chặn, chân khí không cách nào vận chuyển, coi như tạng phủ huyết khí lại thịnh vượng thì như thế nào? Dung tiểu tử này nói, luyện thành bạc đạn, dùng để tự bạo. Các ngươi liên thủ cả ta. Tần Anna thu tay lại, trong mắt hàn ý đại thịnh, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhưng không có lừa ngươi. Trương Lạp Tháp cười to nói, từ đầu đến cuối, ta cùng tiểu tử này đều không có nói qua cái gì, chỉ bất quá là ngươi quá tin tưởng con mắt của mình, lại tin những lời đồn đại kia. Lý Tử Dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng, sờ lên cái mũi, hơi có chút không có ý tứ, cuối cùng không phải hào quang sự tình. Tần Anna đầu ngón tay nắm chặt, ngực khí trên dưới run rẩy, nhìn về phía ánh mắt hai người, đơn giản muốn ăn hai người. Tần Anna, ngươi thế nhưng là ngay trước toàn bộ Du Châu thành mặt người tuyên bố thu tiểu tử này làm đồ đệ, hiện tại đổi ý, thế nhưng là đã chậm. Trương Lạp Tháp nhìn có chút hả hê nói ra, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp giúp hắn đả thông tám mạch, cái này không thể so với ngươi trực tiếp thu một tên tiên tài càng có tính khiêu chiến sao? Tiên tử. Một bên, Lý Tử Dạ mở miệng, thành cần nói, chỉ cần có thể để cho ta đả thông tám mạch, thành công đi đến con đường võ đạo, bất kỳ giá nào cũng không đáng kể, lao lý cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Nghe qua thiếu niên trước mắt lời nói, Tần Anna từ tức giận dần dần khôi phục lý trí, ván đã đóng thuyền, lại nói cái gì đều đã chậm. Ta không biết đả thông tám mạch phương pháp. Tần Anna cố nén lửa giận, chậm rãi nói. Lý Tử Dạ nghe vậy, thân thể khẽ run, thần sắc cũng ảm bên dưới. Ngay cả Tần Anna cũng không biết như thế nào đả thông tám mạch, chẳng phải là nói hắn thật vô duyên võ đạo. Còn có một chuyện, cũng muốn nói cho ngươi. Tần Anna cười lạnh nói, ta sở dĩ vội vã như thế thu đồ đệ, là bởi vì ta cùng Chu Tức Tông lão tông chủ có một ván cược, 3 năm sau, ta thu nhận đệ tử muốn cùng hắn đệ tử có một trận tỷ thí, như thua, hậu quả ngươi chỉ sợ chịu không được. Chu Tước Tông lão tông chủ đệ tử là. Lý Tử Dạ ánh mắt nhìn về phía Lao Trương, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hỏa Lân Nhi. Trương Lạc Tháp biết miệng cười một tiếng, đạo, thế gian tứ đại thiên kiêu một trong, so cái kia Tam hoàng tử còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Tử Dạ nghe qua, thân thể khẽ run rẩy, cái kia chết chắc. Gió nhẹ nhẹ phẩy, bên hồ, ba người trầm mặc, tràn diện trở nên có chút xấu hổ. Từ cục. Tần Anna không nghĩ tới chính mình thu một tên phế vật đồ đệ, Lý Tử Dạ càng là không nghĩ tới, Tần Anna cùng người khác còn có như thế một cái đánh cược. Ai hô ai? Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Đều đừng cứu ta. Bên hồ, Lý Tử Dạ sau khi lấy lại tinh thần, nói một câu, chợt phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ. Để cho ta chết đuối đi. Bên bờ, Tần Anna cùng Trương Lạp Tháp liếc nhau, lại yên lặng rời đi ánh mắt. Tần Anna, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ một chút biện pháp, tiểu tử này nhưng không có cái gì danh giới cuối cùng, ngươi như cái gì đều mặc kệ, hắn thực có can đảm tại 3 năm sau trong tỷ thí trực tiếp nhận thua, tiểu tử này thế nhưng là không có chuyện gì không dám làm. Trương Lạp Tháp mở miệng, nhắc nhở. Danh giới cuối cùng. Tiểu tử này danh giới cuối cùng chính là không có danh giới cuối cùng. Tiểu tử này cho tới bây giờ liền sẽ không theo lẽ thường ra bài. Người bình thường, làm sao dám tại tỷ thí trước một đêm phái người đem hoàng tử đánh không xuống giường được. Tần Anna con ngươi có chút nheo lại, hồi lâu, mở miệng nói, để hắn luyện thể như thế nào, tu luyện ngoại công có lẽ là một lựa chọn. Luyện thể. Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi cảm thấy, hắn cái này tay chân lèo khèo có thể luyện tới trình độ nào, không có chân khí rèn luyện, cho dù luyện thể, cũng thành không được đại khí. Tần Anna trầm mặc, con ngươi lộ ra vẻ suy tư, không biết qua bao lâu, chậm rãi nói, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Nói xong, Tần Anna ánh mắt nhìn tiền phương hồ trung tâm, trong mắt lánh quang nhảy lên, đạo, cưỡng ép phá vỡ kinh mạch của hắn. Trương Lạp Tháp nghe vậy, thần sắc cứng lại, đạo, ngươi muốn lộng chết hắn. Người bình thường kinh mạch yếu ớt không chịu nổi, cưỡng ép phá vỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Anna cười lạnh, đạo, thường nhân không được, nhưng là, hắn có lẽ có thể, ngươi không nên quên hắn Lý phủ có tiền, là có tiền, mỗi phá vỡ một tấc, liền dùng tính ra hàng trăm đại dược chữa trị, thẳng đến phá vỡ toàn thân hắn kinh mạch mới thôi. Quả nhiên là lại hỏng bét bất quá biện pháp. Trương Lạp Tháp trong mắt dị sắc hiện lên, đạo, ngươi xác định là trên người hắn kinh mạch trước phá vỡ, vẫn là hắn trước bị ngươi giày vò chết. Mặc dù có như núi nhiều đại dược, cũng không thể cam đoan là hắn có thể kháng xuống tới, kinh mạch phá toái thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được không chi, còn muốn phá toái mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Thử một chút mới biết được. Tần Anna thản nhiên nói. Hai người đang khi nói chuyện, giữa hồ, một mảnh yên tĩnh. A, tiểu tử kia người đâu? Trương Lạp Tháp đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía giữa hồ, khẩn trương nói, sẽ không thật chết đuối đi. Tần Anna nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn về phía giữa hồ. Cứu người. Trương Lạp Tháp lập tức đứng dậy, mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy. Tần Anna phất tay cầm kiếm, thần tàng minh minh, quanh thân chân khí phun trào, một kiếm chém về phía trước mặt hồ. Vâng. Sát na, kiếm mở thiên môn, toàn bộ mặt hồ ứng thanh tách ra, tựa như treo ngược thác nước, một phân thành hai. Soạn. Đồng thời, tách ra mặt hồ phân nửa bên trái, một bóng người từ dưới nước xung ra, đầu xoay qua, đợi nhìn thấy bị một kiếm chém ra mặt hồ, lập tức giật nảy mình. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Lý Tử Dạ một cái giật mình, miệng phun hương thơm đạo. Tiểu tử thúi này, hù chết ta lao đầu tử. Mặt hồ, Trương Lạp Tháp thấy thế, thở dài một hơi, kém chút hắn 1000 đàn say hoa nhưỡng liền không có. Trong hồ, nước hồ rơi xuống, bọt nước cuồn cuộn. Lý Tử Dạ bơi tới ven bờ hồ, ánh mắt nhìn trước mắt cầm kiếm Tần Anna, xuống bãi còn kém đi lên hôn một cái. Muốn học? Tần Anna bình tĩnh nói. Ân. Lý Tử Dạ đầu điểm giống rủi trống bình thường. Sẽ hơi ăn một chút xíu khổ. Tần Anna hời hợt nói. Có thể, một chút khổ ta vẫn là có thể ăn. Lý Tử Dạ dùng sức gật đầu nói. Một bên, Trương Lạp Tháp khỏe miệng hơi gấp, vậy nhưng thật sự là một chút khổ. Chờ chết đi. Để cho ngươi cha chuẩn bị đại dược, ta sẽ đem đại dược danh xưng viết xuống, ngươi liền tận lực chuẩn bị, càng nhiều càng tốt. Tần Anna thản nhiên nói. Càng nhiều càng tốt là bao nhiêu? Cho cái đại khái phạm vi. Lý Tử Dạ hỏi. Tần Anna nghĩ nghĩ, quay người chỉ vào sau lưng gian phòng, đạo, đem gian phòng kia đổ đầy thuận tiện. Ngoa tào. Lần này, cho dù kiến thức rộng rãi, tài đại khí thô Lý Tử Dạ cũng không nhịn được phát nổ nói tụ. Đổ đầy một căn phòng đại dược, lao tần khi đại dược là rau cải trắng sao? Ngươi có thể không chuẩn bị, cái kia 3 năm sau, ngươi liền chờ lấy bị Hỏa Lân Nhi đánh chết đi. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, chợt quay người rời đi. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, một lát sau, lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Lạp Tháp, đạo, Lao Trương, Lao Tần muốn làm gì, ngươi biết không? Không biết. Trương Lạp Tháp rất là dứt khoát lắc đầu nói, hắn một mực chế giễu, mà khác không liên quan hắn. Lý Tử Dạ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có một loại dự cảm bất tường đâu? Nửa ngày sau, Lý phủ thư phòng, Lý Bách Vạn nhìn thấy trên bàn đại dược danh sách, tràn đầy thịt thừa mặt run không ngừng. Muốn bao nhiêu? Lý Bách Vạn có chút cả lăm nói. Tiểu đệ nói, muốn một phòng. Lý Ấu Vi nói khẽ. Ngoa tào. Lý Bách Vạn cũng không nhịn được miệng phun hương thơm. Nghĩa phụ, Lý Ấu Vi đem đại dược danh sách cầm tới, mỉm cười nói, việc này để ta làm, bạch, ta đến nghĩ biện pháp. Ấu hơi, Lý Bách Vạn sắc mặt run rẩy đạo, ngươi biết cái này cần bao nhiêu bạc sao?
Biết.
Lý Ấu Vi cười nhạt một tiếng, đạo, bạc mà thôi, nào có tiểu đệ mộng tưởng trọng yếu.
Ngươi a?
Lý Bách Vạn lắc đầu bất đắc dĩ, đạo, tốt ta, việc này giao cho ngươi tới làm. Lý Ấu Vi cười cười, không nói thêm gì nữa, quay người từ thư phòng rời đi. Sau hai canh giờ, Du Châu Thành bách ra tiệm thuốc, tất cả đại dược bị quét sạch sành sanh. Một ngày sau, Du Châu Thành lân cận ba tòa đại thành, mấy trăm nhà hiệu thuốc đồng dạng tới từng đám thần bí người mua, đem tất cả đại dược tất cả đều mua khống. Sau 10 ngày, nửa cái đại thương hoàng triều thành trì lại không đại dược có thể bán. Du Châu Lý gia kinh khủng tài phú, một khi lộ ra răng nanh, chấn kinh thiên hạ. Mà lúc này, Lý phủ Lý Tử Dạ lại tại Duyệt Lai khách sạn uống trà, không phải cùng Tần Anna, mà là cùng đại thương Tam hoàng tử. Tam điện hạ, xin mời. Tam hoàng tử gian phòng, Lý Tử Dạ nâng chén, mỉm cười nói. Chương 7. Một điểm nhỏ đau không chết người Duyệt Lai khách sạn, lầu 2 phòng khách, Lý Tử Dạ đến đây thăm viếng Tam hoàng tử Mộ Nghiêu, thần sắc chi lo lắng, làm cho người động dung. Nghe nói Tam điện hạ gặp chuyện thụ thương, vẫn muốn tới thăm, lại sợ quấy rầy điện hạ dưỡng thương, cho nên chờ đến hôm nay mới đến, mong rằng điện hạ xin đừng trách. Lý Tử Dạ giơ lên chén trà, nhẹ nhàng nói ra. Lý huynh khách khí. Mộ Nghiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cười nói, Lý huynh có thể đến, ta liền rất cao hứng. Mặc dù hắn không biết đêm đó người xuất thủ là ai, nhưng là dùng chân muốn đều có thể đoán được cùng Lý gia thoát không khỏi liên quan. Bất quá, hắn hiện tại không có chứng cứ, bây giờ cũng không phải cùng Lý gia lúc trở mặt. Tam điện hạ có tính toán gì không? Sau khi thương thế lành, liền muốn về đô thành sao? Lý Tử Dạ thăm dò mà hỏi thăm. Không đổi. Mộ Nghiêu mặt lộ mỉm cười nói, nếu đã tới, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Du Châu thành phong thổ, đến lúc đó, tránh không được còn muốn phiền phức Lý huynh. Lý Tử Dạ nghe vậy, con ngươi có chút nheo lại, ngớ ngẩn này, thế mà còn không đi. Khách khí, sao có thể nói phiền phức, Tam điện hạ nguyện ý lưu lại, ta cầu còn không được. Lý Tử Dạ một mặt chân thành ý cười, nói ra. Đa tạ. Mộ Nghiêu nhẹ gật đầu, do dự một chút, hỏi, đúng rồi, có một chuyện, ta một mực hiếu kỳ, tại đô thành lúc ta liền nghe nói, Du Châu Lý gia nước hoa, Lưu Ly còn có xả phòng sinh ý đều là bắt nguồn từ Lý huynh khi còn bé phát minh, là thật sao?
Đương nhiên, không phải.
Lý Tử Dạ cắp cắp cười một tiếng, đạo, điện hạ làm sao còn sẽ tin tưởng những chuyện ngôn này, Lý gia nước hoa sinh ý là 10 năm, 10 năm trước, ta vẫn là một cái không hiểu chuyện hài đồng, làm sao có thể phát minh sáng tạo những vật này, những này bất quá là người kể chuyện dùng để lừa gạt vô tri bách tính manh lưới thôi. A Mộ Nghiêu cười khẽ, đạo, xem ra, ta cũng bị những người kể chuyện này lừa gạt. Nói đến đây, Mộ Nghiêu nâng bình trà lên, tự mình cho người trước mắt rót một chén trà, phảng phất vô tình nói ra, nước hoa này cùng Lưu Ly sinh ý, Lý gia nghĩ tới muốn tìm hợp tác đồng bạn sao?
Tới.
Lý Tử Dạ nghe qua Tam hoàng tử lời nói, con ngươi lập tức run lên, đây mới là Tam hoàng tử đến Du Châu thành chân chính mục đích. Triều đình quả nhiên muốn nhúng tay hắn Lý phủ sinh ý hợp tác đồng bạn. Lý Tử Dạ bưng lên Tam hoàng tử cho hắn đổ trà, uống một ngụm, mặt lộ vẻ suy tư, đạo, Lý gia sinh ý, ta ngược lại thật ra rất ít nhúng tay, bất quá nghe ta cái kia trưởng tỷ nói, Lý phủ bây giờ sinh ý sát thực gặp bình cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước thì cần muốn tìm thích hợp sinh ý đồng bạn. Mộ Nghiêu nghe vậy, khóe miệng hơi gấp, trong 2 năm qua triều đình hưu ý vô ý đang chèn ép Lý gia sinh ý, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là hay là ức chế Lý gia buôn bán điên cuồng quyết trương. Bất quá, đây chỉ là cửa hàng, triều đình mục đích chính là muốn mượn cơ hội nhúng tay Lý gia sinh ý, mà Lý phủ muốn tiếp tục quyết trương thương nghiệp ảnh hưởng, nhất định phải mượn nhờ triều đình lực lượng. Đô thành ngược lại là có mấy nhà lựa chọn tốt, tài lực hùng hậu, nhân mạch càng là không sai, Lý huynh nhược là nguyện ý, ta có thể làm Lý huynh giới thiệu. Mộ Nghiêu mượn cơ hội nói ra.
A.
Lý Tử Dạ nâng lên tinh thần, hỏi, không biết là cái nào mấy nhà?
Trường Tôn gia, Thương Minh, còn có Doan Thị Tiền Trang.
Mộ Nghiêu hồi đáp. Lý Tử Dạ nghe qua, thần sắc ngưng lại, nguyên lai, đô thành cái này ba cái thương nghiệp cự đầu đều là triều đình. Có thể được đến những tin tức này, chuyến này cũng không tính đến không. Hắn biết rõ, Tam hoàng tử chịu lộ ra những này, cũng không phải là không có điều kiện, ba nhà này chính là hoàng thất cho Lý phủ lựa chọn, Lý phủ không thể không tuyển. Chỉ tại Lý phủ cùng hoàng thất chính thức vạch mặt trước, hoàng thất mặt mũi, Lý phủ muốn cho. Tam điện hạ, việc này ta muốn trở về cùng phụ thân cùng trưởng tỷ thương nghị, mong rằng điện hạ chờ thêm 1-2 ngày, ta nhất định cho điện hạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lý Tử Dạ đứng dậy, thần sắc cung kính nói: "Tốt, ta liền tại bậc này Lý huynh tin tức tốt." Mộ Nghiêu đứng dậy đưa tiễn, nở nụ cười nói ra. Lý Tử Dạ gật đầu, chợt đội vàng rời đi. Lý phủ hậu viện, thư phòng. Lý Bách Vạn, Lý Ấu Vi đang ở bên trong thẩm tra đối chiếu sổ sách, Lý Tử Dạ đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào.
"Thả
tứ." Lý Bách Vạn vừa muốn nổi giận, xem xét người tới, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, "Đạo, nhi tử tại sao là ngươi, ngươi ngày thường thế nhưng là cũng không tới thư phòng."
"Ấu Vi tỷ."
Lý Tử Dạ Lý đều không có để ý trước mắt nhà giàu mới nổi, chào hỏi một chút Lý Ấu Vi, hỏi, "Chúng ta cùng đô thành trưởng Tuân gia, Thương Minh, còn có Doãn thị Tiền Trang có sinh ý lui tới sao?"
Thương Minh cùng Doãn thị Tiền Trang có một ít, Trường Tôn gia ngược lại là không có gì lui tới, thế nào?
Lý Âu Vi khó hiểu nói. Bọn hắn phía sau là triều đình.
Lý Tử Dạ nghiêm mặt nói.
Triều đình.
Lý Bách Vạn, Lý Âu Vi nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, thần sắc đều là trầm xuống.
Tin tức xác định sao?
Lý Bách Vạn ngưng âm thanh hỏi.
Tam hoàng tử chính miệng nói tới, cũng không giả.
Lý Tử Dạ hồi đáp. Nếu thật sự là như thế, có chút phiền phức. Lý Ấu Vi ngưng tiếng nói, những năm này, chúng ta một mực tránh cho triều đình thế lực nhúng tay ta Lý gia sinh ý, chính là không muốn bị triều đình bóp chặt tiết hầu, không nghĩ tới, triều đình xúc tu, đã rối như vậy sao? Ấu Vi tỷ cũng không cần quá mức lo lắng. Lý Tử Dạ nghiêm mặt nói, mọi thứ có hại liền có lợi, triều đình vội vã như thế nhúng tay ta Lý gia sinh ý, lần này không tiếc bại lộ một chút tin tức, chúng ta luôn luôn muốn có qua có lại. Tiểu đệ ý là? Lý Ấu Vi khó hiểu nói, tam hoàng tử không phải cho bà cái lựa chọn sao? Lý Tử Dạ khẽ miệng hơi gấp, đạo, Lý gia sinh ý to lớn như thế, ba nhà này nhất định sớm đã đỏ mắt, đáng tiếc, ta Lý gia chỉ có thể tìm một nhà hợp tác. Tiểu đệ ý là, để bọn hắn trước chó cắn chó. Lý Ấu Vi nói ra, hay là Ấu Vi tỷ thông minh nhất, thế nhân trục lợi, cho dù ba nhà phía sau đều là triều đình, ba nhà cũng không có khả năng hoàn toàn đồng lòng. Lý Tử Dạ trả lời một câu, cười nói, tốt, những này đáng ghét sự tình các ngươi quyết định, ta liền mặc kệ, ta nhưng là muốn trở thành kiếm tiên nam nhân, ta đại dược đâu, chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại đại dược ta cũng đã phái người tại các thành tìm kiếm, tiểu đệ ngươi cứ việc yên tâm. Lý Ấu Vi nói khẽ, a, hay là Ấu Vi tỷ đối với ta tốt nhất, ôm một cái. Lý Tử Dạ tiến lên, ôm lấy trước mắt trưởng tỷ, tâm tình lập tức vui vẻ rất nhiều. Tốt, nhanh đi tìm ngươi nàng dâu đi. Lý Ấu Vi nhẹ nhàng gõ gõ người trước cái chán, cười nói, vợ ta. Lý Tử Dạ tung mở tay, chợt kịp phản ứng, đạo, ngươi nói lao thần. Đúng à, ta đi hỏi một chút nàng, chừng nào thì bắt đầu tu luyện, lao tử cũng nhanh trở thành kiếm tiên, ha 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 ha. Càn rỡ mà phách lối trong tới cười, Lý Tử Dạ rời đi thư phòng, tiến đến tìm Tần Anna. Nhìn thấy tiểu đệ rời đi, Lý Ấu Vi trên mặt nụ cười hiền hòa biến mất, ngữ khí trở nên lạnh như băng nói, nghĩa phụ, ta cảm thấy tiểu đệ đề nghị không sai, để ba nhà kia hoàng thất chó săn trước lẫn nhau chó cắn chó, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu đồng thời, tìm cơ hội từng bước xâm chiếm thế lực của bọn hắn, thuận tiện cho mình tranh thủ một chút thời gian. Thật là không tệ. Lý Bách Vạn nhẹ gật đầu, đạo, nếu là tất yếu, liền để Khánh Chi Âm thầm ra tay, tăng lớn ba nhà nghị kỵ. Nhị đệ sao? Lý Ấu Vi hơi suy tư, gật đầu nói, gần nhất trong phủ phát sinh không ít chuyện, hoàn toàn chính xác muốn để nhị đệ trở về một chuyến, bất quá nhị đệ lá bài này, có thể không bại lộ liền không bại lộ, dù sao, thân phận chân thật của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người trong thiên hạ đều biết, Lý gia có huynh muội ba người, nhưng là, xếp hạng thứ hai Lý Khánh Chi, mọi người cơ bản đều chỉ biết tên, những chuyện khác, hoàn toàn không biết, dù cho là Lý phủ người, đều rất ít gặp đến vị này nhị công tử, càng không biết nó thân phận chân thật. Bất quá, nàng, tiểu đệ, còn có nghĩa phụ lại biết được. Thiên hạ đệ nhất lâu, Tiên Vũ lâu, 10 năm qua, đại thương hoàng triều thế lực kéo lên nhanh nhất tổ chức sát thủ, mà Khánh Chi chính là Yên Vũ lâu lâu chủ. Lý phủ tài lực thiên hạ vô song, cho nên trong 10 năm, Yên Vũ lâu chiêu mộ được vô số cao thủ, mục đích đúng là vì cùng Lý phủ một sáng một tối, cộng đồng chống lại triều đình. Mà sáng tạo Yên Vũ lâu ban sơ đề nghị, chính là tiểu đệ nói lên. Nghĩ tới đây, Lý Ấu Vi trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Khánh Chi cùng tiểu đệ quan hệ một mực không tốt. Khánh Chi là chân chính thiên tài võ học, tuổi còn trẻ tu vi liền đã thẳng bức những cái kia tông sư cấp cường giả, bất quá lại bởi vì tiểu đệ đề nghị này, 10 năm qua một mực thân ở trong hắc ám, thân phận từ đầu đến cuối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu nói Khánh Chi không có oán hận, đó là không có khả năng. Nàng minh bạch, tiểu đệ đồng dạng minh bạch. Cho nên, luôn luôn không chịu ăn nửa điểm thua thiệt tiểu đệ, đối với Khánh Chi người mình trường này, từ đầu đến cuối liên tục nhường nhịn, từ trước tới giờ không chống đối. Hậu viện, bên hồ. Lý Tử Dạ tìm một vòng không có tìm được hắn tiên tử kia sư phụ, không khỏi mở miệng hỏi, "Lão Trương, lão Tần đâu?" Bên hồ, Trương Lạp Tháp khẽ miệng cong lên một vòng cười lạnh, "Đạo, ngay tại phía sau ngươi. Ngươi lừa gạt." "Lừa gạt vì đâu?" Lý Tử Dạ vô ý thức quay đầu, đợi nhìn thấy sau lưng nữ tử, trên mặt lập tức lộ ra thiểm cầu giống như dáng tươi cười, "Đạo, tiên tử sư phụ, ngươi chừng nào thì tới?" "Vừa tới." Tần Anna thản nhiên nói, "Tìm ta chuyện gì?" "Đại dược đều chuẩn bị xong, ta chừng nào thì bắt đầu tu luyện." Lý Tử Dạ kích động đạo, "Hiện tại." Tần Anna nói một câu, chợt hướng phía cách đó không xa hiệu thuốc đi đến. "Nhanh như vậy?" Lý Tử Dạ mặt lộ kinh ngạc, đội vàng cũng đi theo. Tới gần bên hồ lúc, Lý Tử Dạ còn hướng Trương lão đầu chớp chớp mắt, làm khẩu hình đạo, "Lão tử liền muốn thành kiếm tiên." Trương Lạp Tháp không có trả lời, ngoài cười nhưng trong không cười nhắm mắt lại, "Tiểu tử, chờ chết đi." Đều nói nữ nhân là mang thù độc vật, thật sự là một chút không giả. Hắn thật hoài nghi, Tần Anna nghĩ ra biện pháp này, đơn thuần trả thù, mục đích đúng là vì giết chết tiểu tử này. Chấn vỡ mỗi một tấc kinh mạch, sau đó chữa trị, như vậy lặp lại trăm lần, a ngẫm lại, đều làm người tâm thần thanh hẳn. Hiệu thuốc, to lớn thùng tắm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, người làm trong phủ bọn họ không ngừng hướng trong thùng tắm đổ vào nóng hổi nước nóng, sau đó đem từng giọt đại dược rót vào bên trong. "Thoát đi." Trong phòng, Tần Anna nhìn trước mắt thiếu niên, thản nhiên nói, cái này không được đâu." Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ là khó, nam nữ thụ thụ bất thân, tuy nói một ngày vi sư trung thân là mẹ, nhưng là hắn dù sao lớn như vậy, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tần Anna cười lạnh, không tiếp tục nhiều lời, nắm lấy người trước cánh tay, trực tiếp xé mở trên thân nó quần áo, trận một trường vô ra, cưỡng ép chấn vỡ nó cánh tay phải kinh mạch. "A!" Lập tức trong phòng như giết heo tiếng kêu vang lên, thê thảm như thế, để cho người ta không rét mà run. Sau một khắc, Tần Anna mang theo Lý Tử Dạ trực tiếp đem nó ném vào thùng thuốc bên trong. "Tần Anna, đại gia ngươi." Nóng hổi thùng thuốc bên trong, Lý Tử Dạ đau đã nhanh muốn phát điên, không lựa lời nói địa đại mắng lên. "Còn có thể mắng chửi người, nói rõ ngươi rất có tinh thần, quả nhiên một điểm nhỏ đau, không chết được người." Tần Anna lại lần nữa cười lạnh một tiếng, tiến lên bắt lấy Lý Tử Dạ lại một cánh tay, dùng sức một nắm, hùng hồn chân khí mãnh liệt, lại chấn vỡ nó cánh tay trái kinh mạch. A! Trong phòng, như giết heo tiếng kêu lại lần nữa vang lên, nghe được trong phủ lui tới hạ nhân hãi hùng kết bĩa. Bên hồ, Trương Lạp Tháp cầm lấy say hoa nhưỡng, ngửa đầu uống một ngụm, tâm tình khoái trá hử lên tiểu khúc đến. Hoa mơ cây nhà, mở hoa trắng, hôm nay tiên nhân đến nhà ta, tiên nhân phụ ta đỉnh nhà, kết tóc thụ trưởng sinh chương 8. Huynh đệ Hòa Thuận Lý Khánh Chi mặt trời lặn, Tần Anna đi ra hiệu thuốc. Sau nửa canh giờ, Lý Tử Dạ được mang ra hiệu thuốc. Hình dung như thế nào? Chó chết hai chữ có lẽ khít khao nhất. Lý phủ bọn hạ nhân dọa đến thở mạnh cũng không dám, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu công tử thê thảm như thế. Lý Bách Bạn, Lý Ấu Vi đang nghe tin tức sau, tất cả đều chạy tới Lý Tử Dạ trong phòng. Còn có trong phủ đại phu. Tiểu công tử chỉ là đau ngất đi, không có trở ngại. Trong phủ đại phu tại thăm dò qua Lý Tử Dạ kinh mạch sau, mở miệng nói ra. Lý Bách Bạn nghe vậy, thoáng thở dài một hơi. Tiểu đệ, Lý Ấu Vi ngồi tại bên giường, một mặt đau lòng nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Tử Dạ, trong lòng đối với cái kia Tần Anna cũng có một tia nộ khí. Cái này Tần Anna thực sự đáng giận, liền không thể dùng dịu dàng một chút biện pháp là tiểu đệ khơi thông kinh mạch sao? Nhìn thấy Lý Tử Dạ không có việc gì, trong phòng, Lý Bách Bạn cùng đại phu rời đi, chỉ có Lý Ấu Vi còn canh giữ ở bên giường, mãi cho đến đêm kia. Ấu Vi tỷ, trời tối người yên thời điểm, Lý Tử Dạ tỉnh lại, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy bên giường nữ tử, nhẹ giọng kêu, "Tiểu đệ, ngươi đã tỉnh." Lý Ấu Vi trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, quan tâm nói, "Còn đau không?" "Không đau." Lý Tử Dạ ra vẻ thoải mái mà trả lời một câu, "Đạo, Ấu Vi tỷ, quá muộn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." "Không đổi, ta làm cho ngươi ngươi thích nhất canh hạt sen." Lý Ấu Vi đứng dậy, từ trên bàn bưng tới một bát canh hạt sen, chật một chút xíu đút cho người trước. Lý Tử Dạ yên lặng ăn canh hạt sen, trong lòng bị chua. Tại cái này Lý phủ, nếu nói ai đối với hắn tốt nhất, nhất định là hắn vị này trưởng tỷ. Coi như lão Lý người cha ruột này, nhiều khi đều muốn kém mấy phần. Mà lại, những năm gần đây, Lý gia sinh ý đại bộ phận đều là hắn vị này trưởng tỷ đang xử lý, rất là vất vả. Ngược lại hắn cái này Lý phủ con trai trưởng, cả ngày không có việc gì, trừ ăn uống miễn phí, chính là làm lấy không thiết thực kiếm tiền động. Nói thật, trong lòng của hắn cảm thấy rất có lỗi với hắn cái này nghĩa tỷ. Ấu Vi tỷ, Lý Tử Dạ mở miệng, muốn nói điều gì? Sớm đi nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lý Ấu Vi tựa hồ nhìn ra người trước suy nghĩ trong lòng, nói khẽ, chỉ cần ngươi có thể hài lòng, trưởng tỷ liền vui vẻ. Nói xong, Lý Ấu Vi không tiếp tục lưu thêm, đứng dậy rời đi ra phòng. Trong phòng, Lý Tử Dạ lặng lặng nằm ở trên giường, trong lòng chưa bao giờ có kiên định. Hắn biết, bây giờ Lý phủ tình cảnh, triều đình đã bắt đầu muốn đối với Lý phủ ra tay, lấy bây giờ Lý phủ thực lực, còn không cách nào chân chính cùng triều đình chống lại. Nhưng là, nếu như Lý phủ có thể ra một vị kiếm tiên, cục diện liền sẽ rất khác nhau. Cho nên, bất luận như thế nào vất vả, hắn đều muốn kiên trì. Hắn người phải bảo vệ, đều tại cái này trong Lý phủ, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Lý phủ suy bại. Một đêm không ngủ, hôm sau, thiên phương sáng, Lý Tử Dạ liền từ trên giường bò lên. Điểm tâm lúc, Lý Tử Dạ một đôi tay ngay cả đồ ăn đều kẹp không nổi, run rẩy, hiển nhiên bị chấn nát kinh mạch còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. "Tiểu đệ, không nên gấp gáp." Lý Ấu Vi đem đồ ăn đều bưng đến trước người nó, an ủi. "Ân." Lý Tử Dạ gật đầu, vùi đầu đơn giản lột mấy ngụm đồ ăn liền rời đi. "Tử Dạ thế nào?" Lý Bách Vạn khó hiểu nói. "Tiểu đệ tâm tư, so với chúng ta tưởng tượng muốn nặng." Lý Ấu Vi khẽ thở dài. Bên hồ cách đó không xa, Tần Anna trước gian phòng, Lý Tử Dạ đi tới, trực tiếp gõ vang cửa phòng, "Hô, tiên tử sư phụ." Một tiếng kẹt, cửa phòng mở ra, Tần Anna nhìn người trước mắt, thản nhiên nói, "Chuyện gì?" "Ta tốt, có thể tiếp tục." Lý Tử Dạ cười đùa nói. Tần Anna nhìn người trước một chút, bình tĩnh nói, "Kinh mạch của ngươi còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, ngươi xác định thân thể của mình gánh vác được?" "Xác định." Lý Tử Dạ rất là khẳng định gật đầu nói. "Cái kia đi thôi." Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, chợt ra khỏi phòng, hướng phía hiệu thuốc phương hướng đi đến. Lý Tử Dạ đuổi theo, không có chút gì do dự. Sau nửa canh giờ, trong hiệu thuốc, thê lương tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Kinh mạch phá toái thống khổ, không người có thể tiếp nhận. Nhưng là, tâm vững như thạch Lý Tử Dạ liều mạng kiên trì. Bên hồ, Trương Lạp Tháp yên lặng uống vào trong vò rượu, lần này, không tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Lý gia Tử Dạ, xác thực ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng, tiểu tử kia hôm qua trải qua loại kia sâu tận xương tủy thống khổ, liền sẽ lui bước. Không nghĩ tới, Lý Tử Dạ tiểu tử này xương cốt cứng như vậy. Nửa ngày sau, cửa phòng mở ra. Tần Anna đi ra, cái trán nhạt có mỏng mồ hôi. "Tiên tử sư phụ." Trong hiệu thuốc, Lý Tử Dạ thanh âm truyền ra, "Hôm nay, đúng là không có ngất đi." "Chuyện gì?" Tần Anna dừng bước, bình tĩnh nói, "Ngươi không dạy ta kiếm sao?" Lý Tử Dạ mỏi mệt đạo, "Ngươi còn có thể đứng lên sao?" Tần Anna hỏi. "Có thể." Lý Tử Dạ hồi đáp. Tần Anna gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong hiệu thuốc, dòng dã qua gần nửa canh giờ, Lý Tử Dạ mới miễn cưỡng đi ra, tắm thuốc đằng sau, quần áo chỉnh tề, tóc dài buộc ở phía sau, công tử văn nhã, khí chất bất phàm. Bên hồ, Tần Anna đã ở chờ đợi, nhìn thấy Lý Tử Dạ đi tới, mở miệng hỏi, "Kiếm là cái gì?" "Bách binh chi quân." Lý Tử Dạ hồi đáp. Tần Anna cau mày nói, "Không đối, lại đáp." "Kiếm là binh bên trong vương giả." Lý Tử Dạ lần nữa hồi đáp. "Không đối, lại đáp." Tần Anna ngữ khí rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều, "Đạo." Lý Tử Dạ trầm mặc, hồi lâu, chậm rãi nói, "Kiếm là giết người khí." "Không sai." Tần Anna gật đầu, trong chốc lát, khí tức quanh người biến hóa, kiếm khí chấn động, an tĩnh mặt hồ lập tức nổi lên gợn sóng. Kiếm là giết người khí, cho nên tinh diệu nữa chiêu thức, cuối cùng đều chỉ có một cái mục đích. Đang khi nói chuyện, Tần Anna tay phải hư nắm, lập tức cách đó không xa trong phòng, một thanh cổ kiếm phá không mà tới. Tần Anna cầm kiếm, một kiếm vung qua, trong khoảnh khắc, kiếm khí tung hành, ầm vang chém ra nước hồ. Bên hồ, Lý Tử Dạ nhìn xem cái này kinh người một kiếm, mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp, trong lòng y nguyên mười phần rung động. Kiếm gốc dễ chất, nhanh, chuẩn, tập trung, mà kiếm chiêu bản chất, bất quá vung lên, một chém, đâm một cái ở giữa. Tần Anna bình tĩnh giảng giải, kể từ hôm nay, ngươi chỉ cần luyện tập ba chiêu, vung, chém, đâm, mỗi ngày ngàn lần, không cho phép thiếu một khắc, cho đến ngươi xuất kiếm, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, không có bất kỳ cái gì sai sót, triệt để trở thành bản năng của thân thể. Là Lý Tử Dạ ôm quyền, cung kính hành lễ, đáp. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt lần thứ nhất như vậy chính thức hành lễ, Tần Anna thần sắc hơi dịu đi một chút, đạo: "Nếu ngươi có thể luyện đến ta nói tới cảnh giới, cho dù ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào đả thông kinh mạch, tại cái này đại thương triều bên trong, trừ số ít mấy vị võ đạo tông sư, không ai có thể không nhìn kiếm của ngươi." Cách đó không xa, Trương Lạp Tháp an tĩnh uống rượu, chẳng hề nói một câu. Tần Anna lời nói thật là không tệ, bất quá, trong thiên hạ, có thể đem kiếm luyện đến trình độ như vậy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bánh nướng này, vẽ mặc dù không nhỏ, nhưng là chí ít cho tiểu tử này một chút hy vọng. Bên hồ, Lý Tử Dạ nghe qua Tần Anna lời nói, quả nhiên lòng tin tăng cường không ít. Kiếm này, tên là Thanh Xương, có thể mượn ngươi tạm dùng. Tần Anna đem trong tay cổ kiếm đưa cho thiếu niên trước mắt, chân thành nói, nhưng là, mỗi một vị kiếm tu đều sẽ có kiếm của mình, cho nên, ngươi phải nhanh một chút tìm một thanh kiếm, chân chính thuộc về chính ngươi kiếm. Lý Tử Dạ tiếp nhận Thanh Xương cổ kiếm, nhẹ nhàng gật đầu, đạo, đa tạ tiên tử. Tần Anna gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, quay người đi ra. Lý Tử Dạ thì đứng ở bên hồ, bắt đầu một chiêu một thức luyện tập đứng lên. Ngươi vậy mà lại đem kiếm của mình cho hắn mượn, xem ra, hắn tại trong lòng ngươi hay là khác biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền công nhận hắn. Cách đó không xa, Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, nói ra: "Từ chính hắn đi ra hiệu thuốc, hắn liền có cùng ta học kiếm tư cách." Tần Anna thản nhiên nói: "Ngươi thật cho là hắn có thể đi đến con đường võ đạo sao?" Trương Lạp Tháp nghiêm mặt nói: "Không biết." Tần Anna bình tĩnh nói: "Bất quá, từ hắn hôm nay biểu hiện đến xem, trừ phi hắn thật đã chết rồi, nếu không, hắn sẽ không buông tha cho. Thật tốt ăn chơi thiếu gia không đem, luyện cái gì võ, tự mình chuốc lấy cực khổ." Trương Lạp Tháp nhàn nhạt rêu cợt một câu, không có lại nhiều nói. Tần Anna cũng không có nói cái gì, ánh mắt nhìn phía trước thiếu niên, mỗi người đều có chính mình kiên trì, có lẽ, hắn cũng có muốn bảo vệ đồ vật, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Ngày đi về phía tây, ven bờ hồ, Lý Tử Dạ còn tại đổ mồ hôi như mưa luyện tập, quần áo cùng tóc đều đã ướt đẫm, dán tại trên thân. Hai tay kinh mạch vẫn không có hoàn toàn khôi phục, mỗi vung một kiếm, chính là sâu tận xương vị đau nhức. Trong lúc mơ hồ, máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ ống tay áo. Tiểu đệ, nơi xa, Lý Ấu Vi nhìn xem một màn này, trong lòng không đành lòng, lại là minh bạch tiểu đệ tính cách, không có tiến lên ngăn cản. Mãi cho đến mặt trời lặn, một ngàn lần luyện tập xong thành, Lý Tử Dạ vừa rồi ngơ ngơ ngác ngác trở về gian phòng của mình, ngã xuống giường, ngay cả ý thức đều đã trở nên mơ hồ. Trời chiều tan mất, đêm tối đến, bên hồ, vừa muốn chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, Trương Lạp Tháp con ngươi đột nhiên run lên, nhìn về phía bóng đêm cuối cùng. Cao thủ, chỉ gặp trong hắc ám, một vị quần áo trường bào màu xám bạc người trẻ tuổi đi tới, thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, khí tức băng lãnh, làm cho người không rét mà run. Nhị công tử. Trong phủ hạ nhân nhìn người tới, đầu tiên là sững sờ, chợt vội vàng hành lễ. Lý Khánh Chi không để ý đến, hướng thẳng đến thư phòng đi đến. Bên hồ, Trương Lạp Tháp con người nhắm lại. Đây cũng là Lý phủ người trong truyền thuyết kia nhị công tử sao, tuổi còn nhỏ, lại có như thế tu vi. Thư phòng. Lý Khánh Chi đi vào, cung kính hành lễ nói, nghĩa phụ, trưởng tỷ. Khánh Chi. Lý Bách Bạn, Lý Âu Vi nhìn người tới, thần sắc đều trở nên ôn hòa đứng lên. Không biết nghĩa phụ gọi Khánh Chi trở về, là có chuyện gì? Lý Khánh Chi bình tĩnh nói. Để cho ngươi trưởng tỷ cùng ngươi nói đi. Lý Bách Bạn nhìn về phía một bên Lý Âu Vi, đạo, ấu hơi. Ân. Lý Âu Vi gật đầu, nhìn trước mắt người trẻ tuổi, đạo, Khánh Chi, tam hoàng tử đến Du Châu thành một chuyện, ngươi đã biết, ngươi có biết, hắn chuyến này trừ muốn bái Tần Anna vì sư bên ngoài, còn vì chuyện gì? Không biết. Lý Khánh Chi lắc đầu nói, tìm hiểu ta Lý phủ dư thực, mặt khác, lấy hoàng thất tên, ý đồ nhúng tay ta Lý gia sinh ý. Lý Âu Vi nghiêm mặt nói, đô thành trưởng Tôn gia, Thương Minh, còn có Doan thị Tiền Trang, đây là tam hoàng tử cho chúng ta lựa chọn, chúng ta không thể không tuyển. Lý Khánh Chi trầm mặc, một lát sau, mở miệng nói, trưởng tỷ muốn ta làm thế nào? Qua chút thời gian, ta sẽ đi một chuyến đô thành, cùng ba nhà này trao đổi sinh ý hợp tác sự tình, ta muốn ngươi vào lúc đó âm thầm phái người phá hư ba nhà này quan hệ, có thể làm đến sao? Lý Âu Vi bình tĩnh nói. Lý Khánh Chi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Khánh Chi, việc này chỉ có thể phái người tới làm, ngươi không được tự mình xuất thủ. Một bên, Lý Bách Vạn mở miệng nhắc nhở. Là, nghĩa phụ. Lý Khánh Chi cùng kính đáp. Đi thôi. Lý Bách Vạn phất phất tay, đạo. Khánh Chi cáo lui. Lý Khánh Chi hành lễ, chợt quay người rời đi. Lý Bách Vạn đứng dậy đi đến thư phòng trước, nhìn xem người trước bóng lưng, khẽ thở dài, Khánh Chi tính tình, càng ngày càng lạnh ngày khác, ta như xảy ra chuyện, cũng chỉ có ấu hơi ngươi có thể ước thúc hắn. Nghĩa phụ. Lý Ấu Vi ha to miệng, đạo, Khánh Chi mặc dù trong lòng có đoán, nhưng là, cuối cùng tâm hệ Lý Phủ, mà lại, Khánh Chi đối với tiểu đệ, cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Có lẽ vậy. Lý Bách Vạn cười khổ, người khác hắn không dám nói, Tử Dạ lời nói, Khánh Chi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt. Hôm sau thật sớm, Lý Tử Dạ bên hồ luyện kiếm. Lúc này, hồ một bên khác, một bộ trường bào màu xám bạc Lý Khánh Chi cất bước đi tới. Nhìn người tới, Lý Tử Dạ vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy thấy hoa mắt, vô ý thức giơ kiếm ngăn cản. Mười trượng khoảng cách, trong nháy mắt, Lý Khánh Chi đã cướp thân mà tới, tay phải cũng chỉ, phá hướng về phía trước người tay cầm kiếm. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, Lý Tử Dạ chỉ cảm thấy tay phải tê dần, trong tay cổ kiếm ứng thanh của tay. Ngay cả mình kiếm đều cầm không được, phế vật. Lý Khánh Chi lạnh giọng nói một câu, chợt quay người rời đi. Chương 9. Nho nhỏ ma luyện không nguy hiểm bờ hồ cách đó không xa, Tần Anna, Trương Lạp Tháp đều thấy được một màn này, nhìn chăm chú một chút, ai cũng không nói gì thêm. Lý gia nhị công tử, coi là thật kinh người. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, đơn giản đáng sợ. Bên hồ, Lý Tử Dạ yên lặng nhặt lên trên đất kiếm, luôn luôn không chịu thua thiệt tính tình, giờ phút này, cũng không có nửa câu chống đối. Khánh Chi. Nơi xa, Lý Ấu Vi nhìn thấy Lý Khánh Chi đi tới, nói khẽ, tiểu đệ đã rất cố gắng, cho hắn một chút thời gian. Trương Tạ, ngươi cùng nghĩa phụ có thể bảo vệ hắn bao lâu? Lý Khánh Chi thần sắc đạm mạc nói, hắn như một mực như vậy phế vật, Lý phủ sớm muộn thua ở trong tay hắn. Lý phủ có hôm nay, tiểu đệ chiếm công lao rất lớn, bây giờ hắn cũng đang cố gắng thủ hộ cái nhà này, Khánh Chi, hy vọng ngươi có thể cho thêm hắn một chút kiên nhẫn cùng thời gian. Lý Âu Vi khẽ thở dài, thật sự là hắn mang cho Lý phủ huy hoàng, nhưng là hắn không có năng lực đi thủ, chính là lớn nhất sai. Lý Khánh Chi hai mắt dư quang nhìn chăm chú lên ven bờ hồ thiếu niên, thần sắc lạnh lùng nói. Bên hồ, Lý Tử Dạ nhặt lên kiếm, trả lại cho Tần Anna. Tiên tử, có thể hay không xin mời nửa ngày giả? Hôm nay thiếu số lần, ta sau khi trở về sẽ bổ đủ. Lý Tử Dạ nói ra. Đi thôi. Tần Anna cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận thanh xương cổ kiếm, gật đầu đáp. Đa tạ tiên tử. Lý Tử Dạ cảm ơn một câu, cất bước hướng phía nơi xa đi đến. Nhị ca. Trước người hai người, Lý Tử Dạ bước nhanh đi tới, mặc dù vừa rồi vừa bị giáo huấn một lần, vẫn như cũ cười đùa tí từng hỏi lời đạo. Ngươi trở về. Lý Khánh Chi nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt, thản nhiên nói, kiếm luyện qua. Còn không có, trước đây đáp ứng Tam hoàng tử, hai ngày này muốn cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Lý Tử Dạ hồi đáp. Ngươi trưởng tả muốn đi đô thành, việc này ngươi biết không? Lý Khánh Chi hỏi. Biết. Lý Tử Dạ gật đầu nói. Đô thành nước sâu, việc này vốn nên là ngươi cái này con trai trưởng trách nhiệm, lại là bởi vì ngươi không làm, cho nên mới chỉ có thể để cho ngươi trưởng tả đi, hiểu chưa? Lý Khánh Chi âm thanh lạnh lùng nói. Nhị ca dạy phải. Lý Tử Dạ rất là khiêm tốn tiếp nhận phê bình, đáp. Ngươi trưởng tả đi đô thành, ta cũng sẽ âm thầm đi theo, Du Châu thành bên này liền giao cho ngươi. Lý Khánh Chi thản nhiên nói. Nhị ca yên tâm. Lý Tử Dạ đầu điểm cùng rùi trống bình thường, nhìn qua muốn bao nhiêu nghe lời, liền có bấy nhiêu nghe lời, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đây là Lý gia cái kia vô pháp vô thiên tiểu công tử. Đi thôi, cái kia Tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm, coi chừng ứng phó. Lý Khánh Chi thần sắc thoáng dịu đi một chút, dặn dò. Đa tạ nhị ca quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Khó được bị huynh trưởng quan tâm một câu, Lý Tử Dạ vui vẻ lên tiếng, chợt hấp tấp rời đi. Ngươi a, đối với tiểu đệ quá hà khắc rồi. Nhìn thấy người trước rời đi, Lý Ấu Vi bất đắc dĩ nói, kỳ thật, hắn rất tôn trọng ngươi người huynh trưởng này, mỗi lần ngươi trở về, hắn đều sẽ cao hứng thật lâu. Hắn là Lý phủ duy nhất con trai trưởng, nên gánh chịu so người khác càng nặng trách nhiệm, đây là mệnh. Lý Khánh Chi bình tĩnh nói, đúng rồi, cho hắn tìm kiếm bội kiếm một chuyện, ta sẽ lưu ý, nghe nói Đông Hải cùng Nam Cương hiện thế vài trôi không sai của kiếm, nếu là có thời gian, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Ngươi a, luôn luôn mạnh miệng mềm lòng. Lý Ấu Vi nói khẽ. Duyệt Lai khách sạn, lầu 2 phòng khách. Tam hoàng tử Mộ Nghiêu buộc tốt phát quan, chỉnh lý tốt quần áo, chợt đi xuống lầu đến. Trước khách sạn, Lý Tử Dạ đã ở chờ đợi. Điện hạ xin mời. Nhìn ngươi tới, Lý Tử Dạ khách khí nói. Lý Minh xin mời. Mộ Nghiêu cũng rất khách khí nói ra. Hai người đối mặt cười một tiếng, chợt sánh vai tiến lên. Du Châu thành phong thổ, khác biệt đô thành, dân phong thuần phát, nhưng cũng tương đối bưu hãn. Trên đường, rộn rộn ràng ràng, thỉnh thoảng có tiểu hài tử cho đùa đùa giỡn, từ trong đám người xuyên qua. Ta cho Lý Minh đề nghị, Lý Minh suy tính thế nào? Mộ Nghiêu một bên nhìn xem Du Châu thành phong thổ dân tình, một bên vô tình hỏi. Tam điện hạ hảo ý, Lý phủ tự nhiên là từ chối thì bất kính, trưởng tả gần đây liền sẽ đi đô thành một chuyến, cùng ba nhà này thương nghị hợp tác sự tình. Lý Tử Dạ hồi đáp. A. Mộ Nghiêu nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, đạo, là ngươi vị kia nghĩa thì sao, Lý huynh chẳng lẽ không cùng lúc đi sao? Lý phủ xin ý, ta luôn luôn bất quá hỏi, đều là trưởng tả cùng phụ thân đang xử lý, phụ thân tuổi tác đã cao không tiện đi xa, cho nên trưởng tả thay tiền đến. Lý Tử Dạ cười đáp. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mộ Nghiêu mặt lộ vẻ tiếc nuối, đạo, vốn cho rằng có thể tại đô thành một tận tình địa chủ hữu nghị, cùng Lý huynh nâng cốc luôn hoan. Có cơ hội, tất nhiên sẽ đi đô thành bái phòng Tam điện hạ. Lý Tử Dạ nói ra. Mộ Nghiêu gật đầu, khoe miệng hơi gấp, không nói gì thêm nữa. Lý gia con trai trưởng lần này không đồng nhất cùng tiền đến, quả thực có chút đáng tiếc, bất quá, nghe nói Lý gia tỷ đệ quan hệ vô cùng tốt, chỉ cần Lý Âu Vi có phiền phức, liền không sợ tiểu tử này không đi đô thành. Hai người đi dạo hồi lâu, Mộ Nghiêu nhìn về phía bên người thiếu niên, mở miệng hỏi, đúng rồi, lệnh tỷ khi nào khởi hành? Liền mấy ngày nay. Lý Tử Dạ hồi đáp. Cũng tốt, ta rời đi đô thành đã có một chút thời gian, là thời điểm cần phải trở về. Mộ Nghiêu nói ra, vừa vặn ta cùng lệnh tỷ cùng một chỗ khởi hành về đô thành, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy rất tốt, vậy liền phiền phức Tam điện hạ phí tâm. Lý Tử Dạ cười nói. Khách khí. Mộ Nghiêu đáp. Chính sự nói xong, sau đó hai người chính là không dinh dưỡng lá mặt lá trái, ngươi hỏi hai câu ta đáp hai câu, lẫn nhau thăm dò, tìm kiếm nghị cách bộ lấy tình báo hữu dụng. Hai người đều người thông minh, cho nên cho dù trong ngôn ngữ không gì sánh được dối trá, nhưng là vẫn như cũng lộ ra giống như là lão bằng hữu gặp mặt bình thường, trò chuyện với nhau thật vui. Giữa trưa qua đi, Lý Tử Dạ quả quyết cùng Tam hoàng tử phân biệt, ai về nhà nấy. Lý phủ hậu viện, Lý Tử Dạ đi tới, tại Trương lão đầu ngồi xuống bên người, đưa tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi. Làm sao, ra ngoài đi một chuyến, mệt mỏi thành dạng này? Trương Lạp thắc hỏi. Cùng Tam hoàng tử loại kia tâm cơ thâm trầm người nói chuyện, xác thực rất mệt mỏi. Lý Tử Dạ thở hổn hển một hơi, đạo: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác tâm cơ thâm trầm, ta nhìn cái này Du Châu thành tâm cơ nặng nhất người chính là tiểu tử ngươi." Trương Lạp tháp bị cười nhạt đạo: "Lão Trương, ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu." Lý Tử Dạ rất là nghiêm túc nói ra: "Ta luôn luôn đều là lấy chân thành đối người." A Trương Lạp tháp chào phúng cười một tiếng, đạo: "Lời này của ngươi, Du Châu thành chó đều không tin." Lý Tử Dạ há to miệng, vừa muốn căng phòng lão đầu vài câu, đột nhiên phía sau mắt lạnh, một thanh cổ kiếm bay tới, rào rào cắm ở trước người. Kiếm lướt qua. Hậu phương, thanh âm thanh lãnh truyền đến, mặc dù êm tai, lại là lạnh để cho người ta toàn thân phát run. Lập tức, Lý Tử Dạ lập tức đứng dậy, rút ra trước người kiếm, tiếp tục luyện tập. Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, khoe miệng hơi gấp. Tần Anna đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên cách đó không xa thiếu niên, trong mắt lưu quang hiện lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. "Kiếm si, ngươi cảm thấy ta cho hắn tìm đối thủ như thế nào?" Sau một hồi, Tần Anna mở miệng hỏi. "Ngươi muốn lộng chết hắn?" Trương Lạp Tháp kinh ngạc nói. "Hắn tài học mấy ngày kiếm, cho dù ngươi mỗi ngày lấy chân khí cùng đại dược vì đó ôn dưỡng kinh mạch, rèn luyện thân thể, nhưng là kinh mạch của hắn dù sao chưa thông, còn không thể tu luyện, huống chi đao kiếm không có mắt, hiện tại cho hắn tìm đối thủ chính là chê hắn mệnh dài." Tần Anna trầm mặc một lát, đạo: "Ngọc bất chắc bất thành khí, bây giờ như thế luyện tiếp, tiếp qua 10 năm, hắn cũng đuổi không kịp Lửa Lân Nhi, muốn mau mau tiến bộ, chỉ có thực chiến. Ta nghe nói, Du Châu thành phía bắc trong núi có không ít giặc cướp, mấy ngày nữa, để hắn đến đó đi một chút." Trương Lạp Tháp nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nữ nhân này là thật muốn đùa chơi chết tiểu tử này. Những giặc cướp kia đều là tại mũi đao liếm máu hạng người, 10 phần hung hãn, liền tiểu tử này thực lực hôm nay, đi chính là chịu chết. Lý Tử Dạ không biết mình sau đó phải đối mặt vận mệnh bi thảm, vẫn như cũ còn tại một lần luyện kiếm, quên cả trời đất. Mà trong phủ những người khác, đều tại vì Lý Ấu Vi tiến về đô thành một chuyện làm chuẩn bị, bận rộn dị thường. Tiếp xuống 7 ngày, Lý Tử Dạ trừ cua tắm thuốc chính là luyện kiếm, mỗi ngày đều bị tra tấn dục tiên dục tử, nhiều lần đều kém chút không đứng dậy được. Bất quá, Lý Tử Dạ kinh mạch cùng cường độ nhục thân cũng tại cái này không phải người bình thường tra tấn bên trong cấp tốc tăng lên. Siêu việt thường nhân, đến gần vô hạn chân chính võ giả. Mà tại sau 7 ngày, Lý Âu Vi rốt cục muốn động thân. Lý Bách Vạn tự mình tiến đến đưa tiễn, một mực đưa đến Du Châu thành bên ngoài. Mà cùng Lý Âu Vi tình cảm sâu nhất Lý Tử Dạ nhưng thủy chung không có hiện thân. "Không đi đưa ngươi trưởng tà sao?" Lý phủ hậu viện, bên hồ, Trương Lạp Tháp nhìn cách đó không xa Liễu Mạn luyện kiếm thiếu niên, thuận miệng hỏi. "Không đi, có nhị ca âm thầm bảo hộ, Âu Vi tỷ rất an toàn." Lý Tử Dạ một bên luyện kiếm, một bên đáp. Trương Lạp Tháp cười cười, "Tiểu tử này, tính tình so với hắn còn cổ quái." Lý Tử Dạ. Lúc này Tần Anna đi tới, mở miệng nói: "Theo ta đi." "Đi đâu?" Lý Tử Dạ dừng lại, khó hiểu nói: "Chuẩn bị cho ngươi một chút ma luyện." Tần Anna đáp: "Nguy hiểm không?" Lý Tử Dạ vô ý thức hỏi: "Nhỏ ma luyện mà thôi, không nguy hiểm." Tần Anna thuận miệng đáp: "Đương nhiên, đối với nàng mà nói hoàn toàn chính xác không nguy hiểm, bất quá, đối với tiểu tử này mà nói, ai biết được." Lý Tử Dạ nghe vậy, thu hồi kiếm, hấp tấp đi theo. Trương Lạp Tháp ngồi ở bên hồ, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Trước kia làm sao không nhìn ra, cái này Trích Tiên giống như Hoa Mai Kiếm Tiên cũng là như thế xấu bụng một người. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Du Châu thành phía bắc, Kỳ Liên sân trước, xe ngựa ù ù lái tới. Tần Anna đi xuống xe ngựa, nhìn xem phương xa trong núi sườn đồi, đạo: "Sườn đồi này bên trên có một gốc huyết sâm dược vương, đối với ngươi chữa trị kinh mạch rất có ích lợi, ngươi nếu có thể hái tới, ta có nắm chắc có thể tại trong ngắn hạn vì ngươi đả thông một đầu kinh mạch." "Thật?" Hậu phương, Lý Tử Dạ đi theo xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn phía trước sườn đồi, mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn cũng là bởi vì tám mạch không thông, vừa rồi hoàn toàn không có khả năng tu luyện, nếu có thể đả thông trong đó một đầu, mặc dù vẫn như cũ so ra kém những thiên tài kia, nhưng là chí ít hắn có thể bắt đầu nếm thử tu luyện. "Ân." Tần Anna gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Tốt, ta hiện tại liền đi." Lý Tử Dạ nói xong, lập tức hướng phía trước sơn lĩnh đi đến. "Chờ một lát." Tần Anna đem trong tay kiếm đưa tới, đạo: "Cầm nó, hái thuốc mà thôi, không cần đến kiếm." Lý Tử Dạ kinh ngạc nói: "Cầm đi." Tần Anna cũng không có giải thích, nói ra. Lý Tử Dạ nghi ngờ tiếp nhận kiếm, cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người đi vào sơn lĩnh. Kỳ Liên Sơn bên ngoài, Tần Anna nhìn xem người trước bóng lưng, môi son hơi gấp, chợt đạp chân xuống, thả người giữa núi rừng, nhanh nhẹn như tiên, lướt về phía sâu trong dãy núi. Sau nửa canh giờ, Kỳ Liên Sơn chỗ sâu, cách xa nhau sườn đồi không xa một tòa doanh trại trước, Tần Anna thân ảnh cấp đến, đứng ở trên nhánh cây, cũng chỉ bóp qua một viên lá rụng, chợt bỏ rơi phía trước doanh trại. "Oeng!" Kinh gặp lá rụng bay qua, doanh trại một cây cột gỗ ứng thanh mà đứt, doanh trại một góc cầm vàng sụp đổ. "Người nào?" Trong doanh trại, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng dữ tợn hán tử đột nhiên đứng dậy, đi ra doanh trại, nhìn xem bên ngoài, quắc, đều thất thần làm gì, cho lão tử đi xem một chút.
là mấy tên giặc cướp lĩnh mệnh chợt ra trại xem xét. Trên những cây, Tần Anna chân đạp đập mạnh, không có ẩn tàng hành tung, tại tất cả giặc cướp nhìn soi mói rời đi. Đuổi theo cho ta. Hán tử tức giật quát. Cách đó không xa sườn đồi trước, đối với đây hết thảy đều không biết chút nào, Lý Tử Dạ rốt cục mệnh gần chết leo lên. Huyết Sâm Vương. Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một lần, căn cứ Tần Anna chỉ vị trí, tra tìm Huyết Sâm Vương tung tích. Ở chỗ nào? Ngay tại Lý Tử Dạ tìm kiếm Huyết Sâm Vương thời điểm, cách đó không xa, giận tiếng la truyền đến. Người tại cái kia. Tiếng ở giữa, mười mấy tên giặc cướp như là lên cơn điên lao đến. Ngoa tào. Lý Tử Dạ thấy thế, thần sắc lập tức giật mình. Bị Lao Tần âm. Khó trách Lao Tần tận lực căn dặn để hắn mang lên kiếm. Hắn không phải người ngu, lúc này như còn phản ứng không kịp chuyện gì xảy ra, hắn chính là đầu bị lửa đá. Mắt thấy phát cuồng bình thường gọi tới giặc cướp, Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, không nói hai lời, xoay người chạy. Lao Tần, đại gia ngươi. Chương 10. Đáp ý bênh báo Lý Mô Mô Kỳ Liên Sơn, hơn 10 giặc cướp cầm đao tại giữa rừng núi tìm kiếm, bộ dáng hung ác, đằng đằng sát khí. Cách đó không xa, Lý Tử Dạ coi chừng trốn ở tảng đá lớn sau trong bụi cỏ, tựa như bị người khi dễ tiểu thú, run lẩy bẩy. Thần Anna, ngươi đại gia. Lý Tử Dạ trong lòng cái này khí a, nào có như thế hố đệ tử sư phụ. Nữ nhân nhớ lại thủ đến, thật sự là không thể nói lý. Trong viên đá, Lý Tử Dạ đưa đầu ra, nhìn xem mấy cái giặc cướp vị trí, đáy lòng không ngừng tính toán chạy thế nào. Trời cũng sắp tối rồi, một hồi mặt trời lặn sau, hắn liền thừa dịp bóng đêm rời đi. A, Thần Anna, muốn âm tiểu gia, ngươi còn trẻ. Ngay tại Lý Tử Dạ bắt đầu dương dương đắc ý lúc, phương xa, một đạo kiếm khí phá không mà đến, bình một tiếng, trực tiếp đánh vào Lý Tử Dạ trước người trên đá lớn. Tiếng vang ầm ầm, như vậy chói tai, lập tức kinh động đến gần nhất 4-5 tên giặc cướp. Lý Tử Dạ ngây ngẩn cả người, sau đó, kịp phản ứng, một mặt phẫn nộ, chửi ầm lên, "Tần Anna, ta ít người cái bố khỉ." Mang xong, Lý Tử Dạ lập tức đứng dậy, nhanh chân liền chạy. Ở nơi đó, các huynh đệ chém chết hắn. 5 tên giặc cướp nhìn thấy cự thạch sau chạy trốn Lý Tử Dạ, toàn lực đuổi theo. Nơi xa, trên ngọn cây, một vòng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đứng yên, nhìn xem giữa rừng núi liều mạng chạy trốn thiếu niên, khóe miệng người gấp. Chân trời, trời chiều đêm rơi, giữa rừng núi, tia sáng cũng biến thành ảm đạm xuống. "Tiểu tử, chịu chết đi." Một tên giặc cướp đuổi kịp Lý Tử Dạ, trong tay đao sắt thẳng tắp bổ xuống. Trong lúc đội vàng, Lý Tử Dạ thân thể lăn một vòng, tránh đi lưỡi đao, bộ dáng rất là chật vật. "Ha ha, tuổi mục." Giặc cướp cười to, một cước đạp lên. Trên mặt đất, Lý Tử Dạ vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại là khó nhận giặc cướp trên chân lực đạo, lại lần nữa bị đạp lăn ra cách xa mấy mét. Phương xa trên ngọn cây, Tần Anna thấy cảnh này, khẽ cau mày. Tiểu tử này, đem nàng dạy qua đồ vật đều quên sao? Kiếm, không phải dùng như thế. Xem ra, để hắn lên núi cùng những giặc cướp này đánh nhau là đúng, không trải qua sinh tử thực chiến, nhục thân mạnh hơn, kiếm pháp luyện thêm bao nhiêu lần cũng vô dụng. Trong núi rừng, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến, Lý Tử Dạ bị giặc cướp dạy vò chết đi sống lại, cơ hồ không có sức hoàn thủ nào. Mà tại cách đó không xa, lại có mấy tên giặc cướp nghe đến bên này động tĩnh, muốn chạy tới. Ngay này đầu, cái này da miệng thịt mềm, xem xét chính là gia đình giàu có công tử, ha ha, thật tốt thanh phúc không hưởng, nhất định phải đi tìm cái chết, đại gia liền thỏa mãn ngươi. Lý Tử Dạ trước người, giặc cướp nhìn thấy người trước bộ dáng chật vật, thần sắc càng phát ra tùy tiện, mang theo trong tay đao sắt đi ra phía trước. Ngoài mười bước, Lý Tử Dạ nhìn xem trước người đi tới giặc cướp, trong mắt lửa giận bốc lên, thiếu niên tâm tính như thế nào lại tùy tiện chịu thua? Cái này giặc cướp không phải võ giả, giống như hắn chỉ là người bình thường, như dạng này hắn đều đánh không lại, còn học cái gì võ? Mười bước, năm bước, ba bước, tới gần. Lý Tử Dạ nín hơi, nguy cơ sinh tử trước, buộc chính mình tỉnh táo lại. Ba bước khoảng cách, vốn đang nằm dạp trên mặt đất Lý Tử Dạ đột nhiên bạo khởi, rút kiếm, huy kiếm, ngay tại chớp mắt trong nháy mắt. Bá. Trời chiều dưới ánh chiều tà, kiếm quang chiếu mắt, tựa như kinh hồng, một kiếm đứt cổ. Phương xa, trên ngọn cây, Thần Anna thấy thế, trong mắt lộ ra dị sắc. Còn không kém a? Ngươi. Giữa rừng núi, giặc cướp bưng bít lấy không ngừng trào máu cổ họng, há to miệng, muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc nói không nên lời, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Người xấu, luôn luôn chết bởi nói nhiều. Lý Tử Dạ hư thoát đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem đổ xuống trong vũng máu giặc cướp, yếu ớt nói: "Đây cũng là giết người cảm giác sao, quả thực để cho người ta chẳng phải dễ chịu." Lao Cửu. Lúc này, cách đó không xa, ba tên giặc cướp chạy tới, thấy cảnh này, mặt lộ cùng nộ. Lý Tử Dạ nhìn thấy vừa đưa ra ba người, cưỡng ép bỏ dậy con, không nói hai lời, xoay người chạy. Hắn hiện tại còn đánh nữa thôi ba cái. Đuổi. Ba tên giặc cướp lập tức đuổi theo. Trời chiều tan mất, bóng đêm giáng lâm, sơn lâm dần dần trở nên đen đứng lên. Giặc cướp đốt lên bó đuốc, tiếp tục tại trong núi rừng tìm kiếm, xem ra không tìm được Lý Tử Dạ thể không bỏ qua. Thật đúng là âm hồn bất tán. Lý Tử Dạ nhìn xem trong núi rừng từng đoàn nhảy lên ánh lửa, trong mắt hàn ý hiện lên. Một chút đối với tốt nhất mấy cái giặc cướp, thật sự là hắn còn có chút cố hết sức, nhưng là trời tối như vậy, địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, chính là từng cái đánh tan cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tử Dạ thấp thân thể, mượn nhờ bóng đêm cùng bụi cỏ yểm hộ, lặng lẽ đi hướng cách hắn người gần nhất giặc cướp. Bá. Đêm tối bên dưới, Lý Tử Dạ lặng yên không một tiếng động đi vào giặc cướp sau lưng, đưa tay che nó miệng, chợt một kiếm vạch phá nó cổ họng. Ô. Giặc cướp thân thể run rẩy há to miệng, rất nhanh liền không có khí tức. Liên sát hai người sau, Lý Tử Dạ không hiểu có chút buồn nôn, lại là cố nhịn xuống, lại lần nữa lui vào trong bụi cỏ dại. Nhược nhục cường thực thời đại, hắn nhất định phải thích ứng, nếu như hắn không giết người, hôm nay chết chính là hắn. Trong bụi cỏ dại, Lý Tử Dạ lau đi vết máu trên tay, coi chừng điều chỉnh tốt hô hấp,
hai con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước từng đoàn nhảy lên ánh lửa, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh mà ngoan lệ, tựa như dã thú, gắt gao tiếp cận con mồi của mình. Đã trải qua sinh tử ma luyện, Lý Tử Dạ tâm cảnh rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, khẩn trương cùng sợ hãi dần dần thối lui, càng là thời điểm nguy hiểm, càng phát tỉnh táo. Nơi xa bóng cây ở giữa, Tần Anna nhìn thấy Lý Tử Dạ trên thân phát sinh sau khi thủy biến, yên lòng, ánh mắt rời qua, nhìn về phía phương xa giặc cướp doanh trại. Hiện tại, nàng có thể yên tâm làm chuyện của nàng. Huyết Sâm Dược Vương một chuyện, nàng không có nói sai, mấy ngày trước đây, nàng lên núi lúc, gốc kia Huyết Sâm Dược Vương hoàn toàn chính xác sinh trưởng tại trên sườn đồi. Nói thật, nàng lần thứ nhất nhìn thấy cây thuốc kia vương, cũng lấy làm kinh hãi. Dược Vương hi hữu, vượt quá tưởng tượng, là bất luận cái gì đại dược đều không thể so sánh. Nàng bị ma luyện Lý Tử Dạ, liền không có ngắt lấy. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại đến, trên sườn đồi Huyết Sâm đã không thấy. Khả năng duy nhất, cái kia Huyết Sâm Dược Vương đã bị bên trong núi này giặc cướp phát hiện cũng hái xuống, giấu tại trong doanh trại. Hy vọng tiểu tử này vận khí tốt một chút, cái kia Huyết Sâm còn không có bị ăn. Nếu không, muốn lại tìm một gốc dược vương, thật không nghĩ tượng bên trong dễ dàng như vậy. Nghĩ cho đến này, Tần Anna dưới chân đạp nhẹ, thả người giữa rừng núi, lướt về phía phương xa giặc cướp doanh trại. Mười mấy hơi thở sau, nơi núi rừng sâu xa, doanh trại trước, một vòng bóng hình xinh đẹp đạp không mà tới, thân như kinh hồng, đảo mắt cướp đến trong doanh trại. Trong doanh trại, đại bộ phận giặc cướp đều đã thiết đi, chỉ có số ít giặc cướp còn tại tuần tra. Tần Anna tránh đi tuần tra giặc cướp, bắt đầu tìm kiếm Huyết Sâm hạ lạc. Trong trại, vàng bạc ngọc khí, đại dược bảo thạch không phải số ít, một dương chồng chất tại kia bên trong. Hiển nhiên những giặc cướp này không có thiếu cướp bóc. Đối với vàng bạc, Tần Anna nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cũng không phải là không có hứng thú, mà là không có thèm. Những giặc cướp này có tiền nữa, có thể so sánh nàng cái kia phế vật đệ tử có tiền sao? Không để ý đến vàng bạc, Tần Anna ánh mắt nhìn về phía chứa dược thảo mấy cái dương, từng dương lật lên. Trong dương, dược thảo nhiều cực kỳ, người nào thăm ra, sướng hiệu, hà thủ ô, cái gì cần có đều có, 10 phần đầy đủ. Tìm được. Rốt cục, tìm kiếm nửa ngày, Tần Anna mở ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ, đợi nhìn thấy bên trong Huyết Sắc Sâm Vương sau, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu tử kia vận khí không tệ, Huyết Sâm còn tại, không có bị những giặc cướp này cho trả đạm. Người nào? Đúng lúc này, trong doanh trại, một đạo thanh âm tức giận vang lên, cách đó không xa trên ghế da hổ, một vị diện mục giữ tận đại hán vạm vỡ mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, nắm lên một bên vỏ rượu trực tiếp ném tới. Ngoài mười trượng, Tần Anna không nhanh không chậm thu hồi Huyết Sâm, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát vỏ rượu. Nữ nhân, dám đến lao tử nơi này trộm đồ, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Mở tối dưới ánh lửa, đại hán vạm vỡ thấy không rõ Tần Anna bộ dáng, hơi nhún chân giẫm một cái, cường tráng thân thể như là như đạn pháo bạo tới. Ồn ào. Tần Anna khẽ cau mày, tiện tay vung lên, lập tức một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí tấm lụa phá không mà ra, ầm vang một tiếng, đem đại hán vạm vỡ đánh bay hơn 10 trượng xa. Phúc. Hơn 10 trượng bên ngoài, đại hán vạm vỡ quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ rung động. Làm sao có thể? Hôm nay liền tha cho ngươi một lần, ngày sau tự sẽ có người tới lấy tính mạng của ngươi. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, chợt cất bước rời đi. Cái này giặc cướp đầu lĩnh là một cái mở một tòa thần tàng võ giả, không tính mạnh, cũng không tính yếu, chính thích hợp cho tiểu tử kia làm đối thủ. Nàng người sư phụ này làm thật đúng là dụng tâm lương khổ ai trong núi rừng. Tần Anna người khoác ánh trăng đi tới, đi hồi lâu, lại là không nhìn thấy Lý Tử Dạ, càng không có nhìn thấy bất luận cái gì một tên giặc cướp thân ảnh. Ven đường chỉ có máu tươi, nhuộm đỏ sơn lâm. Tần Anna trong mắt dị sắc hiện lên, cất bước hướng phía sơn lâm đi ra ngoài. Sơn lâm cuối cùng, một đạo gầy gò thiếu niên thân ảnh ngồi ở chỗ đó, máu me khắp người, miệng lớn thở phì phò. Người đâu? Tần Anna đi lên trước, hỏi. Đều đã chết. Lý Tử Dạ mọi mệt đáp. Tần Anna con ngươi nhắm lại, quả nhiên. Nàng có chút xem thường hắn kẻ này, so với nàng tưởng tượng muốn hung ác. Sơn lâm trước, Lý Tử Dạ nặng nề thở hổn hển một hơi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử, đạo, tiên tử sư phụ, ngươi là cố ý. Là. Tần Anna không có chút nào giảo biện, đắc. Nhìn thấy người trước dứt khoát như vậy thừa nhận, Lý Tử Dạ vậy mà không biết nên lại nói cái gì. Lần thứ nhất giết người cảm giác như thế nào? Tần Anna hỏi. Không tốt. Lý Tử Dạ thành thật hồi đáp, có chút buồn nôn. Thói quen liền tốt. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, chợt cất bước lên núi ngoài rừng xe ngựa đi đến. Đi thôi, trở về. Ân. Lý Tử Dạ gật đầu, đứng dậy đi theo. Tiên tử sư phụ. Dưới ánh trăng, xe ngựa ù ù chạy qua, trong buồng xe, Lý Tử Dạ thanh âm truyền ra, đạo. Chuyện gì? Tần Anna đáp. Ta nếu là chết tại những giặc cướp kia trong tay lúc, ngươi sẽ ra tay sao? Lý Tử Dạ thăm dò mà hỏi thăm. Không biết. Tần Anna bình tĩnh nói, ngươi có thể thử một chút. Lý Tử Dạ im lặng, mạng nhỏ quan trọng, hắn cũng không dám cược. Trong xe ngựa, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Hồi lâu, Tần Anna mở miệng, thản nhiên nói, kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày trừ luyện kiếm, còn muốn tới này trong núi tiêu phỉ, nhắc nhở ngươi một câu, giặc cướp kia thủ lĩnh là một cái mở một tòa thần tàng võ giả. Võ giả? Lý Tử Dạ giật mình, chợt vội vàng nhận sợ hãi, đạo, tiên tử sư phụ, ta cảm thấy thực lực của ta còn chưa đủ, tiêu phỉ sự tình, hay là để quan phủ tới làm đi. Việc này ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Nói xong, Tần Anna tiện tay đem một cái hộp gỗ đã đánh qua. Lý Tử Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra hộp gỗ, đợi nhìn thấy bên trong Huyết Sâm sau, mặt lộ vẻ mừng như điên. Tiên tử sư phụ, ta yêu ngươi. Ôm một cái. Lý Tử Dạ hưng phấn mà sắp quên chính mình họ gì, đưa tay liền muốn lên ôm lấy ở người trước. Tần Anna con ngươi phát lạnh, lập tức trong buồng xe ngay cả không khí phảng phất đều muốn bị đông cứng. Lý Tử Dạ thân thể khẽ run, rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt chỉ trệ, hai tay cũng cứng lại ở đó. Phanh. Sau một khắc, trên xe ngựa, một cỗ cường đại chân khí bộc phát, vùng xe ứng thanh phá toái, Lý Tử Dạ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã chó gặp bùn. Dưới ánh trăng, xe ngựa ù ù cấp tốc đi xa. Chương 11. Khai mạch Du Châu ngoài thành, chiều dương dâng lên, Lý Tử Dạ đi bộ đi tới, một thân hạt sương, chật vật dị thường. Suốt cả đêm, Lý Tử Dạ vừa rồi đi trở về. Đắc tội nữ nhân, hay là Tần Anna lợi hại như vậy nữ nhân, hậu quả rất là bi thảm. Lý phủ, Lý Tử Dạ một đêm chưa về, Lý Bách Vạn gấp xoay quanh, chỉ là trở ngại hậu viện bên hồ khủng bố nữ nhân, cái gì cũng không dám làm. Không cần hỏi, cũng không cần tìm, hắn không chết được. Đêm qua, Tần Anna khi trở về, chỉ nói một câu, liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lý Bách Vạn nóng nội, lại cũng chỉ tài giỏi sốt ruột, không dám nói cũng không dám hỏi. Lao ra, công tử trở về. Tiên viện, một vị hạ nhân vội vàng đi tới, bẩm báo nói. Lý Bách Vạn nghe vậy, vội vàng tiến lên nên đón. Trước phủ, quần áo tạc ơi, đầu tóc rối bời, phảng phất tên ăn mày bình thường Lý Tử Dạ đi trở về, để trong phủ tất cả mọi người kinh ngạc. Công tử đây là thế nào? Vì sao thoạt nhìn như là bị người trà đạp bình thường? Nhi tử ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nhi tử bảo bối trở về, Lý Bách Vạn vội vàng tiến lên, hỏi. Ta cái này giống như là không có chuyện gì sao? Lý Tử Dạ duỗi ra hai tay, chỉ hình dạng của mình, tức giận nói, chính là còn chưa có chết thôi. Nói xong, Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một chút, cả giận nói, lao tần đâu, trở về rồi sao? Tại hậu viện. Lý Bách Vạn hồi đáp, ta đi tìm nàng. Lý Tử Dạ giận đùng đùng nói một câu, chợt bước nhanh đi hướng hậu viện. Nhi tử, đừng xúc động, ngươi đánh không lại nàng. Hậu phương, Lý Bách Vạn giật mình, vội vàng níu lại người trước, nhắc nhở. Lý Tử Dạ nghe vậy, thân thể trì trệ, mặt lộ bi phẫn chi sắc. Hắn đường đường Lý phụ tam công tử, trên đời này có tiền nhất ăn chơi thiếu gia, bật học người xuyên biệt, thiên đạo thân nhi tử, vậy mà lại sợ một nữ nhân. Không phải nói, xuyên qua tất vô địch sao? Sa phong hắn phát minh, lưu ly hắn cũng tạo ra tới, mắt thấy hết thảy tất cả đều tại dựa theo kịch bản phát triển, vì sao? Vì sao lại làm cho hắn tám mạch ngăn chặn, không cách nào tập võ? Đây không phải chơi người sao? Nhi tử, có lời gì hảo hảo nói, nữ nhân kia thực sự quá lợi hại. Lý Bách Vạn rất là kiêng kỵ an ủi. Lão Lý, ngươi thật không có tiền đồ, một nữ nhân để cho ngươi sợ thành dạng này. Lý Tử Dạ thu thập xong tâm tình, đầy vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua sau lưng Lý Bản Tử, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía hậu viện đi đến. Lý Bách Vạn thần sắc khẽ giật mình, chợt lấy lại tinh thần, vội vàng theo sau. Nhi tử hôm nay cường ngạnh như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Tần Tiên Tử xung đột chính diện? Hậu viện bên hồ, Tần Anna đứng yên, ánh mắt nhìn mặt hồ, thần sắc như bình tĩnh nước hồ bình thường không mang theo mảy may gợn sóng. Một bên, Trương Lạc Tháp vẫn như cũ lười biếng nằm ở nơi đó, uống rượu, được không tự tại. Lúc này, hậu viện bên ngoài, Lý Tử Dạ sải bước đi qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế như hồng, mặc dù một thân chật vật, cũng khó nén không sợ hai khí chất. Nha, tiểu tử này coi như có mấy phần cốt khí. Trương Lạc Tháp mở to mắt, nhìn xem khí thế bội vàng Lý Tử Dạ, tán thưởng đạo. Đánh, đánh nhau. Hắn lao đầu tử thích nhất xem náo nhiệt. Tới gần, mắt thấy Lý Tử Dạ lập tức liền muốn đi qua, Trương Lạc Tháp trong lòng có chút không ức chế được hưng phấn. Bờ hồ trước, Lý Tử Dạ ngẩng đầu dậm chân mà đến, góp nhặt khí thế, như vậy bước người. Hắn làm sao lại sợ một nữ nhân? Nam nhi bản sắc, không kiêu ngạo không tự ti. Bên hồ, Lý Tử Dạ đi tới một khắc, Tần Anna quen người, ánh mắt kia bình tĩnh như vậy, không mặn không nhạt, không mang theo mảy may cảm xúc. Nhưng mà, chính là cái này không mặn không nhạt một chút, giờ khắc này, lại tựa hồ như so bất cứ uy hiếp gì đều muốn khủng bố. Lý Tử Dạ thân thể run lên, như một sét đánh, vừa rồi còn khí thế hung hăng thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiên tử sư phụ, ta trở về, ngài đêm qua ngủ có ngon không? Lý Tử Dạ một mặt liếm cười tiến lên, ân cần thăm hỏi nói. Trương Lạp Tháp không nói quay mặt qua chỗ khác, mất mặt. Hắn vậy mà lại chờ mong tiểu tử này có chút cốt khí. Hắn thật sự là uống rượu uống quá nhiều, đầu góc nước vào. Đi luyện kiếm. Tần Anna thản nhiên nói. Được rồi. Lý Tử Dạ nghe lời gật đầu đáp ứng, chợt hấp tấp chạy đến một bên bắt đầu luyện kiếm. Cái kia 10 cái giặc cướp, thật làm cho một mình hắn giết hết. Ngươi xác định không có giúp hắn? Trương Lạp Tháp có chút nghi ngờ mở miệng, hỏi. Không có. Tần Anna bình tĩnh nói, hắn là cái kỳ tài. Kỳ tài? Liền hắn. Trương Lạp Tháp khinh thường nói, ngay cả kinh mạch đều đả thông không được phế bật. Ý của ta là, hắn là giết người kỳ tài. Tần Anna thản nhiên nói, ngươi lần thứ nhất giết người, thích ứng bao lâu? Trương Lạp Tháp nhíu mày, nghĩ nghĩ, đạo, một ngày. Giết người cũng không phải cái gì tốt cảm giác, cho dù bây giờ, hắn cũng không thích cảm giác này. Đêm qua, hắn giết mười mấy người, ta gặp hắn lúc, hắn còn có thể nói giỡn, đổi lại ngươi năm đó, làm được sao? Tần Anna bình tĩnh nói, làm không được. Trương Lạp Tháp thần sắc ngưng lại, hắn hiểu được Tần Anna ý tứ. Tiểu tử này, nếu không phải trời sinh lãnh khốc vô tình, chính là có vô cùng kiên định tâm tính, năng lực thích ứng cực mạnh. Người Lý gia, quả nhiên đều không phải là hạng người tầm thường. Trương Lạp Tháp than nhẹ một tiếng, đạo, vốn cho là phế vật, kết quả là mới là kẻ đáng sợ nhất. Lòng kiên định tính là tập võ khó có nhất ưu điểm, ta rất chờ mong, hắn đã thông toàn bộ tám mạch sau, sẽ có như thế nào thành tựu. Tần Anna nhìn chăm chú lên cách đó không xa thiếu niên, nhẹ nhàng nói ra. Khó a. Trương Lạp Tháp cảm khái nói, mặc dù có nhiều như vậy đại dược, còn có một gốc dược vương, ngươi tối đa cũng chỉ có thể giúp hắn đả thông một đầu kinh mạch mà thôi. Ngươi có tám mạch, ngươi đi đâu tìm nhiều như vậy dược vương? Nếu không có dược vương, dựa vào những đại dược kia, y theo hiện tại tiến độ đến xem, muốn đánh thông hắn toàn bộ tám mạch, không có cái 3 năm 5 năm, căn bản không có khả năng. Dược vương cũng không phải nói có là có, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù lý gia tài phú kinh người, cũng rất khó tìm đến một hơi tìm tới nhiều như vậy dược vương. Hắn cùng Tần Anna hay là xem thường tái tạo kỳ kinh bắt mạch độ khó, dù sao, loại sự tình này trước đó cho tới bây giờ không ai làm qua. Dược vương sự tình, không nội. Tần Anna bình tĩnh nói, ta nghe nói đô thành quá học cung có một gốc ngàn năm hà thủ ô, thực sự không được, ta liền đi một chuyến đô thành. Quá học cung. Trương Lạp Tháp nghe vậy, thần sắc ngưng lại, đạo, ngươi khẳng định muốn đến đó, quá học cung bên trong lão gia hỏa kia thật không đơn giản, cho dù là ngươi, nếu là mạnh mẽ bắt lấy, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Thế gian này, cường giả vô số, rất khó phân ra xếp hạng, nhưng là quá học cung bên trong lão gia hỏa kia tuyệt đối là công nhận thế gian ba vị trí đầu, thậm chí người mạnh nhất. Thái học nho thủ, Khổng Câu, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không mạnh mẽ bắt lấy. Thần Anna nói khẽ. Hai người giữa lúc trò chuyện, bên hồ, Lý Tử Dạ còn tại đổ mồ hôi như mưa truyền tâm luyện kiếm, trải qua đêm qua chém giết, bây giờ trên thân kiếm tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Tiên tử, chuẩn bị xong. Lúc này, một tên lý phủ hạ nhân bước nhanh đi tới, cung kính nói. Ân. Thần Anna gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước thiếu niên, mở miệng nói, Lý Tử Dạ, chờ chút luyện thêm, trước đi theo ta. Nói xong, Thần Anna cất bước hướng phía hiệu thuốc đi đến. Lý Tử Dạ nghi ngờ thu hồi kiếm, chợt bước nhanh đi theo. Hiệu thuốc to lớn thùng thuốc bốc lên nóng hổi hơi nóng, hôm nay nhiệt độ nước tựa hồ lại cao rất nhiều. Đi vào. Thần Anna nói ra. Lý Tử Dạ nghe vậy, rất dứt khoát cởi xuống áo ngoài, xe nhẹ đường quen tiến vào trong thùng thuốc. Lập tức, làm cho người khó mà chịu được nhiệt khí hỗn tạp dược lực từ bốn phương tám hướng ập tới. Thùng thuốc trước, Thần Anna cất bước đi tới, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thình thịch một trưởng vô phía trước người lồng ngực. A. Sana, như mổ heo tiếng kêu vang lên lần nữa, thùng thuốc bên trong, Lý Tử Dạ đau quặn mình đứng lên, thân thể run không ngừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên ngoài, bọn hạ nhân nghe được hiệu thuốc bên trong truyền ra thê thảm tiếng kêu, từng cái trong lòng run sợ, không dám tới gần. Trong hiệu thuốc, Tần Anna mở ra chứa huyết sâm dược vương và gỗ, đem huyết sâm xuất ra. Giờ khắc này, luôn luôn tâm như chỉ thủy Tần Anna thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới. Nàng phỏng đoán có chính xác không, liền nhìn hôm nay, tái tạo kinh mạch, chưa bao giờ có người thử qua, cũng chỉ có Lý gia có được khổng lồ như thế tài lực, sưu tập vô số đại dược, lấy những đại dược này làm cơ sở, tăng thêm cây thuốc này vương, có lẽ tại tiểu tử này trên thân thật có thể xuất hiện kỳ tích. Sau đó, vô luận như thế nào thống khổ đều phải nhịn. Tần Anna vẻ mặt nghiêm túc dặn dò một câu, chợt quanh thân chân khí mãnh liệt, đầu ngón tay chấn động, đem huyết sâm đánh sơ sắc ra. Chân khí bao khỏa, xích hồng sắc dược vương tinh hoa hóa thành huyết vụ liên tục không ngừng chui vào Lý Tử Dạ ngực, chữa trị nó bị chấn nát kinh mạch, chỉ là mấy tức, Tần Anna cái trán liền hiện một tia mỏng mồ hôi, hiển nhiên rất không thoải mái. Thùng thuốc bên trong, Lý Tử Dạ cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy kịch liệt, đoạn mạch tỏa cốt thống khổ, như thế nào thường nhân có thể chịu được. Hiệu thuốc bên ngoài, bên hồ, Trương Lạp Tháp một ngụm tiếp uống một hớp lấy trong vỏ rượu, rất nhanh, một vỏ rượu liền uống xong. Trương Lạp Tháp lập tức lại mở ra một vỏ rượu, giờ khắc này, có lẽ ngay cả kiếm si chính mình cũng không có phát hiện, hắn cái kia nắm chặt vỏ rượu tay lại bắt đầu khẩn trương có một tia phát run. Thời gian, tại lúc này, như vậy dài dằng dặc, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, trong hiệu thuốc, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền ra, làm người ta sợ hãi. Chợt, thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong hiệu thuốc, lực trùng kích to lớn bộc phát ra, toàn bộ thùng thuốc nổ tung, đầy trời bọt nước vẩy ra, rơi khắp nơi đều là. Trên mặt đất, Lý Tử Dạ cực kỳ suy yếu ngồi liệt ở nơi đó, từng ngụm thở hổn hển, một mặt là mồ hôi. Phía trước, Tần Anna đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, vẩy ra bọt nước ướt nhẹp tóc dài cùng quần áo, khóe miệng chăn đỏ, chưa bao giờ có chật vật. Hồi lâu, Tần Anna đè xuống thể nội sốc xếp chân khí, mỏi mệt đạo, nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó đi luyện kiếm. Nói xong, Tần Anna không tiếp tục nhiều lời, vội vàng rời đi hiệu thuốc, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trong hiệu thuốc, Lý Tử Dạ thất tha thất thểu bò dậy, đi đến bên hồ, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lao trương, thành công. Lý Tử Dạ suy yếu mở miệng, tâm tình có chút phức tạp, không thể nói cỡ nào vui sướng. Vì cho hắn đả thông kinh mạch, giá quá lớn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Tần Anna chật vật như vậy, nhân tình này có chút nặng. Tần Anna, không sai. Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, ngữ khí chân thành nói, nhất là đối với ngươi. Chương 12. Một con lợn lý phủ, nửa ngày rảnh rỗi, Lý Tử Dạ trực tiếp ở bên hồ nằm nửa ngày, một đầu ngón tay đều không muốn động. Giữa trưa sau, Tần Anna ra khỏi phòng, đổi một thân quần áo, vẫn như cũ như thế siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Đi luyện kiếm. Tần Anna đi vào bên hồ, thản nhiên nói, "Được rồi." Lý Tử Dạ thẳng tắp ngồi sau đó mang theo kiếm liền đi tới một bên luyện kiếm. "Tần Anna, bội phục." Trương Lạp Tháp mở miệng, chân thành nói, "Là hắn tâm tính đầy đủ kiên định, đổi lại người khác, ta không dám hứa chắc còn có thể thành công." Tần Anna bình tĩnh nói, "Tiểu tử kia mặc dù không tệ, bất quá, không có ngươi xuất thủ, hắn đời này đều khó có khả năng đả thông một đầu kinh mạch." Trương Lạp Tháp đáp, "Hiện tại, mặc dù hắn thiên phú tu luyện vẫn như cũng là tất cả võ giả bên trong kém nhất, nhưng chí ít hắn có thể bắt đầu tu luyện. Tám mạch thông thứ nhất, liền có thể nếm thử mở thể nội thần tàng, nếu có thể thành công, liền xem như chính thức bước lên con đường võ đạo. Đương nhiên, chỉ là đả thông một đầu kinh mạch, tiểu tử này tốc độ tu luyện nhất định 10 phần chậm chạp, thậm chí chậm đến làm cho người giận sôi. Cũng may cái này Lý phủ có là bạc, tiểu tử này cho dù võ đạo thiên phú kém chút, cũng có thể dùng vô số đại dược cùng linh đan để đền bù. Còn có một vấn đề." Trương Lạp Tháp nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị để hắn tu luyện công pháp gì?
Có một bộ công pháp, ta muốn để hắn thử một chút.
Tần Anna nhìn chăm chú lên phía trước mặt hồ, mở miệng nói, Phi Tiên Quyết.
Nhất kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên.
Trương Lạc Tháp nghe vậy, thần sắc chấn động, đạo, ngàn năm trước, Đại Thương lập triều lúc vị kia sơ đại kiếm thần kiếm pháp, ngươi thật muốn để tiểu tử này học sao? Pháp này cơ hồ cùng ngoại luyện chi pháp không có khác nhau, cực kỳ khó luyện, trăm ngàn năm qua, trừ vị kia sơ đại kiếm thần, rốt cuộc không người có thể luyện thành.
Ngựa chết quyền đương ngựa sống y liễu.
Tần Anna bình tĩnh nói, hắn chỉ có thời gian 3 năm, ngươi cho là hắn luyện công pháp gì có thể đuổi kịp Lửa Lân Nhi?
Trương Lạc Tháp nghe qua, trầm mặt xuống.
3 năm, thực sự quá ngắn. Cái kia Lửa Lân Nhi nhưng là đương thế tứ đại thiên kiêu một trong, võ đạo thiên phú cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử này lại chỉ thông nhất mạch, bất luận tu luyện công pháp gì, đều khó có khả năng đuổi kịp Lửa Lân Nhi.
Đây cũng là hiện thực, mặc dù tàn khốc, nhưng là không người nào có thể cải biến.
Tu vi đuổi không kịp, cũng chỉ có thể từ chiêu thức vào tay.
Tần Anna nghiêm mặt nói, Phi Tiên Quyết càng nặng chiêu thức, mà không phải tu vi, hắn có thể tự sáng tạo thái cực, đã nói có học kiếm thiên phú, có lẽ đem kiếm chiêu đẩy tới cực hạn sau, hắn có thể cùng ngàn năm trước vị kia kiếm thần tiền bối một dạng, đi ra con đường võ đạo của mình.
Khó a. Trương Lạp Tháp khẽ thở dài, từ ngàn năm nay, chân chính đi ra chính mình con đường võ đạo người có thể có mấy cái, cho dù người ta cũng không cách nào triệt để không thoát khỏi được tiên hiền trói buộc, tiểu tử này con đường võ đạo bắt đầu thời điểm liền như thế gian nan, sau này phải đối mặt khốn cảnh không hề nghi ngờ sẽ càng ngày càng nhiều, thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn có thể kiên trì bao lâu.
Kiếm sĩ.
Tần Anna mở miệng nói,
làm sao, có chuyện gì?
Trương Lạp Tháp hỏi,
ngươi chỉ có một thân kinh thế võ học, lại không truyền nhân, liền không tiếc nuối sao?
Tần Anna bình tĩnh nói.
A, Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng, đạo, có rượu, có kiếm, liền là đủ.
Tần Anna, có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.
Người ta liên thủ, đem Phi Tiên Quyết dạy cho hắn, kiếm thần chiêu thức, dựa vào một mình ta, không cách nào hoàn toàn tái hiện.
Tần Anna đề nghị,
nghĩ không ra, ngươi Hoa Mai kiếm tiên, còn có lúc nhờ bà người.
Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Ta tại sao phải giúp ngươi, hoặc là nói, giúp tiểu tử này?
Cùng là kiếm tu, hẳn là ngươi liền không muốn xem xét, một thế này, phải chăng có người có thể tái hiện sơ đại kiếm thần phong thái, thậm chí siêu việt vị kia kiếm thần?
Tần Anna nghiêm mặt nói,
"A, dạ tâm của ngươi thật là lớn, an ngay nói thật, ta không coi trọng hắn, bất quá."
Trương Lạp Tháp nói một câu, chợt giọng nói vừa chuyển, khóe miệng hơi gấp đạo, "Ta đối với ngươi đề nghị cảm thấy rất hứng thú, hai người chúng ta liên thủ dạy hắn, dựa vào Lý phủ vô tận tài lực, lại thêm sơ đại kiếm thần Phi Tiên Quyết, cho dù là một con lợn, cũng nên khai thiếu."
Nói xong, Trương Lạp Tháp một ngụm đem trong vò rượu uống cạn, đáy lòng hiếm thấy dâng lên kích động xúc động.
Nói thật, sống lớn như vậy số tuổi, dạng gì thiên tài đều gặp bất quá, giống Lý Tử Dạ dạng này tám mạch tất cả đều không thông phế bẩn, cũng là lần đầu tiên gặp. Cái này khiêu chiến, rất để hắn hưng phấn. Hắn cùng Tần Anna liên thủ, không hề nghi ngờ, nên tính là thế gian này xa xỉ nhất đội hình.
Hai vị kiếm tiên, thiên hạ công pháp mạnh nhất, lại dựa vào vô cùng vô tận linh đan cùng đại dược, hắn cũng không tin, nghịch không được này cậu thí thiên mệnh.
Một bên, Tần Anna nghe qua kiếm sĩ lời nói, trong con ngươi xinh đẹp cũng lóe lên một vòng hứng thú chi sắc.
Tu vi đến nàng cùng kiếm si trình độ này, hoàn toàn chính xác ít có sự tình gì có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được tính khiêu chiến, nhưng là muốn đem Lý Tử Dạ cái phế vật này dạy dỗ đến, quả thực là thế gian này lớn nhất khiêu chiến.
Nghĩ cho đến này, Tần Anna nhìn về phía cách đó không xa một con lợn mở miệng nói, Lý Tử Dạ, tới.
Tới.
Lý Tử Dạ nghe vậy, hấp tấp đi qua.
Trương Lạc Tháp, Tần Anna nhìn chăm chú lên trước mắt đi tới một con lợn, chợt nhìn chăm chú một chút, gật đầu thăm hỏi, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền muốn liên thủ nghịch chỗ này vị thiên mệnh.
Lý Tử Dạ.
Hai người thu hồi ánh mắt sau, Tần Anna bình tĩnh mở miệng nói, ngươi nghe chưa nghe nói qua Phi Tiên Quyết?
Nghe qua.
Lý Tử Dạ dùng sức gật đầu nói, thế gian đệ nhất phương pháp tu luyện, nghe nói rất khó tu luyện, trừ Đại Thương lập triều lúc vị kia sơ đại kiếm thần, liền không người có thể luyện thành.
Ngươi có biết vì cái gì?
Tần Anna tiếp tục hỏi.
Không biết.
Lý Tử Dạ lắc đầu nói,
bởi vì Phi Tiên Quyết bên trong chỉ có cực ít thiên chương ghi chép tu luyện chân khí chi pháp, chẳng những không tính là tinh diệu, thậm chí so với những cái kia bình thường công pháp cũng không bằng, cho nên tu luyện tiến độ cực kỳ chậm chạp. Về phần Phi Tiên Quyết còn lại thiên chương, đi lại tất cả đều là chiêu thức, hoàn toàn chính xác được xưng tụng tinh diệu tuyệt luân, nhưng là con đường tu luyện, chân khí là cơ sở, tinh diệu nữa chiêu thức đều cần chân khí thôi động, chỉ có chiêu thức không có tu vi cường đại, căn bản là không có cách phát huy uy lực của chiêu thức.
Thần Anna nói ra,
không có khả năng trước tu luyện những công pháp khác, các loại có được tu vi cường đại, luyện tập lại Phi Tiên Quyết chiêu thức sao?
Lý Tử Dạ hiếu kỳ hỏi.
Không có khả năng.
Tần Anna lắc đầu nói, người phương pháp này đã có rất nhiều người thử qua, tu luyện những công pháp khác, lại tu luyện Phi Tiên Quyết bên trên chiêu thức, cơ hồ không có chút nào công dụng, thậm chí có người chấp nhất nơi này, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.
Vậy ta tu luyện Phi Tiên Quyết bên trên công pháp, có thể hay không cũng giống những người kia một dạng tiến độ chậm chạp?
Lý Tử Dạ nói ra chính mình lo lắng, đạo.
A, bên hồ, Trương Lạp Tháp cười chào phúng một tiếng, đạo, yên tâm, chậm là tất nhiên, vấn đề này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, như ngươi loại này chỉ thông nhất mạch tuyệt thế phế vật, tu luyện công pháp gì đều như thế, cơ bản đã không có gì hạ xuống không gian.
Lý Tử Dạ muốn một kiếm đâm chết lao già họ Hẻm này.
Kiếm sĩ nói chính là sự thật.
Tần Anna kịp thời bổ đao, nghĩ nghĩ, lại an ủi, bất quá, Lý phủ có là bạc, dùng vô số thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược đến chồng, tăng thêm ta cùng kiếm sĩ chỉ điểm, có lẽ ngươi có như vậy một tia luyện thành hy vọng.
Lý Tử Dạ hay là không muốn nói chuyện. Đột nhiên, Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bên hồ lão giả, kinh ngạc nói, "Lão Trương, ngươi cũng muốn dạy ta luyện kiếm?" "Làm sao? Không được sao?" Trương Lạp Tháp bị cười nhạt đạo, "Tiểu tử, vụng trộm cười đi, bao nhiêu ngày tùng kỳ tài xin lão già ta dạy, ta đều không dạy, tiểu tử ngươi vận khí tốt, có ta cùng Tần Anna cùng nhau chỉ điểm, ngươi có thể tranh điểm khí đi, nếu là dạng này ngươi cũng không có thành tựu chút nào, ta cùng Tần Anna mặt liền thật bước sạch." "Tận lực, tận lực." Lý Tử Dạ xấu hổ cười một tiếng, thiên phú không kém là lỗi của hắn à, hắn cũng tưởng tượng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu bình thường, tu vi tiến triển cực nhanh, đương đại vô địch, đáng tiếc, hiện thực không cho phép. Người trước đem Phi Tiên Quyết tâm pháp học thuộc lòng, mỗi ngày thần hôn thời điểm tu luyện. Tần Anna đem một quyển quyển gia cựu đã đánh qua, nói ra, về phần chiêu thức, ta cùng kiếm si sẽ dạy ngươi. Lý Tử Dạ tiếp nhận tấm da dê, chăm chú đọc thuộc lòng trong đó phương pháp tu luyện. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, Lý Tử Dạ ngẩng đầu, đạo, nhớ kỹ. Nhanh như vậy. Trương Lạp Tháp kinh ngạc nói, thời gian ngắn như vậy, cũng liền chỉ đủ nhìn một lần. Chí nhớ tốt, trời sinh. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tám khỏa trắng non răng. A, cuối cùng còn có chút ưu điểm. Trương Lạp Tháp cười nhạt nói, chăm chú nhìn xem. Một bên, Tần Anna thấy thế, bình tĩnh nói một câu, chợt cất bước tiến lên, từ Lý Tử Dạ bên người sát vai đi qua. Không kịp phản ứng, chẳng biết lúc nào, Lý Tử Dạ trong tay thanh dương kiếm đã không thấy. Tần Anna cầm lại kiếm của mình, cất bước đi hướng phía trước. Sau một khắc, Lý phủ hậu viện, tiên tử mua kiếm, cả vườn tơ bông lá rụng, một thanh thanh dương, hàn quang che mắt, kiếm khí tung hoành 300 trượng. Bên hồ, Lý Tử Dạ thấy cảnh này, thần sắc rung động. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Cái này, chính là kiếm, đây cũng là kiếm tiên sao? Ha ha, tiểu tử, chăm chú xem trọng. Một bên, Trương Lạp Tháp cười lớn một tiếng, phất tay lên kiếm, ba thước thanh phong vào tay, nhanh chân như lưu tình, một bầu rượu, một thanh kiếm, hào tình văn trượng, kiếm khí ngút trời. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng, trở thành Lý Tử Dạ cả đời khó quên nhất ký ức, hai vị kiếm tiên, hai cái kiếm, thân như phong lôi, kiếm như tinh đấu, tái hiện ngàn năm kiếm thần tuyệt đại phong thái. Nửa khắc đồng hồ sau, gió ngừng, lá rụng, kiếm quang tiêu tán, hết thể quay về bình tĩnh. Tần Anna rời đi, Trương Lạp Tháp trở lại bên hồ tiếp tục uống rượu, ai cũng không có quấy rầy hãm sâu trong dung động Lý Tử Dạ. Không biết qua bao lâu, Lý Tử Dạ khó khăn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Lạp Tháp, thanh âm khàn khàn đạo: "Lão Trương, ta muốn luyện đến các ngươi cảnh giới này, cần bao lâu?" "30 năm." Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói: "Đuổi kịp sơ đại kiếm thần đâu?" Lý Tử Dạ hỏi lần nữa: "300 năm." Trương Lạp Tháp trả lời một câu, chợt nói bổ sung: "Nếu ngươi có thể sống lâu như vậy còn không chết lời nói." Chương 13. Thân tang mặt trời lặn, tinh đấu đầy trời sáng lạ. Lý Tử Dạ luyện qua kiếm hậu, liền rời đi Lý phủ, đến nay chưa về. Lý phủ hậu viện, Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, nhìn chăm chú lên phía trước mặt hồ, thuận miệng hỏi: "Ngươi không đi theo, liền không sợ những giặc cướp kia làm thịt tiểu tử kia sao?" Hắn nếu ngay cả những giặc cướp kia đều ứng phó không được, cũng không cần lại học kiếm gì. Thần Anna đáp: "Những giặc cướp kia đầu lĩnh thế nhưng là một cái chân chính võ giả, mặc dù chỉ mở ra tòa thứ nhất thần tàng, nhưng cũng không phải hắn hiện tại có thể ứng phó." Trương Lạp Tháp nhắc nhở: "Không có gì đáng ngại." Tần Anna bình tĩnh nói: "Ta lại không có yêu cầu hắn chính diện cùng những giặc cướp kia liều mạng, cho dù vận khí không tốt, cùng giặc cướp kia thủ lĩnh gặp được, đánh không lại, còn có thể chạy, trong núi địa hình phức tạp, luôn có sống sót biện pháp." "A, ngươi người sư phụ này làm, thật đúng là lạnh nhạt vô tình a." Trương Lạp Tháp nhàn nhạt trả lời một câu, chợt tiếp tục uống rượu, không nói thêm gì nữa. Nàng kẻ làm sư phụ này đều không thèm để ý, hắn càng là không quan trọng. Còn sống là vận, chết là mệnh, liền nhìn tiểu tử kia phải trang phúc lớn mạng lớn. Kỳ Liên Sơn, trăng sáng cao chiếu, vốn nên an tĩnh sơn lâm, giờ phút này lại hết sức náo nhiệt. Đêm bên dưới, một vòng thiếu niên thân ảnh liều mạng chạy trốn, phía sau, một hai chục tên giặc cướp liều mạng đuổi theo, đem an tĩnh sơn lâm gây gà bay chó chạy. Lý Tử Dạ vật khí, quả thực không thế nào tốt. Lúc đầu chỉ muốn thừa dịp bóng đêm, tìm mấy cái tuần tra giặc cướp luyện tay một chút, chưa từng nghĩ, không cẩn thận kinh động đến giặc cướp đầu lĩnh. Phiền toái hơn không biết có phải hay không là Tần Anna trộm huyết xâm dược vương nguyên nhân, giặc cướp đầu lĩnh ngay tại một thân nộ khí không có chỗ phát, nhìn thấy Lý Tử Dạ sau, nội điên bình thường tự mình mang người đuổi theo. Thế là, toàn bộ sơn lâm liền náo nhiệt lên. Cho lão tử tìm kiếm, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem tiểu tử kia tìm cho ta đi ra. Đuổi không biết bao lâu, giặc cướp đầu lĩnh nhìn về phía trước trống rông sơn lâm, tức giận nói: "Là, trại chủ." Hậu phương, hơn 20 người giặc cướp phân tán ra đến, cầm bó đuốc bốn chỗ tìm kiếm. Đêm tối bên dưới, Lý Tử Dạ trốn ở trong bụi cỏ dại, nhìn xem bốn chỗ đen nghịt giặc cướp, bó tay toàn thở. Này làm sao đánh, một chọi 17. Mà lại, giặc cướp kia đầu lĩnh hay là một cái mở thần tàng võ giả. Lý Tử Dạ nắm chặt kiếm trong tay, thừa dịp bóng đêm cẩn thận từng ly từng tí hướng rời xa giặc cướp đầu lĩnh phương hướng tối lui. Hiện tại, hắn còn không đánh lại cái này tôn tặc, có thể tránh thì tránh. Chờ hắn mở thần tàng, lại tìm về trang tử. Ước chừng lui hơn trăm trượng, Lý Tử Dạ nhìn xem gần trong gang tấc hai tên giặc cướp, thân hình bạo khởi, trực tiếp xông lên tiến đến. Bá! Thanh xương ra khỏi vỏ, một thác nước hàn quang chiếu mắt, hai tên giặc cướp thậm chí không kịp phản ứng, nơi cổ họng máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ đêm tối. Ở nơi đó, nơi xa, giặc cướp đầu lĩnh phát giác, giận tím mặt, hô: "Cho lão tử đuổi." Tôn Tặc, tiểu gia không phục buổi, cáo tử. Ngoài trăm trượng, Lý Tử Dạ đưa tay thụ một ngón giữa, chợt quay người nhanh chân liền chạy. Sau nửa canh giờ, sơn lâm bên ngoài, một vòng chật vật thiếu niên thân ảnh thoát ra, thả người nhảy lên lưng ngựa, nên ngang rời đi. Bóng đêm mê người, Du Châu thành, Lý Tử Dạ khi trở về, đã gần đến Lê Minh. Cửa thành mở ra trước tiên, Lý Tử Dạ vào thành, cưỡi ngựa chạy về Lý phủ. Người làm trong phủ nhìn thấy công tử lần nữa một thân chật vật trở về, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mấy tên xinh đẹp tiểu thị nữ thậm chí còn cho Lý Tử Dạ ám đưa mấy cái thu ba, xấu hổ chát 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 chát, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Các loại công tử có thời gian, tìm các ngươi đàm luận nhân sinh. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, đáp lại tiểu thị nữ bọn họ đưa tới thu ba, chợt vội vàng trở về hậu viện. Hậu viện bên hồ, Trương Lạp Tháp còn chưa tới dành chỗ đưa, Tần Anna cũng còn tại gian phòng trải đầu rửa mặt, chưa hề đi ra. Cho nên, Lý Tử Dạ lập tức chiếm bên hồ vị trí tốt nhất, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Phi Tiên Quyết tâm pháp. Lão Tần nói, tu luyện Phi Tiên Quyết thích hợp nhất thời gian chính là mỗi ngày thần hồn, hắn tiên phú kém như vậy, lại không cố gắng thì càng đuổi không kịp những thiên tài kia. Nghĩ tới đây, Lý Tử Dạ trong lòng liền cảm thấy trận trận bi thương. Hắn mới là thiên đạo thân nhi tử có được hay không, làm sao cảm giác tồn tại cứ như vậy kém, ngươi nhìn kia cái gì thần tử, Phật tử, thanh danh cỡ nào vang dội, thế gian tứ đại thiên tiêu, nghe liền phong cách. Càng nghĩ càng là tức giận, Lý Tử Dạ nhắm mắt lại, cắn răng nghiến lợi vận hành Phi Tiên Quyết tâm pháp. Đúng lúc này, cách đó không xa gian phòng, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Tần Anna đi ra, nhìn thấy bên hồ đang tu luyện Lý Tử Dạ, trong lòng có chút vui mừng. Coi như chăm chỉ, bất kể nói thế nào, cần cù đủ kém cỏi, thiên phú kém một chút, cũng chỉ có thể nhiều cố gắng. Nhưng mà, suy nghĩ còn không có rơi, Tần Anna thân thể đột nhiên chấn động, mặt lộ kinh hãi. Không đối. Lúc này, căn phòng cách vách, Trương Lạp Tháp đẩy cửa phòng ra, ánh mắt nhìn bên hồ thân ảnh, trong mắt lóe lên kinh hãi. Tần Anna, ngươi chưa nói với hắn, lúc tu luyện muốn bình tâm tĩnh khí, không có khả năng bí mật mang theo bất kỳ tâm tình gì sao? Trương Lạp Tháp trầm giọng nói, ta cho là hắn biết. Tần Anna thần sắc trầm xuống, nói ra, đây là tập võ thưởng thức, nàng liền không có để ý phiền toái. Trương Lạp Tháp nắm đấm, đạo, hy vọng tiểu tử này mạng lớn, tuyệt đối không nên tẩu hỏa nhập ma. Bên hồ, Lý Tử Dạ một bên vận chuyển Phi Tiên Quyết, một bên căm giận bất bình, hỏa khí đưa ra. Hắn không biết, phía sau của hắn, Tần Anna cùng Trương Lạp Tháp gấp đều muốn xoay quanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Anna, Trương Lạp Tháp khẩn trương trong lòng bàn tay đều đã bắt đầu xuất mồ hôi, sợ Lý Tử Dạ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền đem chính mình luyện phế đi. Nếu là dạng này, cái kia trò cười liền lớn, hai tên kiếm tiên dạy một người đệ tử tu luyện, không đến 10 ngày đem người dạy thành ngớ ngẩn, chuyến đi, vậy nhưng thật sự là Cửu Châu từ ngàn năm nay buồn cười lớn nhất. Không thích hợp a. Sau nửa canh giờ, Trương Lạp Tháp nhìn xem bên hồ còn tại nhắm mắt tu luyện Lý Tử Dạ, cau mày nói, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Theo đạo lý nói, lúc tu luyện tâm không tĩnh, coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng nên phun ngụm máu ý tứ. Tình huống hiện tại, thực sự quá quỷ dị, quá an tĩnh. Muốn hay không đánh thức hắn? Trương Lạp Tháp đề nghị. Không thể. Tần Anna lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đạo, cưỡng ép mới gọi hắn thức dậy, hậu quả khả năng càng hỏng bét. Nhìn thêm một lúc, Trương Lạp Tháp gật đầu, nhẫn lại tính tình tiếp tục chờ. Phương Đông, chiều dương chậm rãi dâng lên, luồng thứ nhất kia nắng ban mai vẩy xuống đại địa, xua tan đêm tối rét lạnh. Hai người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đột nhiên lấy Lý Tử Dạ làm trung tâm, bờ hồ không gió dậy sóng, mặt nước nổi lên kinh đảo. Tần Anna, Trương Lạp Tháp thấy thế, thần sắc đều là run lên, mặt lộ chấn kinh. Không có khả năng. Ông. Giờ khắc này, Lý Tử Dạ lồng ngực thần tàng oanh minh, tựa như ngàn trượng lôi đình ở trong đó lao nhanh, chúng quanh vô cùng vô tận thiên địa linh khí bọc tới, liên tục không ngừng tràn vào nó thần tàng bên trong. Một màn kinh người, để hai vị kiến thức rộng rãi kiếm tiên đều rung động, không cách nào giải thích tình huống trước mắt. Cái này, tiểu tử này không phải mới thông nhất mạch sao? Trương Lạp Tháp ha to miệng, khó khăn nói ra, đây là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Tần Anna đè xuống trong lòng gợn sóng, có chút thất thần nhị nó nói, có lẽ chúng ta đều sai không, phải nói ngàn năm qua tất cả mọi người sai. Ý của ngươi là? Trương Lạp Tháp thần sắc chấn động, phảng phất nghe hiểu cái gì, đạo, Phi Tiên Quyết cùng trong thiên hạ tất cả công pháp phương thức tu luyện khác biệt, ngàn năm qua, tất cả đến thử tu luyện pháp này người đều sai, mà tiểu tử này đánh bậy đánh bạn, tìm được chính xác phương pháp tu luyện. Đây là giải thích duy nhất. Tần Anna bình tĩnh nói, không phải vậy, lấy hắn võ đạo tư chất, không có khả năng nhanh như vậy liền mở đệ nhất thần dấu. Chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút liền biết. Trương Lạp Tháp ánh mắt nhìn về phía trước thiếu niên, chợt chợt nói, tiểu tử này vận khí thật tốt, cái này cũng có thể làm cho hắn đánh bậy đánh bạn đủ tới. Hai người đang khi nói chuyện, bên hồ, theo thiên địa linh khí tràn vào, Lý Tử Dạ lồng ngực chỗ, thần tàng bộc phát ra hào quang chói mắt, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như một phương giới tử thế giới, lôi đình đại tác, vương dương quay cuồng. Sau nửa canh giờ, Lý Tử Dạ mở bừng mắt ra, ánh mắt như điện, tinh mang nảy lên, sôi trào mãnh liệt chân khí từ lồng ngực trong thần tàng tuôn ra, kịch liệt hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Trần xa phi dương, sóng nước dập dờn, khí thế kinh người, làm cho người ghé mắt. Đây cũng là võ giả sao? Lý Tử Dạ nhìn xem hai tay của mình, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn có thể làm. Hắn cảm giác, hắn bây giờ có thể đánh ba cái lựa lân nhi. Tiểu tử, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu, nước bọt đều muốn chảy ra. Trương Lạp Tháp nhìn xem con mắt sáng lên Lý Tử Dạ, hỏi. Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, vội vàng trà sát một chút khoe miệng, cười hắc hắc, đạo, vừa khai thần dấu, có chút hưng phấn. Ngươi làm sao làm được? Tần Anna cất bước đi tới, mở miệng hỏi. Cái gì làm sao làm được? Lý Tử Dạ nghe vậy, nghi ngờ nói. Nguyên bản, căn cứ ta suy tính, cho dù ta cùng kiếm si liên thủ dạy bảo ngươi, tăng thêm Lý phủ vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, muốn giúp ngươi mở ra đệ nhất thần dấu, cũng chí ít cần 10 ngày thời gian, nếu là không thuận lợi, luyện cái một năm nửa năm cũng có chút ít khả năng. Tần Anna bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi tu luyện Phi Tiên Quyết lúc, trong lòng đang suy nghĩ gì? suy nghĩ gì? Lý Tử Dạ khẽ giật mình, chợt sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng đáp, ta đang suy nghĩ, ta người ưu tú như vậy, vì sao không có võ đạo thiên phú, mà kia cái gì thần tử, Phật tử liền có thể như vậy phong cách, xin kỳ à. Tần Anna, Trương Lạp Tháp nhìn chăm chú một chút, chợt nhẹ gật đầu, hẳn là nguyên nhân này. Tu luyện phi tiên quyết, rất có thể tâm tình chập chờn càng là mãnh liệt, tốc độ tu luyện càng nhanh, bình tâm tĩnh khí, ngược lại bất lợi cho chân khí vận chuyển. Có lẽ là cảm xúc xuất hiện chấn động mãnh liệt lúc, huyết khí lưu chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh, mà phi tiên quyết chân khí có thể mượn nhờ trong kinh mạch huyết khí lưu chuyển càng nhanh vận hành. Thần Anna nói ra chính mình suy đoán, đạo, thật sự là gặp quỷ. Trương Lạp Tháp nghe qua, trong lòng giống như ăn phải con ruồi không thoải mái, đạo, luyện hơn nửa đời người võ, hôm nay đúng là tại một tên tiểu bối trên thân mở mang kiến thức. Tần Anna cũng nhẹ nhàng thở dài, nào chỉ là kiếm si, nàng cũng không ngoại lệ, hoặc là nói, từ ngàn năm nay, tất cả mọi người mở dạng, cố hóa tư duy bên dưới, ai cũng không có nghĩ qua muốn cải biến. Một bên, Lý Tử Dạ nghe lời của hai người, nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù hai cái này đại lão lời nói hắn nghe không hiểu nhiều, nhưng là có một chút, hắn đã hiểu. Hắn rất nhu tệ. Có lẽ, hắn luyện thêm cái một năm nửa năm, thật có thể đánh ba cái lửa lần nhi. Qua hai chiêu đi. Thương phấn quá mức, Lý Tử Dạ nhìn về phía Tần Anna cùng Trương Lạc Tháp, nói ra. Tần Anna khẽ giật mình, Trương Lạp Tháp cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này điên rồi. Kiếm si. Rất nhanh, Tần Anna lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, ngươi tới đi, không nên đánh tàn phế. Tận lực. Trương Lạp Tháp bị cười nhạt trả lời một câu, tay phải vung qua, lập tức, trong phòng, một thanh cổ kiếm bay ra. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí như ẩn như hiện. Sau một khắc, kiếm động, cả vườn kiếm khí tung hành, sóng nước cuốn ngược 30 trượng. Ngoa tào, Lý Tử Dạ thấy thế, con ngươi hung hăng co rụt lại, xoay người chạy. Nhưng mà, đã quá muộn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Trương Lạp Tháp thu kiếm, trong hồ sóng nước rơi xuống. Hậu viện trên tường, một cái hình người lõm xuất hiện, Lý Tử Dạ cả người bị đập đi vào, bẩn thỉu, chật vật dị thường. Chương 14. Gỗ lim hộp tiểu tử kia đâu, các ngươi đám phế vật này. Màn đêm buông xuống, bị kiếm si hung hăng giáo huấn một trận, Lý Tử Dạ đầy ngập lửa giận đi vào Kỳ Liên Sơn bên trong, tìm trong núi giặc cướp bọn họ chút giận. Thế là, sơn lâm lần nữa náo nhiệt lên. Mở thần tàng sau, Lý Tử Dạ duy nhất đã thông trong kinh mạch chân khí phun trào, hành động ở giữa, bất luận tốc độ còn lực lượng đều tăng cường không ít. Trại chủ, người hướng tây bên cạnh chạy. Sơn chạy trước, một tên giặc cướp chạy lên trước, gấp giọng nói: "Thất thần cái gì, còn không nhanh đuổi?" Giặc cướp đầu lĩnh tức giận nói: "Là, lần này, trừ số ít thủ trại giặc cướp, những người khác tất cả đều ô áp áp đuổi theo." Trong núi rừng, Lý Tử Dạ dẫn một đống giặc cướp trốn đông trốn tây, hai canh giờ thời gian, cơ hồ đem nửa cái Kỳ Liên Sơn đều dạo qua một vòng. "Trại chủ, tiểu tử này muốn làm gì, cũng không chê mệt mỏi." Giặc cướp đầu lĩnh bên người, một người dáng dấp xấu xí giặc cướp mở miệng, nhìn xem sắp biến mất tầm mắt của thiếu niên, thở hổn hển nói: "Mặc kệ hắn muốn làm gì, đều cho lão tử đem hắn bắt sống." Lão tử muốn sống sống lột ra hắn. Giặc cướp đầu lĩnh tức giận nói một câu, chợt dẫn người tiếp tục đuổi đi lên. Nơi núi rừng sâu xa, Lý Tử Dạ mang theo một đống giặc cướp lượn nửa đêm sau, chợt thần không biết quỷ không hay tha trở về giặc cướp đại doanh. Người nào? Trong sơn trại, bây giờ đã chỉ còn lại có hơn 10 người thủ trại, nhìn người tới, thần sắc lập tức giật mình. Phong thủy luân chuyển, lần này, nhìn các ngươi làm sao phách lối. Lý Tử Dạ nhìn xem trong sơn trại hơn 10 tên giặc cướp, không có hảo ý cười một tiếng, đạo, bỏ vũ khí xuống, các ngươi đã bị ta bao vây, đầu hàng không chết. Các huynh đệ, hắn chỉ có một người, giết cho ta. Trong trại, một vị giặc cướp nhìn thấy Lý Tử Dạ sau lưng cũng không có những người khác, hơi yên lòng, la lớn: "Giết!" Còn lại giặc cướp thấy thế, cũng tráng lên là gan, dẫn theo mã đao xuống tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, đồng dạng mang theo kiếm xuống tới. Giặc cướp rất hung tàn, nhưng đây chỉ là đối thủ không chói gà chi lực bình dân bách tính mà nói. Lý Tử Dạ là so giặc cướp còn muốn hung biến thái. Đêm bên dưới, Lý Tử Dạ thân ảnh cầm trong tay thanh sương, một kiếm phát cuồng bình thường vung chặt, phảng phất người điên, không bao lâu đem hơn 10 người tất cả đều ném lăn trên mặt đất. Lý Tử Dạ đã mở thần tàng, bao nhiêu cũng coi như một võ giả, xưa đâu bằng nay, mà lại giặc cướp trong tay mã đao, làm sao có thể cùng Hoa Mai kiếm tiên bội kiếm thanh xương đánh đồng? Cho nên Lý Tử Dạ rốt cục tròn chính mình kiếp trước ngộ, một chặt một đám. Ha ha ha! Nhìn thấy tất cả giặc cướp tất cả đều ngã xuống, Lý Tử Dạ đứng tại chỗ, phách lối địa đại cười lên. Một đám nước ê. Trại chủ, hắn ở nơi đó. Nhưng mà không đợi Lý Tử Dạ phách lối quá lâu, phương xa trên bãi đất, một tên nhãn lực không tầm thường giặc cướp phát hiện Lý Tử Dạ hành tung, gấp giọng nói: "Hắn đi chúng ta chạy." "Không tốt, điệu hổ Ly Sơn, mau cùng ta trở về." Giặc cướp đầu lĩnh kinh hãi, lập tức dẫn người đường cũ trở về. Giặc cướp trong doanh trại, Lý Tử Dạ một cước đá văng cửa lớn, nhìn xem bên trong dấu bà bối, tùy ý mở ra, rất nhanh mất hào hứng. Đều là một chút vàng bạc châu báu, tục khí. Những giặc cướp này cũng quá nghèo chút, liền chút ra dáng bảo bối đều không có. "Ân." Nhìn chung quanh một lần, Lý Tử Dạ chú ý tới giặc cướp đầu lĩnh ngồi ra hổ ghế dựa, cất bước đi tới. Tìm một lát, không có cái gì phát hiện, Lý Tử Dạ nghĩ, cầm lên kiếm trong tay, một kiếm chặt xuống dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ra hổ ghế dựa ứng thanh mà đức, bị một kiếm chặt thành hai nửa. Ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có thể một chút bảo bối không có. Lý Tử Dạ nhìn xem ra hổ dưới mặt ghế gỗ lim hộp, mặt lộ vẻ hưng phấn, đem hộp gỗ cầm lên. "Tiểu tử, muốn chết, cho lão tử buông xuống vật trong tay ngươi." Lúc này, ngoài sân trại, giặc cướp đầu lĩnh mang theo thủ hạ đuổi trở về, nhìn thấy ra hổ ghế dựa trước thiếu niên, sắc mặt lập tức thay đổi, phẫn nộ đạo: "Muốn theo đuổi tiểu gia a?" Lý Tử Dạ lung lay trong tay hộp gỗ, chợt đạp chân xuống, đụng nát cửa sổ, chạy ra ngoài. "Đuổi, nhất định phải đem hắn trong tay hộp cầm về." Giặc cướp đầu lĩnh giận dữ nói. "Là." Hậu phương, đông đảo giặc cướp nghe vậy, lại lần nữa đuổi theo. Trong núi rừng, Lý Tử Dạ cầm hộp gỗ lim liều mạng chạy trốn, một khắc cũng không dám ngừng. Hậu phương, ô áp áp giặc cướp điên cuồng đuổi, cầm đầu giặc cướp đầu lĩnh càng là hai mắt muốn nước, hận không thể chém chết phía trước tặc tử. Vật kia, quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Bóng đêm thâm trầm, Lý Tử Dạ cũng không biết chính mình chạy trốn bao lâu, dù sao, phía sau giặc cướp càng ngày càng ít, đã không có mấy người có thể đuổi theo. Nhưng mà, giặc cướp đầu lĩnh lại một mực theo đuổi không bỏ, không có bị rơi xuống nửa bước. Thế là, Lý Tử Dạ đem trong tay một gỗ lim ôm chặt hơn nữa. Hắn biết, có thể làm cho cái này giặc cướp đầu lĩnh để ý như vậy đồ vật, tất nhiên không giống bình thường. Lại đuổi nửa canh giờ, trong núi rừng, chỉ còn lại hai người còn chạy động, bất quá, giờ phút này cũng mệt mỏi thở hổn hển, không thể không dừng lại thở một ngụm. Giặc cướp đầu lĩnh bị một cây đại thụ, trong miệng thở hổn hển, thở không ra hơi hô: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra trong tay ngộ, ngươi và ta ân oán xóa bỏ, ta có thể thả ngươi còn sống rời đi." "A, làm cái gì mộng đâu, có bản lĩnh ngươi đổi bên trên ta." Lý Tử Dạ cũng mệt mỏi được nhanh gặp cả người, trong miệng nhưng như cũng không chịu thua, đáp lại nói: "Dạng này, ngươi giao ra hộ, ta trong trại đồ vật ngươi tùy ý chọn, vàng bạc tài bảo, tất cả đều về ngươi." Giặc cướp đầu lĩnh sắc mặt biến đổi, cưỡng chế tức giận trong lòng, ôn tồn đạo: "Đừng uổng phí sức lực tiểu gia ta cái gì đều thiếu, liền không thiếu bạc, còn đuổi không đuổi, không đuổi tiểu gia ta liền đi." Lý Tử Dạ nói một câu, chợt miễn cưỡng nâng người lên, tiếp tục chạy trốn. "Tiểu tử, đừng để lão tử bắt được ngươi, không phải vậy, tất nhiên để cho ngươi sống không bằng chết." Giặc cướp đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống, cũng cưỡng ép ngồi thẳng lên, thất tha thất thể đuổi theo. Phương Đông, một vòng ngân bạch sắc nổi lên, mắt thấy Lê Minh sắp tới. Sơn lâm lối ra đang ở trước mắt, Lý Tử Dạ quay đầu nhìn về phía sau lưng giặc cướp đầu lĩnh, thần sắc lại là khẽ giật mình. "Người đâu?" "Mất dấu." "Tiểu tử, chết đi." Lúc này, cách đó không xa, một bóng người xung ra, quyền kình gào thét, phá không mà đến. Không có dấu hiệu nào một quyền, hình như có khai sơn toái thạch chi lực, ngay cả không khí đều vang lên đôm đốt tiếng nổ đùng đoàng. Đột nhiên tới đánh lén, đã tới không kịp trốn tránh, Lý Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, trong tay thanh xương ngang qua, lực cản trọng quyền. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm, Lý Tử Dạ thân thể bay ra, trực tiếp đâm vào sau lưng trên đại thụ. Phúc. To lớn quyền kình ra thân, Lý Tử Dạ chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. "Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem hộp lấy ra." Giặc cướp đầu lĩnh từng bước một tiến lên, thần sắc âm trầm nói: "Làm ngươi xuân thu đại mộng." Lý Tử Dạ cường ép thương thế, âm thầm đếm lấy khoảng cách của hai người, các loại giặc cướp đầu lĩnh đi đến ba bước trước đó, thân hình bạo khởi, một kiếm đâm ra ngoài. Giặc cướp đầu lĩnh con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt còn có dư lực, nhất thời chủ quan, né tránh không kịp, lồng ngực lập tức chịu một kiếm. Xoẹt xẹt. Trường kiếm nhập thể, mang ra một thác nước trướng mắt huyết hoa, giặc cướp đầu lĩnh trong miệng kêu rên, dưới chân liền lùi mấy bước. "Muốn bắt tiểu gia, ngươi có bản lĩnh này sao?" Lý Tử Dạ rút kiếm, trọng thương tại thân, không có chút nào ham chiến, mang theo kiếm thất tha thất thể hướng phía sơn lâm đi ra ngoài. Hậu phương, giặc cướp đầu lĩnh muốn đuổi theo, dưới chân lại là một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra. "Tiểu tử." Giặc cướp đầu lĩnh nhìn xem biến mất sơn lâm bên ngoài thiếu niên, trong mắt sát cơ lại thịnh. Du Châu thành bên ngoài, một tấc khoái mã chạy tới, trên lưng ngựa, thiếu niên nằm ở nơi đó, tựa hồ đã ngất đi. Thủ vệ tướng sĩ đem ngựa ngăn lại, đợi nhìn thấy trên lưng ngựa thiếu niên sau, lập tức nhận ra nó thân phận. "Đây không phải Lý phủ Tam công tử sao? Làm sao bị thương nặng như vậy?" Một tên tướng sĩ mở miệng, giật mình nói: "Trước đừng hỏi nữa, nhanh lên đem người đưa về Lý phủ đi." Một tên khác tướng sĩ trầm giọng nói ra: "Lý phủ tại cái này Du Châu thành thế nhưng là số một số hai thế lực, cho dù Du Châu thành chi chủ gặp Lý phủ vị gia chủ kia cũng phải khách khách khí khí, vị này Lý phủ Tam công tử nếu là xảy ra chuyện, toàn bộ Du Châu thành chỉ sợ đều muốn chấn động một chút." Lý phủ hậu viện, Lý Tử Dạ được đưa về lúc, toàn bộ Lý phủ đều loạn. Lý Bách Vạn vội vàng chạy về, nhìn thấy trọng thương hôn mê Lý Tử Dạ, đau lòng đều nhanh rớt xuống nước mắt đến. "Tiên tử, Tử Dạ đây là thế nào?" Lý Bách Vạn nhìn xem giường bên cạnh Hoa Mai tiên tử, gấp giọng hỏi. "Xương sườn gãy mất mấy cây, không có việc gì." Tần Anna nhìn qua Lý Tử Dạ thương thế, ngưng tiếng nói, đem người tới hiệu thuốc. Nói xong, Tần Anna đứng dậy, chợt hướng phía bên ngoài đi đến. Ven bờ hồ, Trương Lạp Tháp nhìn xem loạn cả một đoàn hậu viện, yên lặng uống một bụng rượu, không tiếp tục tiến lên thêm phiền. Tiểu tử này, khẳng định là cùng giặc cướp kia đầu lĩnh chính diện đụng phải. Tần Anna nói qua, giặc cướp kia đầu lĩnh đã tu tới đệ nhất thần dấu trung kỳ, tiểu tử này bất quá vừa khai thần dấu liền cùng nó đối đầu, có thể còn sống trở về đã rất không dễ dàng. Hay là quá yếu a? Đây mới là một cái giặc cướp đầu lĩnh mà thôi. Hắn đối thủ chân chính thế nhưng là cái kia danh liệt thế gian tứ đại thiên kiêu một trong Lửa Lân Nhi, nếu là không muốn điểm biện pháp khác, hắn đời này cũng không đội kịp. Hiệu thuốc, Lý Tử Dạ bị nhấc vào trong thùng thuốc, Tần Anna tiến lên, thần sắc ngưng bên dưới, quên thân chân nguyên phun trào, cũng chỉ điểm nhập người trước thể nội. Sau một khắc, thùng thuốc bên trong, thủy khí cuồn cuộn, không bao lâu, toàn bộ trong hiệu thuốc đều bị sương mù tràn ngập. Ách! Trong hôn mê, Lý Tử Dạ trong miệng vang lên một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Liên tục không ngừng dược lực cùng chân khí nhập thể, Lý Tử Dạ lực thương thế bắt đầu chữa trị, mắt trần có thể thấy kinh thế hai tụ. Hơn nửa canh giờ sau, Tần Anna một mặt mệt mỏi đi xuất dược phòng, thần sắc nhìn qua mọi mệt cực kỳ. "Như thế nào?" Trương Lạp Tháp mở miệng hỏi. "Không sao." Tần Anna dã rời đáp. "Tính tiểu tử này mạng lớn." Trương Lạp Tháp trong lòng thở dài một hơi, đạo, tiểu tử này làm cái gì? Nhìn ngực hắn miệng một trường, giặc cướp kia đầu lĩnh rõ ràng là tức giận nổi điên, nhất định phải đưa tiểu tử này vào chỗ chết. Có lẽ cùng vật này có quan hệ. Thần Anna đem trong tay hộp gỗ lim đã đánh qua, nói ra. Trương Lạp Tháp tiếp nhận gỗ lim hộp, một mặt không hiểu mở ra, sau một khắc, thần sắc lập tức thay đổi. Chương 15. Xí hỏa thần thiết trước mắt, gỗ lim trong hộp, một khối tảng đá đen kịt lặng lặng nằm ở trong đó, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng mà, Trương Lạp Tháp nhìn thấy tảng đá kia sau, thần sắc lại ít có xảy ra biến hóa. Làm sao, tảng đá kia có cái gì khác biệt sao? Tần Anna không hiểu hỏi, trước đây, nàng đã nhìn qua tảng đá kia, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Tần Anna, ngươi mặc dù tu vi cao hơn ta như vậy một chút, nhưng là, kiến thức vật này, ngươi liền muốn so ta lao đầu tử này kém hơn rất nhiều. Trương Lạp Tháp khôi phục tâm thần, nhìn nữ tử trước mắt, nét miệng cười một tiếng, đạo, ngươi biết đây là cái gì ư? Không biết. Tần Anna lắc đầu nói, đây là xí hỏa thần thiết. Đang khi nói chuyện, Trương Lạp Tháp đem một sợi chân khí đưa vào trong viên đá, lập tức cả khối đá bắt đầu phát sinh biến hóa, từng tia vết rách xuất hiện, sóng nhiệt mãnh liệt. Một bên, Thần Anna thấy thế, thần sắc ngưng lại. Thần thiết này thế nhưng là trong thiên hạ chí dương thần vật, nghe nói là vì sao trên trời rơi xuống nhân gian sau, tại địa hỏa bên trong thai nghén vạn năm hình thành bảo vật, trình độ nào đó tới nói, so ngươi cái kia thanh xương kiếm sử dụng ngàn năm hán thiết còn muốn chân quý. Trương Lạp Tháp nói ra, trình độ nào đó. Thần Anna nghe vậy, con ngươi nhắm lại, đạo, có ý tứ gì? Chính là trông thì ngon mà không dùng được ý tứ. Trương Lạp Tháp bị cười nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn dùng thần thiết này cho tiểu tử kia đúc một thanh thuộc về chính hắn kiếm? Ta khuyên ngươi hay là đừng suy nghĩ, thứ này là tại địa hỏa bên trong thai nghén mà thành, thế gian chỉ sợ lại khó có cái gì hỏa diễm có thể đưa nó nóng chảy, phải dùng nó đến đúc kiếm, cơ bản không có khả năng, cho nên thứ này cũng chính là nhìn xem chân quý, trên thực tế cái gì dùng không có. Không có biện pháp nào sao? Thần Anna cao mày nói, có, nhưng là phi thường khó. Trương Lạp Tháp nghĩ, hồi đáp, ta từng tại trong một bản cổ tịch nhìn qua, cô âm không giải, độc dương không sinh. Thời cổ đại luyện khí sư tại luyện khí lúc cũng sẽ ở thần đoán chúng gia nhập tính chất tương phản đồ vật, đã có thể phòng ngừa thần liệu cứng quá dễ gãy, lại có thể trợ giúp thần liệu thành hình. Tính chất tương phản đồ vật. Tần Anna nhẹ giọng nhỉ non một câu, đạo, vậy liền cần cực âm vật. Không sai, bất quá muốn tìm tới cùng cái này xí hỏa thần thiết ngang cấp cực âm đồ vật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Lạp Tháp ngưng giọng nói, ân, xác thực không dễ dàng. Tần Anna gật đầu, đạo, kiếm sĩ, ngươi có hay không cảm thấy việc này có chút không giống bình thường? Có ý tứ gì? Trương Lạp Tháp khó hiểu nói. Kỳ Liên Sơn nội những cái kia bất nhập lưu giặc cướp, tại sao có thể có thần vật này? Nhưng mà thần thiết này ngay cả ta cũng không nhận ra, mà giặc cướp kia thủ lĩnh lại biết chân quý của nó, đưa nó giấu 10 phần kín, có phải hay không quá mức kỳ quái? Thần Anna nói ra. Nghe ngươi tiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Trương Lạp Tháp đau mày nói, nếu là ngẫu nhiên đạt được bảo vật này còn có thể nói còn nghe được, nhưng là người bình thường coi như nhìn thấy, cũng chỉ sẽ đem nó xem như một khối tảng đá vụn, không có khả năng nhận ra được. Giặc cướp kia đầu lĩnh có thể nhìn ra đây là một kiện bảo vật, nếu không có người chỉ điểm, không phải vậy? Giải thích duy nhất, hắn đã sớm biết tảng đá kia là cái gì. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là người khác chỉ điểm, giặc cướp kia thủ lĩnh không gánh nổi thần vật này. Tần Anna bình tĩnh nói, lớn nhất khả năng, hắn đã sớm biết tảng đá kia giá trị, nói như thế, cái này giặc cướp thủ lĩnh không phải là người bình thường. Trương Lạp Tháp gật đầu, đạo, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Du Châu thành khắp nơi ngọa hổ tàng long, lý phủ coi như xong, ngoài thành này trong núi giặc cướp đều không phải là hạng người tầm thường. Có lẽ, muốn tìm cùng xí hỏa thần thiết thuộc tính tương phản cực âm đồ vật, còn muốn từ giặc cướp thủ lĩnh nơi đó ra tay. Tần Anna nói ra. Có đạo lý. Trương Lạp Tháp gật đầu, cười cười, đạo, làm sao, ngươi muốn đích thân xuất thủ? Ý lớn hiếp nhỏ sự tình, ta còn làm không ra, thần thiết này nếu là Lý Tử Dạ thu hồi, vậy kế tiếp sự tình, hay là để chính hắn làm xong? Tần Anna bình tĩnh nói, giặc cướp kia thủ lĩnh không tính quá mạnh đối thủ, Lý Tử Dạ nỗ cố gắng, còn có thể đuổi được. Hai người đang khi nói chuyện, hiệu thuốc, trong hôn mê Lý Tử Dạ chậm rãi mở mắt, vừa muốn dây rùa đứng dậy, lập tức, ngực một cô toàn tâm đau nhức kịch liệt chuyển đến, đau thân thể cũng bắt đầu run lên. Chậm một hồi lâu, Lý Tử Dạ thâm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí từ thùng thuốc bò lên đi ra. T. Bò trong quá trình, Lý Tử Dạ lại không cẩn thận đụng phải còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ xương ngực, đau một trận nhè răng trợn mắt. Dây vò gần nửa canh giờ, Lý Tử Dạ rốt cục đi ra hiệu thuốc, nhìn thấy bên hồ hai người, cắn răng lấy, từng bước một rời đi qua. Nha, còn sống a, không tệ không tệ. Trương Lạp Tháp lườm người trước một chút, đạo, ngươi không còn già, ta cho là ngươi chết đâu. Phi, phi, suối quẩy, ta sống được thật tốt mới sẽ không chết. Lý Tử Dạ tức giận nói một câu, thật vất vả chuyển đến bên hồ, nhè răng trợn mắt ngồi xuống, đạo, bất quá, kém như vậy một chút, ta liền chết thật. Thế nào, chân chính võ giả, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Trương Lạp Tháp nói ra, rất mạnh. Lý Tử Dạ gật đầu, đạo, nếu không phải hắn chủ quan, chịu ta một kiếm, ta khả năng liền thật về không được. Nói một chút, xảy ra chuyện gì? Trương Lạp Tháp hiếu kỳ nói. Ân. Lý Tử Dạ gật đầu, đem đêm qua phát sinh sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Trương Lạp Tháp, Tần Anna an tĩnh nghe, đợi sau khi nghe xong, nhìn chăm chú một chút, thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử này năng lực phản ứng cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi làm đúng. Trương Lạp Tháp tán thưởng đạo, cho dù ngươi đâm giặc cướp kia đầu lĩnh một kiếm, ngươi như tiếp tục hàm chiến, chết sẽ còn là ngươi, không sai, không có bị nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc, trẻ nhỏ dễ dạy. Điệu thấp, điệu thấp. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói, ta chính là cảm giác, giặc cướp kia đầu lĩnh rất mạnh, ta không có nắm chắc thắng hắn. Rất nhanh liền có thể. Một bên, Tần A Nam ở miệng, bình tĩnh nói, mấy ngày nay, ngươi liền trước tu luyện Phi Tiên Quyết tâm pháp, đợi thương thế tốt một chút, ta sẽ dốc toàn lực dạy ngươi Phi Tiên Quyết kiếm pháp. Thật sao? Đa tạ tiên tử sư phụ. Ê. Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, nhưng mà, vừa muốn đáp ý bệnh báo, lại không cẩn thận khiên động vết thương, đau thẳng hút hơi lạnh. Ngay tại Lý Tử Dạ bắt đầu chính thức đi đến con đường võ đạo lúc, Đại Thương đô thành phía tây, xe ngựa rung động ầm ầm, đi đường nhiều ngày, Lý Ấu Vi cùng Tam hoàng tử một đoàn người rốt cục đi tới đô thành trước. Phồn hoa đô thành, ngàn năm bất hủ, Đại Thương lập triều ngàn năm, đô thành đã trải qua vô số mưa gió, vẫn như cũ sừng sững không ngã, không người có thể rung chuyển. Mặc dù vô địch nhân gian kiếm tiên, đến Đại Thương đô thành đều muốn thu liễm tài năng, đây cũng là ngàn năm đệ nhất thành nội tình. Đô thành trước, Lý Ấu Vi xốc lên xe ngựa màn xe, nhìn phía trước ngàn năm cổ thành, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng ngưng sắc. Rốt cục vẫn là tới. Nhiều năm qua, Lý gia đều tại tận khả năng tránh cho cùng tòa hoàng thành này thế lực có bất kỳ liên quan, nhưng là, bây giờ thế cục đã không cho phép Lý phủ lại né tránh. Lý gia cùng đô thành thế lực va chạm, đã không thể tránh né. Lý Ấu Vi xe ngựa phía trước, Tam hoàng tử Mộ Nghiêu nhìn về phía trước hoàng thành, khóe miệng hơi gấp cong lên. Chuyến này, không giả. Hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn liền sợ, người của Lý gia không chịu đến, như thế, hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, dù sao, tại Du Châu thành, Lý gia chính là bá chủ một phương. Lý Ấu Vi đã tới, khoảng cách cái kia Lý Tử Dạ đến đây, cũng không xa. Đi thôi. Vào thành. Nghĩ cho đến này, Mộ Nghiêu hạ màn xe xuống, hạ lệnh. Là. Hậu phương, xe ngựa ù ù, chậm rãi lái vào Đại Thương đô thành bên trong. Giờ khắc này, Đại Thương đô thành các tòa trong phủ đệ, từng phong mật báo truyền vào, cũng không lâu lắm, người của Lý gia đi vào đô thành sự tình liền truyền ra đến. Hoàng cung, một vị dung mạo cực kỳ mỹ lệ, diễm so hoa tiểu thiếu nữ nghe qua tiểu thái giám tin tức truyền đến, khóe miệng hơi gấp. Người Lý gia, rốt cuộc đã đến. Mấy năm qua này, nàng đã không chỉ một lần nghe mấy vị hoàng huynh nhắc lên cái này Lý gia. Thậm chí, ngay cả phụ hoàng đều từng mấy lần đề cập Du Châu thành Lý gia. Có thể thấy được, cái này Lý gia tại cái này Đại Thương triều đã từ từ có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng mà, những năm gần đây, Lý gia lại là xưa nay không bước chân đô thành, để nàng vô duyên nhìn thấy người của Lý gia. Cựu công chúa, tứ hoàng tử tới. Lúc này, một tên tiểu thái giám bước nhanh đi tới, nói ra: "Huynh trưởng, mau mời." Thiếu nữ nói ra: "Là." Tiểu thái giám lĩnh mệnh, chợt quay người rời đi. Không bao lâu, một vị quần áo trắng nam tử cất bước đi tới, nó khuôn mặt lạnh lùng, không mang theo một tia nhan thiếu, bộ pháp không tính nhanh, mỗi một bước khoảng cách lại là hoàn toàn giống nhau, không có chút nào sai sót. Tứ hoàng tử Mộ Bạch, cùng chơi dụ điện thần tử, Phật môn Phật tử, Chu Tước Tông Hỏa Lân Nhi nổi danh thế gian tứ đại tiên kiêu một trong, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho một loại khó tả hình dung cảm giác các bách. "Huynh trưởng." Thiếu nữ tiến lên, cung kính hành lễ nói: "Mộ Dung, ngươi tam hoàng huynh trở về." Mộ Bạch mở miệng, bình tĩnh nói: "Ngươi không đi gặp một mặt sao? Huynh trưởng không phải cũng không có đi sao?" Mộ Dung trực đứng người dậy, nở nụ cười xinh đẹp, đạo: "Cùng tam hoàng huynh nói chuyện quá mệt mỏi, còn không bằng ở trong cung đợi. Nghe nói người của Lý gia cũng tới, là Lý gia con trai trưởng sao?" Mộ Bạch dò hỏi: "Nghe nói, cái kia Lý Tử Dạ bái Mai Hoa kiếm tiên vi sư, có cơ hội cũng phải cùng hắn luận bàn khẽ đạo. Chỉ sợ làm huynh trưởng thất vọng." Mộ Dung thiếu đạo: "Căn cứ tình báo của ta, lần này Lý gia người tới là cái kia Lý gia trưởng nữ Lý Âu Vi, Lý gia con trai trưởng cũng không có tới." Mộ Bạch nghe vậy, khẽ cau mày, đạo: "Vậy thì thật là đáng tiếc." "Không đáng tiếc." Mộ Dung khẽ miệng hơi gấp, đạo: "Lý gia trưởng nữ đều tới, cái kia Lý Tử Dạ rất nhanh cũng tới." "Ý gì?" Mộ Bạch hỏi. "Huynh trưởng, lục đục với nhau sự tình ngươi không thích, cũng đừng hỏi nhiều." Mộ Dung thiếu đạo: "Tóm lại, ta nói cái kia Lý Tử Dạ sẽ đến, liền nhất định sẽ tới, ngươi liền an tâm chờ đợi chính là." "Ân, đi." Mộ Bạch điểm đầu, chợt quay người rời đi. Hậu phương, Mộ Dung nhìn xem huynh trưởng bóng lưng rời đi, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nàng người huynh trưởng này tính cách, quả thực quá mức cổ quái, trừ luyện kiếm, mặt khác một mực không có hứng thú. Cái này tại tranh quyền đoạt thế hoàng gia thật sự là một cái khác loại. Chỉ là, huynh trưởng không tranh, cũng không đại biểu liền có thể không đếm xỉa đến. Nếu nàng đoán không lầm, đợi cái kia Lý gia con trai trưởng đi vào đô thành, hoàng thất cùng Lý gia tranh đấu, còn có hoàng thất các vị hoàng tử ở giữa minh tranh ám đấu, liền muốn chính thức bắt đầu. Chương 16. Phi Tiên Quyết Lý phủ, khoảng cách Lý Tử Dạ bị giặc cướp đầu lĩnh đánh tơi bởi thành trọng thương đã qua đi 5 ngày. 5 ngày thời gian, Lý Tử Dạ trừ bỏ bị Tần A Na giày vò, mỗi ngày cua tam thuốc, chính là toàn lực tu luyện Phi Tiên Quyết tâm pháp. Chính như Tần A Na cùng Trương Lạp Tháp suy đoán, Lý Tử Dạ mặc dù đánh bại đánh bại tìm được Phi Tiên Quyết chính xác phương pháp tu luyện, lại có vô cùng vô tận đại dược phụ trợ, tốc độ tu luyện vẫn như cũ rất chậm. Rất chậm. Chậm đến làm cho người giận sôi. Siêu phàm thoát tục như Tần A Na như vậy như tiên tử nhân vật, nhiều lần đều muốn không cần tên đồ đệ này, buông tay rời đi. Nếu không phải Lý Tử Dạ ra mặt đủ dày, nhiều lần liếm láp mặt cầu tình, tăng thêm thu đồ đệ sự tình đã thiên hạ đều biết, không cách nào cải biến, Tần A Na liền thật không thể nhịn được nữa, đi. Bớt giận, đã sớm dự liệu được sự tình. Bên hồ, Trương Lạp Tháp nhìn có chút hạ hê nói ra: "Không được, tốc độ này, hắn tu luyện 100 năm cũng đuổi không kịp Lửa Lân Nhi, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng cho hắn đả thông mặt khác kinh mạch." Tần A Na cưỡng chế hỏa khí, nói ra: "Khó a." Trương Lạp Tháp nói ra: "Lý phủ hoàn toàn chính xác có là bạc, đại dược cũng bao no, nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, thân thể của hắn đã đối với mấy cái này đại dược sinh ra chống cự, đại dược tác dụng càng ngày càng yếu, cứ theo đà này, coi như đem trong thiên hạ này đại dược tất cả đều sưu tập tới, cũng không đủ cho hắn đả thông toàn bộ 8 đầu kinh mạch. Không thể không nói, tiểu tử này chính là một người hình ấm sát thuốc, những ngày này, dùng tại tiểu tử này trên người đại dược chỉ sợ đều có thể mua xuống một tòa thành. Cũng chính là bởi vì Lý Phủ Phú có thể địch quốc nội tình, mới có thể thừa nhận được cái này kinh khủng tiêu hao. Thực sự không được, ta liền đi một chuyến đô thành. Tần Anna trầm giọng nói, nếu là có thể cầm tới Quá Học Cung cây thuốc kia bương, giúp Lý Tử Dạ mở ra đầu thứ hai kinh mạch, tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể mau một chút. Việc này, hay là bàn bạc kỹ hơn đi, cái kia nho thủ thật là đáng sợ, mà lại tại Đại Thương đô thành, nho thủ xưa nay không bại, cho dù ngươi tự mình tiến đến, cũng rất khó thành công. Trương Lạp Tháp nói ra, muốn từ nho thủ không coi vào đầu cầm tới gốc kia ngàn năm hà thủ ô, dùng võ, đích thật là hạ sách. Tần Anna khôi phục tỉnh táo, nói ra, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, nếu là có thể dùng giao dịch, đổi được Quá Học Cung cây thuốc kia bương, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nho thủ không câu, trưởng thiên hạ nho giả, thân phận bất phàm, lại có thứ gì có thể đả động hắn đâu. Trương Lạp Tháp khẽ thở dài. Tần Anna con ngươi có chút nheo lại, đạo, tiểu tử kia có một câu nói rất đúng, thế nhân trục lợi, duy nhất khác biệt, chính là lợi khác biệt, nho thủ mặc dù địa vị cao cả, nhưng là, nhất định cũng có hắn muốn, thậm chí mong mà không được đổ vận. Nói lên tiểu tử kia, người đâu? Trương Lạp Tháp không muốn tại trên cái đề tài này nhiều lời, quay đầu nhìn một chút, hỏi. Đi Kỳ Liên Sơn. Tần Anna bình tĩnh nói, trước kia liền đi, tính toán thời gian, hiện tại cũng kém không nhiều nên trở về tới. Tiên tử sư phụ. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo đến, Lý Tử Dạ người còn không có hiện thân, như giết heo thanh âm đã truyền đến. Tần Anna nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hậu viện bên ngoài. Chỉ gặp hậu viện bên ngoài, một đạo chật vật thiếu niên thân ảnh chạy trở về, toàn thân rách tung tóe, ngay cả tóc đều loạn giống ổ ga mở dạng, phảng phất bị người trà đạp bình thường. Nha, khá lắm tính tạo hình, tiểu tử, ngươi là trộm nhà ai tiểu nữ tử, bị người đánh sao? Trương Lạp Tháp bị cười nhạt rêu cợt nói. Lan, lão Trương ngươi liền không trông mong ta điểm tốt. Lý Tử Dạ khó chịu mắng một câu, ba bước cũng thành hai bước đi lên trước, một mặt phẫn nộ nói, tiên tử sư phụ, ta bị những cái kia vô sỉ giặc cướp mai phục, kém chút liền không về được. A Tần Anna không mặn không nhạt gật đầu nói, nhìn thấy Lao Tần thái độ như vậy hờ hững, Lý Tử Dạ trong lòng cảm thấy bị thương rất nặng, hỏi, tiên tử sư phụ, ngươi làm sao tuyệt không quan tâm ta tên đệ tử này a? Ngươi năm thì mười họa liền đi người khác doanh trại kiếm chuyện, nếu là ta, cũng sẽ nghĩ biện pháp mai phục ngươi. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, nói bổ sung, không chết là được. Lý Tử Dạ vuốt vuốt ổ gà một dạng tóc, không biết nên làm sao nói tiếp. Mệnh của hắn, làm sao khổ như vậy? Xem ngươi thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục kể từ hôm nay, ta liền dạy ngươi phi tiên quyết chiêu thức. Tần Anna vươn tay, đạo, kiếm cho ta. Cho. Nghe được có thể học phi tiên quyết kiếm pháp, Lý Tử Dạ lập tức hưng phấn lên, đem trong tay thanh sương kiếm đưa tới. Tần Anna tiếp nhận kiếm, bước chân đạp nhẹ, nhún người nhảy lên, nhanh như cầu vồng giống như thân ảnh, ở trong viện xẹt qua một đạo chói lọi ánh sáng cầu vồng, tùy theo, kiếm ra, phong vân cuốn lên. Oanh! Một tiếng rung mạnh, thanh sương kiếm quang phá toái hư không, kiếm khí chỗ qua, trần xa phi dương, trên mặt đất phiến đá một phân thành hai, vô song sắc bén, không gì không phá. Một kiếm đằng sau, Tần Anna thu chiêu, cất bước đi trở về, đem thanh sương kiếm đã đánh qua, thản nhiên nói, chiếu vào trên đất bước chân luyện, lúc nào luyện đến không kém chút nào ta sẽ dạy ngươi chiêu tiếp theo. Lý Tử Dạ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện dấu chân, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Lao Tần thực sự quá nhanh, trừ cuối cùng đạo kiếm quang kia bên ngoài, hắn không có cái gì thấy rõ, nếu không có trên đất dấu chân, hắn còn tưởng rằng Lao Tần một mực tại bay đâu. Đã có dấu chân, vậy hắn cũng có thể đi. Nghĩ cho đến này, Lý Tử Dạ đi đến cách mình gần nhất dấu chân trước, chợt đạp chân xuống, căn cứ Lao Tần lưu lại tung tích bắt đầu luyện tập. A. Nhưng mà, Lý Tử Dạ vừa vọt tới cái thứ hai dấu chân chỗ, thân thể liền không bị khống chế bay ra ngoài, đụng đầu vào phía trước trên đại thụ. Bên hồ, Trương Lạp Tháp uống vào trong vỏ rượu, cười nhạt một tiếng. Nếu là phi tiên quyết tốt như vậy học, trăm ngàn năm qua, liền không đến mức không ai đã luyện thành. Vẹn vẹn những chiêu thức này, liền đủ tiểu tử này uống một bầu. Phù phù. Trương Lạp Tháp suy nghĩ còn không có rơi, sau lưng, một đạo gió mát lướt qua, chợt, Lý Tử Dạ thân ảnh bay ra, thẳng tắp xông vào trong hồ nước. Nha, đây là thế nào, nghĩ quần muốn nhảy hồ sao? Trương Lạp Tháp phủi phủi trên thân vẩy ra bọt nước, cười nhạo nói. Lão Trương, đừng nói ngồi châm chọc. Cái đồ chơi này làm sao khó như vậy luyện, giúp đỡ chút không được sao? Lý Tử Dạ từ trong hồ nước chật vật bò lên bờ, nói ra: "Phi tiên quyết thân pháp cùng kiếm pháp vốn cũng không tốt luyện, nhất là khi ngươi sử dụng chân khí lúc, nếu không thể thuần thục nắm giữ phi tiên quyết thân pháp cùng kiếm pháp, ngược lại khả năng giống ngươi bây giờ dạng này, làm bị thương chính mình." Trương Lạp Tháp cười nói: "Về phần hỗ trợ một chuyện, rất có trách nhiệm nói cho ngươi, lão già ta lực bất tòng tâm, tự cầu phúc đi." Giao hữu bôi a. Lý Tử Dạ rất khó chịu nói một câu, chợt bò dậy, tiếp tục luyện kiếm. Thế là, Lý phủ hậu viện thỉnh thoảng vang lên phanh phanh gặp trở ngại đụng cây âm thanh, thậm chí phù 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 rơi hồ âm thanh. Trong hậu viện, tất cả hạ nhân đi đường lúc đều kinh hồn tăng đảm, sợ bị nổi điên bình thường tiểu công tử tác động đến, cùng một chỗ đụng bay tiến trong hồ. Mãi cho đến mặt trời lặn, Lý Tử Dạ vẫn không có thể đi ra vượt qua ba bước, mà Tần Anna lưu lại dấu chân lại là có 9 bước nhiều. Đi đi, trở về phòng đi ngủ. Màn đêm buông xuống sau, Trương Lạp Tháp đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người, cất bước hướng gian phòng của mình đi đến. Bên hồ cũng chỉ còn lại có Lý Tử Dạ còn tại luyện kiếm, lần lượt bằng bay ra ngoài, lại một lần lần bỏ lên. Cách đó không xa trong phòng, Tần Anna đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cố chấp thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vòng tán thưởng. Chỉ, Hắn cái này cứng cỏi mà không chịu thua tính cách, là rất nhiều người vô pháp so sánh. Đổi lại người khác, đừng nói là không năng lực đến bên dưới tính tình tu luyện cái này phi tiên quyết chiêu thức, chính là cái kia khai mạch cửa thứ nhất đều khó có khả năng không có trở ngại. Chấn vỡ kinh mạch, lại chữa trị, mỗi ngày một lần, không ngừng lặp đi lặp lại, loại thống khổ này cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nàng sở dĩ còn lưu tại đây trong Lý phủ, chính là coi trọng tiểu tử này kiên cường tâm tính. Thiên tài thường có, nhưng là đại nghị lực người không phổ biến. Con đường tu luyện chung quy là dài dằng dặc rằng co thi đấu, bao nhiêu ngày chi tiêu tử có siêu việt thường nhân bắt đầu, về sau lại chẳng khác người thường, thiếu chính là cái này kiên cường tâm tính. Lý Tử Dạ rất không tệ, có lẽ hắn con đường võ đạo mở ra lúc không bằng người khác, nhưng là chỉ cần có thể cho hắn đền bù cái này tiên thiên không đủ, sớm muộn có một ngày phong mang của hắn sẽ để cho người trong thiên hạ chấn kinh. Một đêm dài dằng dặc, Lý phủ người đều lần lượt ngủ say. Trong hậu viện, cái kia đơn bạc thiếu niên thân ảnh còn tại cố chấp luyện kiếm. Hắn không muốn thua cho bất luận kẻ nào, cho dù ngay cả hai vị kiếm tiên đều nói hắn không được. Phù phù. Lại một lần, Lý Tử Dạ rơi vào trong hồ, sau đó chật vật từ trong hồ bò lên đi ra, nằm ở trên đồng cỏ há mồm thở dốc. Kiếm tiên, cỡ nào phong cách xưng hô, hắn nhất định phải thành công. Nếu phía trước có đường, hắn liền muốn đi thẳng xuống dưới, cho dù vất vả chút, cũng không có việc gì. Hiện tại, so trước đó không đường có thể đi cục diện, không phải tốt hơn nhiều làm sao? Lý Tử Dạ trong lòng cho mình động viên, chợt cố gắng bỏ người lên, tiếp tục tiến đến luyện kiếm. Hướng đông, gà gáy tảng sáng. Lý phủ tất cả mọi người khi tỉnh lại, hậu viện, thiếu niên kia thân ảnh đã không thấy. Lúc bình minh, tu luyện xong phi tiên quyết tâm pháp sau, Lý Tử Dạ liền khởi hành đi Kỳ Liên Sơn. Hậu viện, Tần Anna nhìn xem trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn lộn xộn dấu chân, im lặng không nói. Bước thứ 5. Quả nhiên, cần cù đủ kém cỏi. Có lẽ, tiếp qua không lâu, là hắn có thể đem cái này phi tiên quyết chiêu thứ nhất hoàn toàn nắm giữ. Cùng lúc đó, Đại Thương đô thành, Lý Âu Vi vào thành lúc, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu phái người tiếp xúc cái này Lý gia trưởng nữ. Du Châu thành Lý gia, tại toàn bộ Đại Thương hoàng triều sớm đã trở thành một cái truyền kỳ, 10 năm trong lúc đó, do phổ thông thương nhân thế gia quật khởi, đến hôm nay phú khả đế quốc, liền triều đình cũng không dám kinh thường. Cho nên, người Lý gia vào thành, để rất nhiều người đều sinh hào hứng. Nhất là đi theo Đại Thương bốn vị hoàng tử thần tử cùng thế lực, càng là đối với tại người Lý gia đến, rất cảm thấy hứng thú. Đại Thương hoàng tử đông đảo, bất quá, chân chính có thể cố gắng đoạt hoàng vị cũng chỉ có bốn vị. Đại hoàng tử Mộ Uyên, Tam hoàng tử Mộ Nghiêu, Tứ hoàng tử Mộ Bạch, còn có thập nhất hoàng tử Mộ Thanh. Bốn người tranh đấu, hoặc sáng hoặc tối, hoặc chủ động, hoặc thân bất do kỷ, sớm đã kéo dài rất nhiều năm. Thế nhân xưng là tứ vương đoạt đích. Nhưng mà hoàng thất trong mọi người cái thứ nhất định ngày hẹn Lý Ấu Vi người, lại không phải tứ vương bên trong bất kỳ một người nào, mà là Đại Thương triều lộng lẫy nhất Minh Châu. Trung linh dục tú, diễm so hoa kiều, ngay cả luôn luôn hà khắp Đại Thương sử thần cũng nhịn không được phá lệ tại trong sử sách lưu lại bút mực. Đại Thương triều xinh đẹp nhất nữ nhân, cựu công chúa Mộ Dung. Chương 17. Mộ Dung Đại Thương đô thành, nhìn tương lâu. Lâu 2, hai vị nữ tử ngồi tại bên cửa sổ trước bàn, ngoài cửa sổ chính là Đại Thương đô thành phồn hoa cảnh tượng. Hai người dung mạo như vậy xuất chúng, không khỏi làm người liên tiếp ghé mắt. Lý tỷ tỷ, xin mời. Mộ Dung mở miệng, lấy trà thay rượu kính tặng nữ tử trước mắt, mỉm cười nói: "Đa tạ công chúa điện hạ." Lý Âu Vi đồng dạng nâng chén, chợt nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nghe nói, Lý tỷ tỷ là cùng ta Tam hoàng huynh cùng đi đô thành, trên đường có thể gặp được phiền phức gì? Mộ Dung nói khẽ: "Không có." Lý Âu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, đạo: "May mắn mà có Tam điện hạ chiếu cố, trên đường đi coi như thuận lợi." "Vậy thì tốt rồi." Mộ Dung Vi tiếu đạo, đối với Lý tỷ tỷ thanh danh, Mộ Dung mộ danh hồi lâu, biết được tỷ tỷ tới đô thành, liền không kịp chờ đợi thấy một lần, mong rằng Lý tỷ tỷ tha thứ Mộ Dung đường đột. "Công chúa điện hạ khách khí, có thể được công chúa điện hạ triệu kiến, là ấu hơi vinh hạnh." Lý Âu Vi nhẹ nhàng nói ra. Mộ Dung nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo: "Lý tỷ tỷ, chúng ta liền muốn nói những thứ này nữa lời khách sáo, không biết Lý tỷ tỷ lần này đến đô thành, có tính toán gì không? Không bằng tới công chúa của ta phủ ở lại mấy ngày, ta tại ngoài cùng phụ đệ, đã hồi lâu không có ở qua, Lý tỷ tỷ nếu có thể đến, ta cũng tốt mượn cơ hội này hướng mâu sau thỉnh cầu, đi ngoài cùng ở lại mấy ngày." "Đa tạ công chúa điện hạ mời, chỉ là, ấu hơi lần này đến đô thành, là đến thương nghị hợp tác sự tình, hành trình cùng chỗ ở đều đã an bài tốt, chỉ có thể cùng công chúa điện hạ nói xin lỗi." Lý Âu Vi thần sắc bình thản nói ra. "Dạng này à, vậy thì thật là đáng tiếc." Mộ Dung diện lộ vẻ tiếc nuối, bất quá, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cười nói: "Tính toán, dù sao Lý tỷ tỷ ngay tại đô thành này bên trong, Mộ Dung muốn gặp tỷ tỷ, có rất nhiều cơ hội." "Ân." Lý Âu Vi nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. "Đúng rồi, Lý tỷ tỷ mới vừa nói hợp tác sự tình, không biết có thể cố ý bên trong nhân tuyển, Mộ Dung ngược lại là có mấy nhà nhân tuyển tốt, có thể hướng Lý tỷ tỷ dẫn tiến." Mộ Dung nửa khách sáo, nửa chân thành nói ra. Tại Du Châu thành lúc, Tam điện hạ cho Lý gia nhắc qua ba nhà, Trưởng Tôn gia, Thương Minh, còn có Doãn thị tiền trang, Tam điện hạ nói sẽ hỗ trợ dẫn tiến, chỉ là vẫn không có thể nhìn thấy. Lý Âu Vi nói ra. "Thương Minh, Doãn thị tiền trang." Mộ Dung nhẹ giọng nhỉ non một câu, trong con ngươi xinh đẹp đạo đạo lưu quang hiện lên. Tam hoàng huynh thật đúng là sẽ dẫn tiến, hai nhà này mặc dù đều cùng triều đình có quan hệ, nhưng là đồng dạng cùng Tam hoàng huynh cũng liên lụy quá sâu. Ba nhà nhân tuyển, hai nhà đều là Tam hoàng huynh thế lực, mục đích không cần nói cũng biết. Xem ra, lần này Tam hoàng huynh mặc dù hoàn thành phụ hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vụ trộm nhưng cũng ẩn giấu không ít tư tâm. Nếu Tam hoàng huynh đáp ứng muốn vì tỷ tỷ dẫn tiến, Mộ Dung liền không nhiều chuyện. Mộ Dung Hà to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại nuốt xuống. Lý Ấu Vi thấy thế, rất là phối hợp mà hỏi thăm, công chúa điện hạ, ấu hơi mới tới đô thành, đối với đô thành rất nhiều chuyện cũng không quen thuộc, mong rằng công chúa điện hạ có thể để điểm một hai. Sát thực có mấy câu muốn cùng tỷ tỷ nói. Mộ Dung nghĩ nghĩ, thần sát chân thành nói, đô thành thế lực rắc rối phức tạp, mặc dù mọi người đều là tại vì triều đình hiệu lực, nhưng là vụ trộm cũng có rất nhiều người giáp tâm hại người, tỷ tỷ đang tìm kiếm hợp tác nhân tuyệt lúc, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Công chúa điện hạ có thể chỉ rõ. Lý Âu Vi ngưng tiếng nói, hai vách mạch rừng, có mấy lời ta cũng không thể nói quá rõ. Mộ Dung nhìn một chút náo nhiệt lầu hai, đạo, tỷ tỷ cẩn thận một chút chính là, đương nhiên, tỷ tỷ nếu là tin được, không ngại tại hợp tác lúc lo lắng nhiều một chút trưởng tôn gia, đó là mẹ ta sau gia tộc, ta vẫn là có thể vì tỷ tỷ nói mấy câu. Lý Âu Vi nghe qua cựu công chủ lời nói, khẽ gật đầu một cái, đạo, công chúa đề điểm, ấu hơi nhớ kỹ. Tốt, không nói những này phiền lòng chuyện, Lý tỷ tỷ có thể cùng ta kể một ít Du Châu thành sự tình, ta chưa từng có đi ra đô thành, đối với chuyện bên ngoài hiếu kỳ cực kỳ. Mục đích đã đạt tới, Mộ Dung cố ý đem chủ đề rời đi, bắt đầu cùng nữ tử trước mắt chuyện phiếm, tận khả năng bỏ đi nó cảnh giác. Quả nhiên, nghe được cựu công chủ không còn đàm luận hợp tác sự tình, Lý Âu Vi trên mặt vẻ khẩn trương ít đi rất nhiều, ngựa khí cũng theo đó vung lòng xuống tới, đạo, công chúa điện hạ muốn nghe cái gì? Nói một chút Lý phủ sự tình đi. Tại đô thành này, Lý phủ đã trở thành một cái truyền kỳ, nhất là Lý phủ phát minh những cái kia hiếm lạ đồ vật, càng là lúc trước nghe đều không có nghe qua. Mộ Dung nói ra. Lý Âu Vi cười cười, đạo, công chúa nói chính là nước hoa, lưu ly cùng xà phòng những vật này đi. Đây là trong phủ một vị lao tiên sinh ngày xưa du lịch hải ngoại lúc học được, Lý gia may mắn có thể được đến giả tiên sinh trợ giúp, mới có thể đem những vật này chế tạo ra. A, Mộ Dung nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, đạo, ta làm sao nghe nói những vật này là Lý phủ tam công tử phát minh, là ta nhớ lầm sao? Đều là truyền ngôn nói lung tung thôi. Lý Âu Vi cười nói, ta Lý gia bắt đầu làm nước hoa cùng xà phòng sinh ý sự tình, ta tiểu đệ kia vừa rồi không đến 7 tuổi, làm sao có thể phát minh những vật này? Nhắc tới cũng là, Mộ Dung gật đầu, nhưng trong lòng cũng không có tin hoàn toàn. Truyền ngôn có lúc cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vị kia Lý gia tam công tử có quá nhiều sắc thái truyền kỳ, mặc kệ là truyền ngôn vẫn là chân thực, đều đáng giá hoàng thất chú ý. Lý Âu Vi nhìn trước mắt cựu công chủ thần sắc, cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng biết cựu công chủ hôm nay ước nàng tới đây là mục đích gì, bất quá nàng tới này đô thành, chính không được muốn cùng người của hoàng thất tiếp xúc, gặp qua cựu công chủ, cũng đẹp mắt nhìn những người khác là phản ứng gì. Nói trở lại, cái này cựu công chủ quả nhiên cùng truyền ngôn bình thường, sinh khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đối được xưng tụng là đại thương xinh đẹp nhất nữ nhân, nếu có thể là gả vào Lý phủ làm tiểu đệ nàng dâu, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lý Ấu Vi khỏe miệng cong lên một vòng ý cười, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt ánh mắt cũng hiền lành mấy phần. Nhưng mà, Mộ Dung nhìn thấy trước mắt nữ nhân đột nhiên tràn ngập thiện ý ánh mắt, chẳng biết tại sao, dưới thân thể ý thức run lên, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác nói không ra lời. Ngay tại Lý Ấu Vi lại một lần là nhà mình tiểu đệ tìm kiếm nàng dâu lúc, Kỳ Liên Sơn, ngay tại Mạn Sơn biến giá cùng giặc cướp bọn họ Chu Toàn Lý Tử Dạ đột nhiên thân thể một cái giật mình, cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Đuổi theo tới. Lý Tử Dạ vội vàng hướng sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có giặc cướp bóng dáng sau, không khỏi thở dài một hơi. Không ai. Còn tốt, còn tốt. Lại nói, những giặc cướp này càng ngày càng vô dụng, cái này đều đuổi không kịp. Hậu phương, đem một dặm đường núi bên ngoài, hơn 10 người giặc cướp thở hổn hển ngồi liệt trên mặt đất, cơ hồ đã nhanh không đứng dậy nổi đến. Trại chủ, tiểu tử này làm sao trở nên lợi hại như vậy? Chúng ta 7-8 cái huynh đệ mai phục đều không có ngăn lại hắn. Một tên giặc cướp mở miệng, khó hiểu nói, tiểu tử kia rất có thể mở thần tàng, bây giờ đã trở thành một tên võ giả. Giặc cướp đầu lĩnh sắc mặt âm trầm nói, tóm lại, các ngươi gặp được hắn, nhất định không có khả năng lạc đàn, tốt nhất 10 cái hoặc là 20 mấy người cùng tiến lên, không phải vậy, các ngươi ngăn không được hắn. Tốt. Một đám giặc cướp bọn họ gật đầu đáp ứng. Cho ăn, các ngươi còn đuổi không đuổi? Lúc này, lúc đầu đã trốn được không có bóng dáng Lý Tử Dạ vậy mà đường cũ trở lại, đứng tại trên núi đá, la lớn, tiểu tử, đừng để lão tử bắt được ngươi, không phải vậy, nhất định lột da của ngươi ra. Giặc cướp đầu lĩnh nghe được người trước khiêu khích, tức đến đỏ bừng cả mặt, tức giận hô, to con, ngươi câu nói này ta nghe được lỗ tai đều nhanh mải ra kén đến cùng đuổi không đuổi, không đuổi lời nói tiểu gia liền đi. Trên núi đá, Lý Tử Dạ chống nạnh, bắt phụ chửi đồng bình thường hô lớn, huynh đệ, đuổi theo cho ta. Giặc cướp đầu lĩnh giận dữ, ra lệnh một tiếng, dẫn người tiếp tục đuổi đi lên. Lý Tử Dạ thấy thế, cười ha ha một tiếng, chợt quay người tiếp tục chạy. Một người đánh một đám là không tồn tại bất quá, nếu là có người lạc đàn, hoặc là 3-5 người lạc đàn, hắn vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Tiêu Dương đi về phía tây, Lý Tử Dạ sau lưng, còn có thể đuổi theo kịp người càng ngày càng ít, nhanh đến mặt trời lặn lúc, còn có thể chạy động chỉ còn lại có Lý Tử Dạ cùng giặc cướp đầu lĩnh. Tiểu tử, ngươi có dám hay không dừng lại cùng ta đánh một trận? Tới gần Sơn Lâm lối ra, giặc cướp đầu lĩnh con người, một bên miệng lớn thở dốc, vừa nói. Sơn Lâm lối ra trước, Lý Tử Dạ nghe vậy, cũng dừng bước, quay người nhìn phía sau giặc cướp đầu lĩnh, đạo, đánh một trận cũng không phải không được, bất quá, ta như thắng, ngươi cần hồi đáp ta 3 cái vấn đề. Vấn đề gì? Giặc cướp đầu lĩnh thần sắc trầm xuống, đạo, ngươi đáp ứng trước. Lý Tử Dạ cười nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá, cũng muốn ngươi bản sự thắng ta. Tiếng còn chưa rơi, giặc cướp đầu lĩnh con ngươi lạnh lẽo, thân thể bạo khởi, đột nhiên xông tới. Sơn Lâm lối ra trước, Lý Tử Dạ đã sớm chuẩn bị, đạp chân xuống, thả người rời khỏi mấy trượng. Phiêu giật thân pháp, trước đây chưa từng gặp, tựa như phi tiên, nhanh nhẹn xuất trận. Một chiêu thất bại, giặc cướp đầu lĩnh thần sắc trầm xuống, hơi nhún chân giẫm một cái, lại lần nữa lấn người mà lên. Lý Tử Dạ thần sắc không thấy mảy may kinh hoàng, bước chân đạp chuyển, thân ảnh lại lần nữa cấp đến ngoài mấy trượng. Phi Tiên Quyết, thiên hạ đệ nhất pháp, không chỉ có kiếm pháp vô song, thân pháp đồng dạng thiên hạ đệ nhất. Một ngày một đêm thời gian, Lý Tử Dạ chỉ học được 5 bước, ra lông cũng không tính, nhưng mà, đối phó trước mắt giặc cướp đầu lĩnh lại là đủ. Liên lui lại 2 bước sau, Lý Tử Dạ lăng không hướng về sau đạp mạnh, một cước đạp ở trên thân cây, không trung trở về, trong tay thanh xương tùy theo ra khỏi vỏ. Bá! Kinh hồng một kiếm, kiếm quang như xương, nhìn như đơn giản một kiếm, lại là tinh chuẩn vô địch mà đâm về giặc cướp đầu lĩnh trái tim. Nguy cơ đánh tới, giặc cướp đầu lĩnh toàn thân lông tơ lửa rối lên, võ giả bản năng bên dưới, thân thể lăn khỏi chỗ. Xoẹt xẹt. Chói hai áo lụa xé rách tiếng vang lên, giặc cướp đầu lĩnh lồng ngực, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quần áo. Người, bại. Trên mặt đất, giặc cướp đầu lĩnh vừa muốn đứng dậy, đột nhiên, hai mắt hoa một cái, cổ họng trước, một thanh hàn khí bức người trường kiếm xuất hiện. Cái này, điều đó không có khả năng. Giặc cướp đầu lĩnh nhìn xem vết hầu trước kiếm, cả kinh nói: "Làm sao? Nguyện cực không chịu thua." Lý Tử Dạ lung lay kiếm trong tay, "Đạo, có muốn hay không ta ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái lỗ thủng lại nhận thua?" "Ta, nhận thua." Giặc cướp đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống, "Đạo, nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" "Rất đơn giản." Lý Tử Dạ nhếch miệng, dáng tươi cười sáng lạn, "Đạo, ngươi cái kia xí hỏa thiết tinh ở đâu ra?" Chương 18. Tiểu tử đêm, trưởng thành ngày bất tỉnh, tiêu dương đêm rơi. Sơn lâm trước, giặc cướp đầu lĩnh nghe được Lý Tử Dạ vấn đề, thân thể hung hăng run lên. "Hắn, thế mà nhận ra tảng đá kia là xí hỏa thiết tinh. Ngươi là thế nào nhận ra sao?" Giặc cướp đầu lĩnh ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu niên, trầm giọng nói: "Hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề." Lý Tử Dạ lung lay kiếm trong tay, nói ra: "Ngươi tốt nhất phối hợp một chút, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn." "Doãn gia." Giặc cướp đầu lĩnh năm đấm, "Đạo, xí hỏa thiết tinh là ta từ Doãn gia trồng ra." "Doãn gia?" Lý Tử Dạ nhíu mày, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói: "Ngươi nói chính là đô thành Doãn thị tiền trang cái kia Doãn gia?" Hắn nhớ kỹ, tam hoàng tử cho hắn 3 cái lựa chọn bên trong, liền có cái này Doãn gia. "Ân." Giặc cướp đầu lĩnh sắc mặt âm trầm lên tiếng, chậm chậm mặt xuống, không tiếp tục nhiều lời nữa chứ. "Lấy Doãn gia thế lực, người bình thường không có khả năng đem bảo vật như vậy trồng ra, ngươi cùng Doãn gia đến tột cùng có quan hệ gì?" Lý Tử Dạ cao mày nói. "Đây là ngươi vấn đề thứ hai sao?" Giặc cướp đầu lĩnh trầm giọng nói. "Xem như thế đi." Lý Tử Dạ đáp. Giặc cướp đầu lĩnh hít sâu một hơi, "Đạo, Doãn gia là của ta cửu nhân, bọn hắn hại chết mẫu thân của ta." "Ngươi câu trả lời này, nói tương đương không nói." Lý Tử Dạ âm thanh lạnh lùng nói, "Nói rõ một chút." Giặc cướp đầu lĩnh mặt lộ sắc mặt giận dữ, vừa muốn tranh luận, đợi nhìn thấy trước người kiếm, không thể không đem trong miệng lời nói nuốt xuống, song quyền nắm chặt, "Đạo, mẫu thân của ta là Doãn gia đại phu người động phòng nha đầu, cũng là nữ nhân này hại chết mẫu thân của ta." Lý Tử Dạ nghe vậy, rất nhanh liền muốn minh bạch nguyên nhân, hỏi, "Ngươi là Doãn gia con riêng?" Nghe được "con riêng" 3 chữ, giặc cướp đầu lĩnh hai mắt lập tức trợn tròn trịa, tức giận nói, "Con riêng thế nào? Con riêng liền không nên còn sống sao? Thế gian này nguyên bản liền không có nhiều như vậy nên cùng không nên sự tình." Lý Tử Dạ thản nhiên nói, "Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường ngươi, bất quá, ngươi cam tâm vào rừng làm cướp, thì trách không được người khác xem thường ngươi. Ta nếu có thể ra ngoài, ai lại nguyện tại trong núi sâu này trốn trốn tránh tránh, tham sống sợ chết." Giặc cướp đầu lĩnh lửa giận ngút trời, "Đạo, Doãn gia cái kia tiện phụ một mực tại phái người tìm kiếm tung tích của ta, nàng như biết ta còn sống, tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi." "Ân, có đạo lý." Lý Tử Dạ méo méo cái cằm, "Đạo, có lẽ ta có thể giúp ngươi." "Ngươi có thể giúp ta?" Giặc cướp đầu lĩnh thân thể chấn động, mặt lộ vẻ không thể tin được, "Đạo, ngươi giúp thế nào ta? Còn có, ngươi tại sao phải giúp ta?" "Thế nào giúp ngươi cũng đừng quản, tóm lại, ta có thể giúp ngươi là được, về phần tại sao, không có vì cái gì, ta cao hứng." Lý Tử Dạ niết miệng cười một tiếng, "Đạo, ngàn vàng khó mua ta cao hứng, ta có thể giúp ngươi tránh thoát Doãn gia đại phu người nhãn tuyến cùng truy sát, bất quá, để báo đáp lại, ngươi muốn vì ta hiệu lực 10 năm." "10 năm?" Giặc cướp đầu lĩnh mặt lộ sắc mặt giận dữ, "Đạo, tuyệt đối không thể." "7 năm." Lý Tử Dạ quyết định nhượng bộ nửa bước, nói ra. Giặc cướp đầu lĩnh một mặt lửa giận, không muốn để ý tới. "5 năm, không thể bớt." Lý Tử Dạ duỗi ra 5 ngón tay, nói ra, "Giúp ngươi tránh thoát truy sát cũng là muốn có thành tựu bản ngươi đến từ Doãn gia, phải hiểu, làm ăn nếu không có hồi báo, không ai nguyện ý đi làm." "Nhiều nhất 3 năm." Giặc cướp đầu lĩnh trầm giọng nói. "Thành giao." Lý Tử Dạ thu hồi kiếm, hướng phía người trước mắt vươn hữu hảo tay. Giặc cướp đầu lĩnh cắn răng, cũng đưa tay ra. Hắn thế nào cảm giác, mình bị hố. Lý Tử Dạ kéo người trước mắt, "Đạo, ta còn không biết, ngươi tên là gì?" "Doãn Công." Giặc cướp đầu lĩnh hồi đáp. "Mộ Bạc." "Đại khí, đại khí." Lý Tử Dạ một mặt tán thưởng nói. Doãn Công nghe vậy, sắc mặt lập tức vừa trầm xuống dưới, hận không thể một trưởng bỗ tử nhãn tiền nhân. "Chỉ đua một chút." Nhìn thấy trước mắt to con muốn một phát, Lý Tử Dạ vội vàng chuyển đổi chủ đề, "Đạo, còn có một vấn đề, nếu Doãn gia có xí hỏa thiết tinh bực này thân vận, ngươi nhưng có biết nơi nào có cùng xí hỏa thiết tinh đẳng cấp tương đương cực âm độ vận?" Doãn Công nhíu mày, nghĩ nghĩ, "Đạo, ta chưa nghe nói qua, bất quá, Doãn gia bảo khố bên trong có một bản tàn quyển, gọi Thiên Công Yếu Thuật, đối với rất nhiều thế gian hiếm thấy kỳ vật đều có ghi chép, có lẽ ngươi có thể từ nơi đó tìm tới đáp án." "Thiên Công Yếu Thuật?" Lý Tử Dạ con ngươi nhắm lại, đây là muốn buộc hắn đi một chuyến đô thành a. Nói thật, hắn quả thực không muốn đi cái chỗ kia. Đó là đại thương quyền thế trung tâm, không biết bao nhiêu người nóng trông hắn cái này Lý gia con trai trưởng tiến đến. Tiếp trước xem quen rồi quyền mưu kịch minh tranh ám đấu, hắn từ từ nhắm hai mắt cũng biết, bây giờ Lý gia chính là hoàng thất trong lòng một cây gai, nếu có thể để bản thân sử dụng còn tốt, nếu không thể, nhất định trừ chi cho thông khoái. Hắn cái này Lý gia con trai trưởng thân phận, thì tương đương với một cái sáng long lanh bóng đèn lớn, bao nhiêu người đều đang ngó chừng, muốn điệu thấp cũng khó khăn, một khi đi Đại Thương đô thành, còn muốn trở về, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nên nói ta đều nói rồi, phải chăng có thể thả ta đi? Doãn Khung nhìn người trước mắt, trầm giọng nói: "Ân, có thể, ngươi về trước đi, ta sẽ mau chóng an bài, tiếp qua không lâu, ngươi liền có thể tại cái này Đại Thương triều tự do đi lại." Lý Tử Dạ niết miệng cười nói: "Hy vọng ngươi nói đều là thật." Doãn Khung hừ lạnh một tiếng, chợt quay người rời đi. Lý Tử Dạ cũng khoát tay áo, cất bước lên núi ngoài rừng đi đến. Trời chiều lặn về phía tây, Du Châu thành bên ngoài, một kỵ phi nước đại, hậu phương, mười dặm cắt đuôi bay lên. Rốt cục, ở cửa thành sắp đóng lại trước một khắc, Lý Tử Dạ chạy về. Lý phủ, Lý Tử Dạ sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là Lý Khánh Chi viết thư. Doãn Khung sự tình, phải thật tốt xử lý, như hắn sau này đi Đại Thương đô thành, người này đối với hắn có tác dụng lớn. Giao cho những người khác, hắn không yên lòng, chỉ có xin mời nhị ca hỗ trợ. Mặc dù nhị ca quan hệ với hắn rất bình thường, nhưng lại là hắn người tín nhiệm nhất. Lý Tử Dạ viết xong tin, rất nhanh, một cái bồ câu đưa tin từ Lý phủ hậu viện bay ra, hướng phía đông bay đi. Hai ngày sau, Đại Thương đô thành, Tương Thủy Hà trước nơi bướm hoa thì hoa huyện, lầu 3, một nữ tử áo đỏ đi tới, cầm trong tay mật tín giao cho trong phòng nam tử. Lâu chủ, Du Châu thành tới mật tín. Nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Trong phòng, một vị quần áo màu xám bạc áo bào rộng áo khoác người trẻ tuổi tiếp nhận tin, mở ra sau khi nhìn thấy trong thư chữ viết, thần sắc lập tức ngưng bên dưới. Tam đệ tin. Nhảy lên ánh đến bên dưới, Lý Khánh Chi nhìn xem trong thư nội dung, con người có chút nheo lại. Xem xong thư sau, Lý Khánh Chi cầm trong tay tin đặt ở trên ánh nến thiêu hủy, mở miệng nói, nến đỏ. Lâu chủ. Nữ tử áo đỏ cung kính hành lễ nói, ngươi về một chuyến Du Châu thành, hết thảy nghe theo Tam công tử điều khiển. Nói xong, Lý Khánh Chi nhìn về phía cách đó không xa bàn, đi lên trước, cầm qua một cái dài hơn 3 thước hộp gỗ, đạo, đem chuôi này thuần quân kiếm cũng giao cho hắn. Là, lâu chủ. Nữ tử áo đỏ cung kính lĩnh mệnh, tiến lên tiếp nhận hộp kiếm, chợt quay người rời đi. Bình minh, Đại Thương đô thành cửa thành phía tây bên ngoài, nến đỏ cưỡi lên khoái mã, ngàn dặm buôn tập, hướng phía Du Châu thành tiến đến. Lý phủ hậu viện, liên tiếp 5 ngày, Lý Tử Dạ đều không có ra lại Lý phủ, một mực tại trong phủ luyện kiếm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Doãn Khung đã để cho hắn sử dụng, hắn tổng không có ý tứ đi tìm người một nhà phiền phức. Ngày thứ 6, thiên phương sáng, Du Châu thành cửa thành đông bên ngoài, một thất khoái mã băng băng mà tới, trên lưng ngựa, hồng y nữ tử, dung mạo tú mỹ, khí khai anh hùng hừng hực. Không bao lâu, Lý phủ, nến đỏ đến. Lý Tử Dạ nghe được tin tức, lập tức đi ra hậu viện nên đón. Nến đỏ tỉ tỉ. Nhìn người tới, Lý Tử Dạ lập tức phát huy chính mình nói ngọt cùng không biết xấu hổ ưu điểm, cười nói, một đường bất vả. Tam công tử. Nến đỏ hành lễ, nói khẽ, lâu chủ phái thuộc hạ đến đây, nghe theo Tam công tử điều khiển. Nói điều khiển cũng quá khách khí. Lý Tử Dạ một mặt người vật vô hại nụ cười nói, ta xin mời nến đỏ tỷ tỷ đến, chính là muốn cho nến đỏ tỷ tỷ giúp cái chuyện nhỏ. Tam công tử có cái gì phân phó, thuộc hạ ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Nói xong, nến đỏ từ phía sau lưng thượng tướng một cái dài hơn 3 thước hộp kiếm đưa cho đi qua, đạo, đây là lâu chủ để thuộc hạ giao cho Tam công tử kiếm. Kiếm? Lý Tử Dạ nghe vậy, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhị ca tặng đồ vật, tất nhiên sẽ không phổ thông. Hắn từ Doãn Khung nơi đó lấy được khối kia sắt vụn, trong thời gian ngắn còn đúc không được kiếm, hắn còn tại phát sầu, làm sao đi làm một thanh thích hợp kiếm, hắn cũng không thể đem lão Tần Thanh Dương kiếm cho đem đi. Đương nhiên, chủ yếu hắn là không dám. Lý Tử Dạ tiếp nhận một kiếm, mở ra đằng sau, bên trong, một thanh màu xanh đen cổ kiếm lặng lặng nằm ở trong đó, mũi kiếm như thu thủy, nhuệ khí bức người. Thật tiện. Phi, kiếm. Tinh kết quân. Hậu viện bên hồ, Tần Anna nhìn thấy cách đó không xa Lý Tử Dạ kiếm trong tay, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lý gia thật đúng là mánh khóe thông thiên. Thuần quân kiếm thế nhưng là 100 năm trước một vị luyện khí đại sư tạo thành, vô cùng sắc bén, cái kia luyện khí đại sư sau khi chết, thuần quân kiếm cũng không biết hạ lạc. Lý gia có thể đem kiếm này tìm được, có thể thấy được năng lực tình báo là bực nào đáng sợ. Đuổng công một thanh kiếm tốt. Một bên, Trương Lạp Tháp một mặt khó chịu nói ra. Bực này danh kiếm để tiểu tử kia đến dùng, quả thực lãng phí. Bất quá, nữ hoa kia cũng không tệ. Trương Lạp Tháp lại bổ sung một câu, chỉ đương nhiên là Lý Tử Dạ trước người đến đỏ. Dùng độc cao thủ. Tần Anna bình tĩnh nói, thiếu nữ áo đỏ kia bông hai, cái châm cài đầu, thậm chí trên cánh tay vòng tay đều phản xạ quỷ dị lam quang, hiển nhiên có tầm kịch độc. Lý gia cái nào tìm nhiều như vậy quái thai, một cái nho nhỏ nữ hoa, liền bực này không giống bình thường. Trương Lạp Tháp cảm khái nói, nhìn tiểu tử kiên định nọ thái độ, rõ ràng biết được nữ hoa này lợi hại, ta dám cam đoan, tiểu tử này không có ăn cái gì hảo tâm mắt. Ân. Tần Anna thần sắc lãnh đạm nhẹ gật đầu, nàng đệ tử này tính tình, nàng bao nhiêu giải mấy phần, cầu người thời điểm, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nến đỏ tỉ tỉ, chúng ta đi gian phòng nói tỉ mỉ. Lý Tử Dạ tiến lên dẫn đường, mặt không đỏ tim không đập từ mặt hồ đi ngang qua, coi như không nhìn thấy hai vị tiên kiếm ánh mắt kỳ quái. Trong phòng, nến đỏ sau khi đi vào, Lý Tử Dạ khép cửa phòng lại. Nến đỏ cũng không sợ, nhìn thấy người trước đóng cửa phòng sau, xinh đẹp trên khuôn mặt ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tam công tử tính tình, nàng biết. Nói thế nào, có tạc tâm, không có tạc đảm. Khi còn bé, nàng cũng không có thiếu khi dễ vị này Lý phủ tiểu công tử. chỉ là về sau biết Tôn Ti có thứ tự, người trước thời điểm, nàng bao nhiêu sẽ bất phóng túng đi một chút. Tiểu tử đêm, trưởng thành. Trong phòng, Nến Đỏ nhìn thoáng qua trước người thiếu niên hai chân, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Lý Tử Dạ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vô ý thức cảm giác đem hai chân cũng cực kỳ một chút. Nữ, nữ lưu manh. Chương 19. Dễ chịu sao? Để tỷ tỷ kiểm tra một chút, có phải là thật hay không trưởng thành. Trong phòng, nhìn thấy trước mắt tiểu công tử câu thúc bộ dáng, Nến Đỏ càng thêm lớn gan rồi, tiến lên một bước, đưa tay liền muốn thoát người trước quần áo. Cái này, không tốt ta. Lý Tử Dạ lui ra phía sau hai bước, một mặt khổ sở nói, có cái gì không tốt, khi còn bé cũng không phải chưa có xem. Nến Đỏ nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp, nói ra, khi đó còn nhỏ, không hiểu. Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra ngại ngùng chi sắc, nói ra, hiện tại lớn sao? Nến Đỏ vươn tay, vuốt ve người trước lồng ngực, đồng thời không ngừng hướng phía dưới đi vòng quanh. Hiện tại. Lý Tử Dạ thân thể một cái giật mình, lại lần nữa lui về phía sau. Nhưng mà, lại lui, phía sau chính là giường. Ôi! Lý Tử Dạ không có đứng vững, lập tức ngã về phía sau, đổ thời điểm, vô ý thức chụp vào trước người nữ tử. A! Nến Đỏ một tiếng kinh hô, thân thể cũng đi theo ngã xuống. Thế là, thân thể hai người liền chồng chất ở tại cùng một chỗ. Gần trong gang tấc, Nguyễn Ngọc Quân Hương, Lý Tử Dạ khoe miệng, cong lên một vòng nụ cười như ý dễ chịu sao. Nến Đỏ mở miệng, nói khẽ. Dễ chịu! Lý Tử Dạ trả lời một câu, đột nhiên cảm thấy không đối. Dưới hai tay ý thức nắm chặt lại, lập tức một cỗ mềm mại xúc cảm truyền đến. Ngoa tào! Lý Tử Dạ không mừng mà kinh, trên đầu mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. A! Sau một khắc, trong phòng một đạo thê thảm tiếng gào đau đớn vang lên, dọa đến phía ngoài Lý phủ bọn hạ nhân tất cả đều không dám nói thêm nữa. Công tử thì thế nào? Thần tiên tử rõ ràng còn ở nơi này a? Bên hồ, Tần Anna, Trương Lạp Tháp khỏe miệng tất cả đều khẽ cong, hiển nhiên rất là hả giận. Đáng đời! Đỏ! Nến Đỏ tỷ, ta không phải cố ý. Trong phòng, Lý Tử Dạ co quắp tại trên mặt đất, đau eo đều không thẳng lên được, đứt quãng nói ra, ta là cố ý. Nến Đỏ nắm nắm mảnh khảnh tay phải, trong mắt hiện lên nguy hiểm dáng tươi cười, đạo, tiểu tử đêm là thật dài lớn. Lý Tử Dạ nhìn thấy người trước nắm ken két vang lên tay phải, nửa người dưới lại lần nữa run một cái, cười làm lành nói, Nến Đỏ tỷ, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Hiện tại nhớ tới nói chuyện chính sự, nói đi, có chuyện gì tìm ta? Nến Đỏ đi vào trước bàn ngồi xuống, hỏi, vì không chậm trễ ngươi sự tình, ta liên tục đuổi đến 3 ngày 3 đêm đường, ngựa đều chạy chết mấy tớt. Nến Đỏ tỷ vất vả. Lý Tử Dạ rời qua một tấm ghế ngồi vào nữ tử trước mắt trước người, chợt rót một chén trà, lấy lòng đưa tới. Nến Đỏ tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, trong lòng cũng hết giận một chút. Nàng còn có thể đánh chết hắn sao? Đương nhiên không có khả năng, ai kêu người ta là thiếu gia đâu, người so với người, tức chết người. Nến Đỏ tỷ, ta chỗ này có một cái đô thành Doãn gia con riêng. Lý Tử Dạ nói khẽ, bởi vì bị Doãn gia đại phu người truy sát, không thể không tại Du Châu thành bên ngoài Kỳ Liên Sơn vào rừng làm cướp, trước đó không lâu, ta vừa thu phục hắn. Doãn gia con riêng. Nến Đỏ kinh ngạc, đạo, làm sao, người muốn hắn hữu du? Ân. Lý Tử Dạ gật đầu, đạo, Nến Đỏ tỷ tinh thông thuật dịch dùng, có thể hay không giúp hắn dịch dùng, sau đó đưa đến Đại Thương đô thành. Người này có thể tin sao? Nến Đỏ cao mày nói. Nến Đỏ tỷ, ngươi nhưng cho tới bây giờ không sẽ hỏi cái vấn đề này. Lý Tử Dạ nói ra. Còn không phải ngài tiểu công tử thân phận tôn quý, mọi thứ ta không thể không cẩn thận một chút. Nến Đỏ tức giận nói ra, biết ta sẽ ở cho hắn dịch dung lúc thoáng thêm điểm liệu, giải dược ta cũng sẽ mau chóng phối tốt cho ngươi. Liên biết Nến Đỏ tỷ đối với ta tốt nhất rồi, ôm một cái. Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ vui mừng, duỗi ra hai tay, muốn ôm đi lên. Ít đến. Nến Đỏ duỗi ra một ngón tay, chống đỡ phía trước người trên trán, ngăn trở trước mắt muốn chiếm tiện nghi tiểu gia hỏa. Thật sự là trưởng thành, chẳng những có tà tâm, còn có tật đảm. Về sau cần phải để phòng điểm. Ngươi đi đem người tìm đến đi. Nến Đỏ nói ra. Tốt. Lý Tử Dạ lên tiếng, chợt đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Trong hậu viện, bên hồ, Tần Anna, Trương Lạp Tháp nhìn thấy Lý Tử Dạ đi ra, sắc mặt đều có một tia cổ quái. Đi ra ngoài một chuyến. Lý Tử Dạ ngượng ngùng cười một tiếng, chậm bước nhanh rời đi. Vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết, thực sự quá làm cho người ta hiểu lầm. Lén lén lút lút, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Trương Lạp Tháp tò mò hỏi. Không biết. Tần Anna lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá, tựa hồ cùng giặc cướp kia thủ lĩnh có quan hệ. Quả nhiên, mặt trời lặn thời gian, Lý Tử Dạ lén lút đem một cái đầu mang mũ rộng vành hán tử lĩnh vào trong phủ. Tần Anna nhìn lướt qua dưới mũ rộng vành hán tử, liền nhận ra nó thân phận. Quả nhiên là hắn. Trong phòng, Lý Tử Dạ mang theo Doãn Khuông lúc đi vào, Nến Đỏ ngay tại trước bàn trang điểm chỉnh lý một chút bình bình lọ lọ, đủ mọi màu sắc, được không tiên diễm. Nến Đỏ tỷ, giao cho ngươi. Lý Tử Dạ nói ra. Ân. Nến Đỏ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi có thể ra ngoài bận điệu chính mình sự tình. Lý Tử Dạ cho trước mắt hán tử một cái tự cầu phúc ánh mắt, chợt rời khỏi phòng. Doãn Khung nhìn ra người trước trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác ý vị, không tự giác phía sau lưng phát lạnh. Bên hồ, Lý Tử Dạ ra gian phòng sau, trực tiếp đi tới. Tiểu tử, không tệ lắm, cái kia giặc cướp đầu lĩnh đều bị ngươi thu phục. Trương Lạp Tháp nói ra. Chút lòng thành. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói, có thể hỏi ra cái gì? Một bên, Thần Anna hỏi, hắn gọi Doãn Công, là đô thành Doãn thị tiền trang người, cái kia xí hỏa thiết tinh chính là hắn từ Doãn gia bảo khố bên trong trộm ra. Lý Tử Dạ như nói thật đạo, bất quá, hắn cũng không biết thế gian này nào có cùng xí hỏa thiết tinh đẳng cấp tương đương cực âm đồ vật, chỉ nói là Doãn gia có một bản thiên công yếu thuật ghi lại rất nhiều kỳ chân dị bảo tin tức, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối.
Thiên công yếu thuật. Trương Lạc Tháp nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, đạo, bản này tàn quyển vậy mà tại Doãn gia.
Ngươi biết thứ này?
Lần này, đến phiên Lý Tử Dạ kinh ngạc, lao gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện?
Nghe qua.
Trương Lạc Tháp gật đầu, đạo, nghe nói, viết xuống quyển sách này người, là cùng đại thương khai triều tiền tổ cùng một cái thời đại người này du lịch Cửu Châu, căn cứ từ mình chứng kiến hết thảy. Viết xuống cuốn sách này, bên trong ghi lại rất nhiều thế nhân nghe đều không có nghe qua kỳ chân dị bảo cùng kỳ văn thật sự. Nói như vậy, càng phải nghĩ biện pháp đạt được cuốn sách này. Lý Tử Dạ trong mắt hiện lên nóng bỏng chi sắc, nếu có thể tìm tới cùng xí hỏa thiết tinh đẳng cấp tương đương cực âm đồ vật, hắn liền có thể tìm người rèn đúc một thanh thuộc về mình kiếm. Đô thành Doãn gia cũng không phải kẻ vớ vẩn, muốn đi vào Doãn gia cầm đồ vật, không thể so với tiến vào Quá Học Cung dễ dàng bao nhiêu.
Trương Lạc Tháp nhắc nhở.
Ta biết. Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, cười nói, cho nên ta mới muốn đem cái này Doãn Khuông biến thành của mình. Hắn dù sao cũng là Doãn gia người, đối với Doãn gia rất tin tưởng.
Nữ tử kia biết dịch dung chi thuật.
Một bên, Thần Anna tựa hồ đoán được cái gì, hỏi.
Lý Tử Dạ mặt lộ kinh ngạc, chợt nhẹ gật đầu, đạo, hay là tiên tử sư phụ thông minh nhất, đến đỏ tỷ hoàn toàn chính xác am hiểu thuật dịch dung. Ta chuẩn bị đem cái này Doãn Khuông thay hình đổi dạng, đưa vào Đại Thương đô thành, tìm thời cơ, lại cho nhập Doãn gia.
Bội phục.
Trương Lạc Tháp giơ ngón tay cái lên, đạo, tiểu tử ngươi, quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu.
Đa tạ khích lệ.
Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói.
A.
Đúng lúc này. Hậu phương trong phòng vang lên thống khổ tiếng gào, tại cái này an tĩnh đêm bên dưới như vậy trói tai.
Trương Lạp Tháp thần sắc khẽ giật mình, đạo, không phải liền là dịch dung sao? Làm sao động tĩnh lớn như vậy?
Lý Tử Dạ sờ lên cái mũi, ngượng ngùng hồi đáp, đây không phải lo lắng hắn bị người nhận ra, cho nên hơi dùng điểm kịch liệt thủ đoạn để hắn hình dáng cải biến càng triệt để hơn một chút.
Trương Lạp Tháp nghe vậy, thần sắc cổ quái nói, còn có thể biến trở về tới sao?
Cái này,
xem vật khí.
Lý Tử Dạ xấu hổ cười nói.
Trương Lạp Tháp cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, đó chính là biến không trở lại.
Quả nhiên, cùng tiểu tử này hợp tác, tùy thời đều có bị bán khả năng, hắn về sau cần phải càng chú ý một chút.
Ước a sau nửa canh giờ, cửa phòng mở ra, một bộ hồng in đến đỏ cất bước đi ra.
Lý Tử Dạ thấy thế, hương phấn mà hỏi, đến đỏ tỷ tỷ, thành công không?
Hay không có nhục sứ mệnh?
Mắt thấy có người xa lạ phía trước, đến đỏ khôi phục cung kính thái độ, hành lễ nói.
Đến đỏ tỷ, thiên tử sư phụ cùng kiếm si lão tiền bối đều là người tin cẩn, cũng không cần giả bộ.
Lý Tử Dạ vừa cười vừa nói.
Đến đỏ nghe vậy, trắng người trước một chút, đạo, không nói sớm, người kia đau đã hôn mê. Đoán chừng làm sao cũng muốn 3-4 canh giờ mới có thể tỉnh lại.
Tiểu nha đầu, sư phụ của ngươi là ai?
Trương Lạp Tháp đột nhiên mở miệng hỏi.
Nến đỏ cái kia như là nguyệt nha trong mắt hơi híp, trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, đạo, tự học thành tài.
A, Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều.
Tự học thành tài, lừa gạt quỷ đâu?
Tại thế gian này, tinh thông dùng độc cùng dịch dung người cũng không nhiều, mà lại phần lớn tại Miêu Cương, bất quá, tiểu nha đầu này hành vi cử chỉ cũng ăn mặc lại không giống như là Miêu Cương người, quả thực kỳ quái.
Lao Trương ngươi cũng đừng hỏi, ngay cả ta hỏi không ra đến. Chúng chi ngươi?
Lý Tử Dạ nói ra.
Không hỏi, các ngươi trò chuyện đi, ta lão đầu tử trở về ngủ.
Trương Lạp Tháp tùy ý khoát tay áo, chợt đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, lung la lung lay hướng gian phòng của mình đi đến.
Tiết chế một chút, nhiều đem tinh lực dùng tại luyện kiếm phía trên.
Một bên, Tần Anna mở miệng nhắc nhở một câu, chợt cũng quay người rời đi.
Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, rất là oan uổng hô, tiên tử sư phụ, ngươi hiểu lầm ta.
Ta cái gì ta?
Nến đỏ tức giận đánh gãy người trước lời nói, đạo, làm sao, lão nương không xứng với ngươi hay là như thế nào? Gấp gáp như vậy giải thích.
Không, không phải.
Lý Tử Dạ vội vàng lắc đầu, đây là để mất mạng à, mấu chốt hắn thật cái gì cũng không làm qua.
Tiểu tử đêm, ngươi là chuẩn bị muốn đi đô thành sao?
Nến đỏ không có quá mức khó xử bên người thiếu niên, chuyển đổi chủ đề, hỏi.
Những năm này, nàng đi theo lâu chủ hối hả ngược xuôi, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra Lý gia một chút an bài.
Mặc dù Lý gia không muốn cùng đô thành thế lực liên lụy quá sâu, nhưng là, hay là đã bắt đầu tại trong đô thành bố trí nhãn tuyến của mình.
Không muốn đi.
Lý Tử Dạ khẽ thở dài, nhưng là, rất có thể không thể không đi.
Chương 20.
Nho thủ, khổng câu bóng đêm mê người hơn.
Bên hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy, một bộ hồng in đến đỏ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, dung mạo mặt bên hoàn mỹ không một tí vết, làm cho người mê say.
Lý Tử Dạ ngồi tại nến đỏ bên người, nghe cái kia thấm vào ruột gan hương khí, trong lúc nhất thời, tâm thần có chút hoảng hốt.
Nến đỏ tỷ tỷ cũng đã trưởng thành.
Khi còn bé lần thứ nhất gặp nhau, tại Du Châu thành trên đường, khi đó nến đỏ tỷ một thân rách dưới đồ lót, ngay cả giày đều phá động, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Hắn đem nến đỏ tỷ mang về Lý phủ, hắn lúc đó vừa đầy 7 tuổi. Mà nến đỏ tỷ cũng bất quá mới 10 tuổi.
Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đã 10 năm trôi qua.
Nến đỏ tỷ, ngươi có muốn hay không qua về nhà?
Lý Tử Dạ nhẹ giọng hỏi, hắn trước kia hỏi qua nến đỏ tỷ thân thế, nhưng là khi đó nàng không muốn nói, hắn liền không tiếp tục hỏi nhiều.
Ta không có nhà.
Nến đỏ trầm mặc, một lát sau mở miệng nói,
chỉ cần nến đỏ tỷ nguyện ý, Lý phủ mãi mãi cũng là nến đỏ tỷ nhà.
Lý Tử Dạ thần sắc ôn hòa nói.
Nến đỏ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, chợt trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng lạ, đạo, tiểu tử đêm, thật sự là trưởng thành. Đều sẽ nói lời dễ nghe lừa gạt nữ hài tử.
Lý Tử Dạ trên mặt đồng dạng lộ ra ý cười, đạo, cái này đều bị nến đỏ tỷ đã nhìn ra.
Tốt, thời điểm đã không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Nến Đỏ đứng dậy, đuốt đuốt bên thai tóc dài, nói khẽ, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn cái kia Doãn Khuông về đô thành. Gấp gáp như vậy? Lý Tử Dạ kinh ngạc đứng dậy, hỏi, ngươi nhị ca nơi đó chính là dùng người thời điểm, chúng ta tại đô thành nội tỉnh hay là quá mỏng, muốn phải có điều làm, nhất định phải tăng tốc nhân thủ bố trí. Nến Đỏ nói một câu, chợt tức giận nói, những này còn không cũng là vì ngươi sau này đến đô thành trải đường, ngươi có thể tranh điểm khí, hảo hảo tu luyện, đô thành nước sâu, nếu là đã xảy ra chuyện gì, cho dù ta và ngươi nhị ca đều không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Nến Đỏ tỷ yên tâm. Lý Tử Dạ dùng sức nhẹ gật đầu, đạo, ta nhất định khiến chúng ta Lý phủ ra một vị danh chấn thiên hạ kiếm tiên. Khẩu khí không nhỏ. Nến Đỏ cười nói một câu, không tiếp tục nhiều lời, quay người trở về phòng. Bên hồ, Lý Tử Dạ nhìn xem người trước bóng lưng, hồi lâu, cầm lên bên cạnh kiếm, tiếp tục luyện tập. Dưới ánh trăng, kiếm quang như sương, Lý Tử Dạ thân thể một lần lại một lần bay ra, té ngã trên đất, chợt lần nữa đứng lên. Phi tiên quyết thức thứ nhất thân pháp, chỉ có 9 bước, nhìn như đơn giản, bắt đầu luyện lại là rất khó. Lý Tử Dạ không phân ngày đêm luyện tập rất nhiều ngày, nhưng mà, bước cuối cùng kia, nhưng thủy chung không cách nào bước ra. Không biết luyện bao lâu, trên trời, trăng sáng đi về phía tây, bóng đêm đã cực sâu. Khen. Kiếm phong xuống đất, Lý Tử Dạ quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, mặc dù tại cái này hàn thu, trên mặt cũng đều là mồ hôi. Hắn cũng không tin, bước cuối cùng này, hắn liền không thể thành công. Thiếu niên cố chấp tâm, từ đầu đến cuối không chịu thua, Lý Tử Dạ dễ dàng đứng dậy, lần nữa bắt đầu luyện tập. Bóng đêm càng ngày càng sâu, phương đông, một vòng màu trắng nổi lên, mắt thấy Lê Minh sắp tới. Cách đó không xa trong phòng, cửa phòng mở ra, Nến Đỏ đi ra. Mà tại Nến Đỏ gian phòng cách vách, một vị nam tử xa lạ cũng đi ra, bộ dáng, thân hình hoàn toàn khác biệt dĩ vãng. Đúng lúc này, trong hậu viện, Lý Tử Dạ thân ảnh hiện lên, như kinh hồng, như lôi đỉnh, 8 bước khoảng cách, trong nháy mắt lướt qua. Một bước cuối cùng, không trung, Lý Tử Dạ dưới chân lăng không đập mạnh, khí kình chìm xuống, trên mặt đất một tấc sâu dấu chân xuất hiện, sát na, kiếm ra, thiên địa một đường. Vâng. Phía trước, cổ kiếm xẹt qua, núi giả ứng thanh băng liệt, đá vụn bay tán loạn, rơi xuống như mưa. Hô, hô. Một kiếm đằng sau, Lý Tử Dạ rơi xuống đất, mệt há mồm thở dốc, cơ hồ đứng cũng không vững. Nến Đỏ tiến lên, đỡ nó người trước, nói khẽ, luyện kiếm mặc dù trọng yếu, cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình. Kẹt kẹt. Một bên khác, cửa phòng mở ra, Tần Anna, Trương Lạp Tháp nghe phía bên ngoài động tĩnh sau, đồng thời đi ra gian phòng của mình. Thành công. Tần Anna nhìn về phía trước vỡ vụn đầy đất tảng đá, mặt lộ kinh ngạc. Cũng không tệ lắm thôi. Trương Lạp Tháp niết miệng, lộ ra một ngụm răng cửa lớn, nói ra. Hai người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Lý Tử Dạ trực đứng dậy, nhìn về phía bên người nữ tử, mỏi mệt đạo, Nến Đỏ tỷ muốn đi sao? Ân. Nến Đỏ gật đầu đáp. Lý Tử Dạ nhìn về phía cách đó không xa nam tử xa lạ, trên mặt hiện lên dị sắc, mở miệng nói, đến đô thành, hết thảy nghe theo Nến Đỏ tỷ an bài, hiểu chưa? Ta biết. Doãn Khuông trầm thanh lên tiếng, đạo, Nến Đỏ tỷ, ta đưa ngươi. Nói xong, Lý Tử Dạ cùng hai người cùng nhau hướng phía trước viện đi đến. Trước phủ, Nến Đỏ, Doãn Khuông lên xe ngựa, Lý Tử Dạ nhìn xe ngựa đi xa, trầm mặc hồi lâu, quay người hồi phủ. Trong hậu viện, Tần Anna đã ở chờ đợi, nhìn thấy người trước trở về, ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Lạp Tháp, mở miệng nói, kiếm si, chiêu thứ hai ngươi đến dạy đi. Tốt. Trương Lạp Tháp gật đầu, đạo, tiểu tử, nhìn kỹ. Tiếng rơi, Trương Lạp Tháp phất tay rút kiếm, rượu vào miệng, thân như du long lướt đi. Không thể dự phán thân pháp, mỗi một bước đạp phương hướng đều khó mà biết trước, 18 bước sau, kiếm ý ẩn đến cực điểm, Trương Lạp Tháp hai tay cầm kiếm, một kiếm, phá thương cùng. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa chấn động vang lên, phía trước, một gốc đại thụ che trời ứng thanh ngã xuống. Từ giữa đó một phân thành hai, làm người ta sợ hãi. Lý Tử Dạ nhìn thấy cái này kinh người một kiếm, rung động đã nói không ra lời. Dạ. Trương Lạp Tháp phất tay thu kiếm, lần nữa uống một ngụm rượu, cảm khái nói, nếu là trẻ mấy tuổi, lão già ta có thể một kiếm bổ ra nửa tòa Lý phủ, làm mâu đứng lên, càng có lực rung động. Vậy thì thôi vậy. Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, nhìn xem cả vườn bừa bộn, cười khổ nói, ngài hiện tại đã rất mạnh. Luyện thật giỏi. Trương Lạp Tháp mang theo kiếm đi trở về bên hồ, bộ vô người trước bà bay, nói kiếm quyết, tổng cộng có 9 nước. Độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội, nhất là cuối cùng 3 chiêu, ngay cả ta cùng Tần Anna cũng vô pháp dạy ngươi, hy vọng đang chờ ta lao đầu tử xuống mộ trước đó, có thể nhìn thấy ngươi tái hiện ngày xưa cái kia kinh thiên động địa phi tiên tam tuyệt thức. Tận lực. Lý Tử Dạ khô cằn cười nói, đi luyện kiếm đi. Một bên, Tần Anna nói ra. Ân. Lý Tử Dạ đáp nhẹ, chợt mang theo kiếm tiến đến luyện tập. Kiếm si, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bên hồ, Tần Anna mở miệng, nói khẽ, quá chậm, trước 2 thức còn dễ nói, thức thứ 3 liền có 27 bước nhiều, thức thứ 4 càng là có 36 bước. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ này, không biết muốn luyện bao nhiêu năm. Trương Lạp Tháp trầm mặc, hồi lâu, cảm thán nói, hắn đã đủ cố gắng, chỉ là, hắn bây giờ chỉ mở ra nhất mạch, bất luận tốc độ tu luyện hay là khống chế đối với thân thể năng lực đều có hạn. Ta đi một chuyến đô thành. Tần Anna trầm giọng nói, nơi này, giao cho ngươi. Trương Lạp Tháp nghe vậy, thần sắc giật mình, đạo, ngươi thật muốn đi quá học cung. Cũng nên thử một chút. Tần Anna ngưng tiếng nói, cho đến trước mắt, chúng ta chỉ biết là cây này dược vương hạ lạc, không có lựa chọn khác. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Trương Lạp Tháp khẽ thở dài, hôm nay. Tần Anna hồi đáp. Trương Lạp Tháp nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục khuyên, nhẹ gật đầu, đạo, Lý phủ nơi này, ta sẽ chăm sóc. Đa tạ. Tần Anna nói một câu, đưa tay rút ra một bên thanh sương kiếm, chợt cất bước hướng phía hậu viện đi ra ngoài. Nơi xa, Còn tại thứ 2-3 vị trí đầu bước dãy rủa Lý Tử Dạ chật vật từ dưới đất bò dậy thân đến, nhìn thấy rời đi Tần Anna, khó hiểu nói, "Lão Tần đi nơi nào?"
"Đô thành."
"Trương Lạp Tháp Hồ Độ Đạo."
"Đô thành?"
Lý Tử Dạ giật mình, "Đạo, đi đô thành làm gì?"
"Cho ngươi lấy thuốc."
Trương Lạp Tháp không mặn không nhạt hồi đáp, "Đừng nói nhảm, tiếp tục luyện kiếm của ngươi."
Lý Tử Dạ nhìn một chút Tần Anna rời đi phương hướng, chợt thu hồi tâm thần, tiếp tục luyện kiếm.
"Lão Tần muốn đi, làm sao cũng không cùng hắn lên tiếng kêu gọi."
Du Châu thành bên ngoài, Nến Đỏ cùng Doãn Không ngồi xe ngựa vừa rồi ra khỏi thành, hậu phương, một vòng bóng hình xinh đẹp thả người mà tới, cầm trong tay cổ kiếm, thân pháp nhanh nhẹn như tiên, mấy tức sau, vượt qua xe ngựa, tiếp tục hướng về phương xa tiến đến. Hai ngày sau, Đại Thương đô thành. Tần Anna cầm kiếm vào thành. Quá Học Cung, một tòa đơn sơ trong tiểu viện, hoa cỏ sinh cơ rạng rỡ, trong viện, trồng đầy rau xanh, thỉnh thoảng có gà vịt đến đây mổ côn trùng, vô cùng náo nhiệt. Trong viện, một vị quần áo tô y nho bảo lão giả múc một bầu nước, nghiêm túc đổ vào trong vườn rau xanh. Lão giả nhìn qua thật đã rất già, mặt mũi nhăn nhẻo, ngay cả con mắt tựa hổ cũng đã đục ngầu. Nhưng mà, mặc dù như vậy, trong thiên hạ cũng không có người dám xem thường lão nhân trước mắt. Nho thủ Khổng Câu, thiên hạ nho sinh trong suy nghĩ tín ngưỡng, thậm chí bị thế nhân ca tụng là sống ở đương thời thánh nhân. Không có ai biết nho thủ mạnh bao nhiêu, bởi vì nho thủ rất ít rời đi đô thành, mà tại cái này Đại Thương đô thành, nho thủ xưa nay không bại. Thiên hạ to lớn, cường giả vô số, dám xưng người bất bại, chỉ có nho thủ. Cho nên, chỉ cần nho thủ không rời đi Đại Thương đô thành, liền không có người dám khiêu chiến vị này sống ở đương thời thánh nhân. Nếu đã tới, liền hiện thân đi. Lá thu rơi, trong tiểu viện, Khổng Câu một bên đổ vào trong vườn rau xanh, vừa mở miệng nói ra. Tần Anna, bái kiến nho thủ. Ngoài viện, Tần Anna hiện thân, khách khí hành lễ nói. Hoa Mai kiếm tiên đích thân đến, là có chuyện gì sao? Khổng Câu đầu cũng không ngẩng mà hỏi thăm. Ta đi cầu một vật. Tần Anna nghiêm mặt nói, Quá Học Cung dược vương, ngàn năm hạ thủ ô.
Xin thuốc.
Khổng Câu bình tĩnh nói, là vì cứu người sao?
Không phải.
Tần Anna lắc đầu, chi tiết đạo, vì khai mạch.
Cái kia Lý gia tam tử, không phải học võ kỳ tài sao?
Khổng Câu tiếp tục hỏi.
Không phải.
Tần Anna lại lần nữa lắc đầu nói.
A Khổng Câu nghe qua, cười cười, đạo, ta liền nói, không nên là ta lao đầu tử này tính sai.
Tần Anna nghe vậy, con ngươi nhau lại, đều nói nho thủ có thể tính chuyện thiên hạ, bây giờ xem ra, có lẽ tuyệt đối không phải nói ngoa.
Ngàn năm hà thủ ô, ta Quá Học Cung hoàn toàn chính xác có, cũng có thể đưa cho Lý gia tam tử.
Nói đến đây, Khổng Câu giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá, không phải hiện tại.
Nho thủ ý gì?
Tần Anna ngưng tiếng nói. Đợi Lý gia tam tử tới Quá Học Cung, ta sẽ đích thân nói cho hắn biết.
Khổng Câu hồi đáp.
Hắn chỉ sợ sẽ không đến đô thành.
Tần Anna cau mày nói, Lý Tử Dạ tâm tư, nàng bao nhiêu có thể đoán ra một chút, đối với cái này Đại Thương đô thành rất là bài xích, cũng không nguyện ý đến.
Có tới hay không, cũng không phải là ý nguyện của hắn có thể quyết định.
Khổng Câu thả ra trong tay nước múc, đạo, muốn hay không đánh cược, trong vòng 10 ngày, cái kia Lý gia tam tử như đến đô thành, Hoa Mai kiếm tiên vì ta Quá Học Cung dạy học 1 năm, như hắn không có tới, ngàn năm hà thủ ố lão hủ hai tay dâng lên.
Tần Anna nghe vậy, trong mắt dị sắc hiện lên, nghĩ, gật đầu nói, tốt, ta liền cùng nho thủ đánh cược một ván.